Chương 1. Đại Càn hoàng tử Lý Hiên xuyên qua đến dị giới. May mắn chính là hắn nhập vào thân tại một vị đại càn hoàng tử trên người, hơn nữa còn là con trai độc nhất. Không may, hắn mới sinh ra không có 2 ngày, đại càn kinh đô liền bị đại nguyên công hãm. Hắn mẫu hậu Nhan Bình trong cung cấm quân liều mình ngăn đón đi xuống, mang theo trong tá lót Lý Hiên trốn ra hoàng cung, tạm thời đặt chân tại một chỗ vứt đi nông vườn. Đơn sơ nông trại ở bên trong, Nhan Bình quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ghé vào nát trên bàn gỗ thiết đi. Một bên trong tá lót Lý Hiên, trong mắt đều là lo lắng. Chuyện này là sao à, thật vất vả trở thành một lần hoàng tử, còn chưa kịp hưởng thụ, liền rơi xuống cái nước mất nhà tan. Người khác xuyên qua đều là ăn ngon uống sướng, trái ôm phải ấp, hắn lại la ó, có thể hay không trông thấy ngày mai thái dương cũng không biết. Ngay tại hắn lòng tràn đầy bi thiết thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng điện tử âm. Đinh máy mô phỏng đang tại thành công có thể thông qua máy mô phỏng chính mình nhân sinh, cũng tại mô phỏng sau khi kết thúc, đạt được khi lần mô phỏng trong đời kinh nghiệm cùng võ đạo tu vi. Có hay không bắt đầu mô phỏng Lý Hiên nghe vậy, đi ngang qua ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức hưng phấn lên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hệ thống không đến, không nghĩ tới vừa đang tại thành công. Võ đạo chính là trước đó chôn chết ở bên trong, những kia cấm quân triển lộ thực lực đi. Nhớ tới bọn hắn kinh khủng kia lực phá hoại, Lý Hiên liền không thể chờ đợi được dụng ý nhận thức điểm kích là. Sau một khắc, Lý Hiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo giao diện. Một nhóm đi màu vàng chữ nhỏ tại trên màn hình rất nhanh hiện ra. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi tại trốn chết trên đường, thất thủ để cho ngươi rơi xuống vách núi ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ân. Chết. Cái này chết. Lý Hiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, lại có một nhóm đi màu vàng chữ nhỏ tại trên màn hình hiện ra. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, dòng chơi không trung rơi xuống kinh nghiệm 2, thân thể ngã thành thịt băng kinh nghiệm 1 cổ không hiểu chấn động rót vào Lý Hiên trong cơ thể, làm hắn không tự giác dùng mình một cái. Nguyên lai ngã chết là loại cảm giác này. Lần thứ nhất mô phỏng nhân sinh xem như đã thất bại, Lý Hiên cũng không có từ đó đạt được bất luận cái gì vật hữu dụng. Bất quá hắn cũng không nhục chí, dù sao thất bại chính là mẹ của thành công. Ngay tại hắn muốn vào đi lần thứ 2 nhân sinh mô phỏng thời điểm, màn ảnh trước mắt bên trên đột nhiên toát ra một cái nhiệm vụ lan. Lý Hiên lập tức dùng ý niệm đem vấn mở. Sơ cấp nhiệm vụ nội dung, nháy mắt 100 lần ban thưởng, một điểm khí vận điểm chú thích, khí vận điểm có thể tính gộp lại, đưa vào khí vận điểm tiến vào nhân sinh mô phỏng, có thể giảm mất mô phỏng trong quá trình phát sinh vận rủi, đưa vào điểm số càng nhiều, xuất hiện vận may xác suất càng lớn, nguyên lai là dạng này. Lý Hiên khẽ gật đầu. Nhiệm vụ cũng không khó, Lý Hiên rất nhanh liền hoàn thành. Theo một tiếng điện tử âm hưởng lên, một điểm khí vận điểm liền rơi vào trong túi. Sau một khắc, thanh nhiệm vụ lập tức đổi mới. Sơ cấp nhiệm vụ nội dung, thổi hơi 100 lần ban thưởng, một điểm khí vận điểm trung cấp nhiệm vụ nội dung, nháy mắt 1000 lần ban thưởng, 10 điểm khí vận điểm hoàn thành một cái sơ cấp nhiệm vụ, sẽ lại đổi mới một cái sơ cấp nhiệm vụ. Sơ cấp nhiệm vụ, thoạt nhìn cũng không khó, ban thưởng hẳn là đều là một điểm khí vận điểm. Mà cái này nháy mắt 1000 lần trung cấp nhiệm vụ, có lẽ chính là nháy mắt 100 lần sơ cấp nhiệm vụ tiến giai bản, ban thưởng đạt đến 10 điểm khí vận điểm. Lý Yên nhìn xem giao diện bảng, suy tư bể. Bất quá hắn không có vội vã làm nhiệm vụ, mà là ý định tiên nghiệm chứng nhận thoáng một phát khí vận điểm hiệu quả. Vì vậy đưa vào một điểm khí vận điểm, khí vận điểm về không một nhóm làm được màu vàng chữ nhỏ lại lần nữa hiện ra. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi tại trốn chết trên đường, thất thủ để cho ngươi rơi xuống vách núi, may mà vách đá có nghiêng một cái cổ cây, đem ngươi treo ở, tiêu hao một điểm khí vận điểm, mẹ của ngươi cũng không biết ngươi còn sống, tự cho là thất thủ đem ngươi hại chết, cực kỳ bi thương phía dưới lựa chọn tự vận, mà ngươi tại trên vách đá dựng đứng treo rồi, xong, năm ngày, không người phát hiện. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, ngủ bóng kinh nghiệm 2. Tươi sống chết đói kinh nghiệm một cổ không hiểu chấn động rót vào Lý Hiên trong cơ thể, làm hắn lần nữa dùng mình một cái. Chết đói cảm giác, có thể so sánh ngã chết muốn thống khổ nhiều a. Lý Hiên trong lòng phun tào một câu. Bất quá lần này cũng nhìn ra khí vận điểm tác dụng rất lớn. Nguyên bản hẳn phải chết cục diện, sẽ ở khí vận điểm dưới tác dụng chuyển nguy thành an. Như vậy xem ra, hẳn là nhiều tích lũy một ít khí vận điểm, cùng một chỗ đưa vào mô phỏng bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Hiên liền đem nhân sinh mô phỏng trước vùng, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Không có lựa chọn làm sơ cấp nhiệm vụ, mà là trực tiếp tiến hành nháy mắt trung cấp nhiệm vụ. Đến một lần nhiệm vụ này không khó khăn lắm, thứ hai ban thưởng so sánh với sơ cấp nhiệm vụ muốn phong phú, hơn nữa Lý Hiên còn muốn nhìn xem, hoàn thành trung cấp nhiệm vụ về sau, có thể hay không đổi mới ra càng cao cấp nhiệm vụ. Sau một lát, Lý Hiên dùng mập mạp bàn tay nhỏ bé, vuốt vuốt cay mũi mí mắt. Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành, một tiếng điện tử âm hưởng lên, 10 điểm khí vận điểm liền rơi vào trong túi. Đồng thời, thanh nhiệm vụ cũng lần nữa đổi mới. Sơ cấp nhiệm vụ nội dung, thổi hơi 100 lần ban thưởng, một điểm khí vận điểm cao cấp nhiệm vụ nội dung, nháy mắt 1 vạn lần ban thưởng. 100 điểm khí vận điểm quả nhiên có cao cấp nhiệm vụ, bất quá muốn nháy mắt 1 vạn lần. Vậy có chút quá mệt mỏi. Lý Hiên bây giờ bất quá một đứa con nít, không có nhiều như vậy tinh lực. 10 điểm cũng không ít, lại mô phỏng một lần thử xem đi. Sau đó Lý Hiên liền hưng phấn trực tiếp toa cát, quay con thôi. Đưa vào 10 điểm khí vận điểm, khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, bởi vì ngoài ý muốn, mẹ của ngươi tự sát, mà ngươi đọc ở vách đá cái cổ siêu mẹo trên cây, sắp sửa chết đói ngươi, bởi vì tiếng khóc, đưa tới một vị người hái thuốc, đem ngươi cứu, mang về nhà ở bên trong, cực kỳ nuôi nấng. Tiêu hao một điểm khí vận điểm, 3 tuổi lúc, người hái thuốc bắt đầu giáo sư ngươi có quan hệ dược liệu phương diện tri thức cùng với một chút dược lý. Tiêu hao một điểm khí vận điểm, 7 tuổi lúc, người hái thuốc bắt đầu giáo sư ngươi và hắn bản lĩnh xuất chúng, tức hắn ngẫu nhiên ở giữa học được một môn nhất phẩm vô danh kinh công. Tiêu hao một điểm khí vận điểm, 17 tuổi lúc, ngươi đã luyện thành vô danh kinh công, ý định đi làm năm đáy vực tìm kiếm mẫu thân thi cốt. Tiến vào đáy vực trong quá trình, ngươi không cẩn thận quẹt làm bị thương đùi, may mà không có nhiễm trùng, ngươi bảo vệ tính mệnh. Tiêu hao một điểm khí vận điểm, ngươi tới đến đáy vực, không có tìm được mẫu thân thi cốt, ngược lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ẩn nấp tan hoang sơn động, trong sơn động bày đặt một cỗ xương khô cùng với một quyển tên là Đoạn Bi Thủ Tam Phẩm Trường Pháp. Tiêu hao 6 giờ khí vận điểm, ngươi say mê võ học, sau khi trở về bắt đầu điên cuồng tu luyện Đoạn Bi Thủ. 37 tuổi lúc, ngươi đem Đoạn Bi Thủ tu luyện đến viên mãn, trở thành một tên tam phẩm võ giả. Ngươi tin tưởng tràn đầy, bắt đầu trốn đi giang hồ, dần dần tại xung quanh trong thôn làng đã có một chút nhủ danh âm thanh. Đại Nguyên Quan phủ chú ý tới ngươi, cha ngươi căn cước, hoài nghi ngươi cùng Đại Càn Hoàng thất có quan hệ, căn cứ tha giết lầm không buông tha nguyên tắc, ra tay với ngươi chương 2. Võ giả ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, dược lý chi thức 2, viên mãn cảnh nhất phẩm vô danh khinh công 3, viên mãn cảnh tam phẩm trưởng pháp Đoạn Bi Thủ hơn 30 năm nhân sinh bao hàm võ đạo tu vi, đều quán thâu tiến Lý Hiên trong cơ thể, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Thì ra là thế, cái này là võ đạo. Trải qua lần này nhân sinh mô phỏng, Lý Hiên cuối cùng tiếp xúc võ đạo, gộp giải liên quan tri thức. Võ giả dựa theo thực lực từ thấp đến cao chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, từng cái phẩm cấp tầm đó chênh lệch giống như cái hào rộng, một cái nhị phẩm võ giả có thể nhẹ nhõm giết chết một cái nhất phẩm võ giả. Nhưng là tương đối ứng với, tăng lên cũng rất là khó khăn. Đến mức võ công, cũng có vừa tới cửu phẩm phân chia, căn cứ tiến độ, mỗi lần một môn võ công lại chia làm nhập môn cảnh, tiểu thành cảnh, đại thành cảnh, viên mãn cảnh, hơn nữa có ngoại môn cùng nội môn khác nhau. Ngoại môn võ công cũng gọi là ngoại công, là chỉ rèn luyện thân thể sáo lộ chiêu thức, ví dụ như cường điệu tu luyện bàn tay Đoạn Bi Thủ, chính là một môn tam phẩm ngoại công. Mà nội môn võ công cũng gọi là nội công, là dính đến trong thân thể hơi thở vận hành, sinh ra nội lực võ học. So sánh với ngoại công, nội công muốn chân quý hơn hiếm thấy, cũng càng thêm lợi hại. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, đồng phẩm cấp võ giả, tu luyện nội công nhất định mạnh hơn tu luyện ngoại công. Ta coi như là một gã tam phẩm ngoại công võ giả. Lý Hiên nắm chặt hai tay, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Bàn tay của hắn đem so với trước lớn hơn ra một vòng, hơn nữa không còn quang tích trắng nõn, ngược lại thô ráp hiện ra hắc. Mặc dù xấu xí một chút, nhưng là có thể đạt được lực lượng, cũng không tính toán cái gì. Ta cảm giác bây giờ có thể một bàn tay chụp chết một đầu ngưu, đáng tiếc bây giờ không phải là thi triển thời cơ tốt. Xem xét mắt nhíu mày ngủ say nhan bình, hắn từ bỏ kiểm nghiệm ý tưởng. Sau đó Lý Hiên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên cao cấp nhiệm vụ, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Ngoại công đã mạnh như vậy, nội công sẽ mạnh mẽ thành cái gì tốt? Bất quá chính là nháy mắt một bật lần, cái này 100 điểm khí vận điểm, hắn tình thế bắt buộc. Kế tiếp chính là dài đằng đẵng làm khâu nhiệm vụ, đến cuối cùng, Lý Hiên cảm giác mí mắt đã liên tục sai sự. Mí mắt trái không động đậy, mắt phải ra túi một nửa, xem ra giống như là lớn nhỏ mắt. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành, 100 điểm khí vận điểm rơi vào trong túi. Đánh tiếp mở ra thanh nhiệm vụ, chỉ còn lại có thổi hơi sơ cấp nhiệm vụ, không có đổi mới nhiệm vụ mới. Xem ra cao cấp nhiệm vụ chính là đỉnh điểm nhất, lại nghĩ đạt được khí vận điểm, liền muốn lần nữa từ sơ cấp nhiệm vụ vào tay. Lý Hiên nghĩ thầm, 100 điểm khí vận điểm a, như thế nào cũng nên cho ta một môn nội công đi. Toa cát, quay con thôi. Đưa vào 100 điểm khí vận điểm, khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi mang theo ngươi trốn chết, trên đường đi gặp được rất nhiều địch nhân, nhưng là bởi vì ngươi thực lực, tất cả đều hóa giải đại nguyên phát giác được dị tượng, cuối cùng vận dụng tam phẩm trở lên võ giả, truy kích ngươi tại một lần truy kích trong chiến đấu, ngươi không địch lại đối phương, mẫu thân bị giết, mà ngươi thì đã đoạn một chân, may mà bảo vệ tính mệnh, tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi biết bằng thực lực của ngươi không đủ để chống lại đại nguyên, ý định nghỉ ngơi lấy lại sức, vì vậy nằm ở một hộ nhà nông trước cửa, bị tia thu dưỡng 5 tuổi lúc, đại nguyên quan phủ lại lần nữa tìm được tung tích của ngươi, chém giết ngươi cha mẹ nuôi, may mà ngươi không ở nhà, thoát được tính mệnh, tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy bắt đầu tìm kiếm võ đạo truyền thừa 6 tuổi lúc, Bạch Sơn thành, trời đông giá rét, ngươi gặp một cái lớn ngươi 10 tuổi hảo tâm tỷ tỷ Vương Tiểu Hoa, đem ngươi mang về nhà, ngươi mới biết được, đối phương trong nhà kinh doanh một chỗ võ quán, tiêu hao 5 điểm khí vận điểm, 7 tuổi lúc, ngươi đã lấy được Tiểu Hoa phụ thân Vương Mạnh hảo cảm, cũng thu thập ngươi làm nghĩa tử, tiêu hao 5 điểm khí vận điểm, 8 tuổi lúc, nghĩa phụ truyền thụ cho ngươi tam phẩm ngoại công Thiết Sa Trưởng, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, 10 tuổi lúc, bởi vì ngươi có Đoạn Bi trưởng võ đạo căn cơ, cho nên Thiết Sa Trưởng uy lực vượt qua bình thường tiêu chuẩn, bị nghĩa phụ coi trọng, dốc lòng dạy bảo 20 tuổi lúc, ngươi Thiết Sa Trưởng cuối cùng viên mãn, nghĩa phụ của ngươi rất là vui mừng, liền đem trấn hưng võ quán trách nhiệm giao cho ngươi Vương Tiểu Hoa đối với ngươi lâu ngày sinh tình, không ngại ngươi không trọn vẹn, ý định gả cho ngươi, ngươi đối với nàng cũng rất là ái mộ, thế nhưng là ngươi biết thân phận của mình, không muốn liên lụy đối phương, cho nên chỉ có thể cự tuyệt, bởi vì ngươi cự tuyệt, Vương Tiểu Hoa bi thống bên dưới rời đi võ quán, không biết tung tích. Ngươi đi tìm kiếm, trên đường ngoại ý muốn làm quen một cái võ giả bằng hữu liên phòng, bởi vì tính cách hợp nhau, rất nhanh liền dẫn là tri kỷ, tiêu hao 5 điểm khí vận điểm, hai người các ngươi làm bạn du lịch, hơn nữa lẫn nhau giáo sư võ công, ngươi học xong tam phẩm ngoại công Hám Sơn quyền cùng với tam phẩm ngoại công Buôn Lôi Trưởng, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm, 21 tuổi lúc, ngươi không có Tiểu Hoa tin tức, lựa chọn hồi võ quán, lại phát hiện võ quán rách nát không chịu. Nội ngươi mọi nơi dò xét, giờ mới hiểu được, là địa phương đại nguyên quan phủ một vị lao ra mượn hoài nghi thân phận của ngươi tới tuổi, ý đồ chiếm đoạt võ quán, nghĩa phụ của ngươi thể sống chết không theo, bị giết ngươi lâm vào điên cuồng, một mình thẳng hướng quan phủ, muốn lấy cầu quan Ngô Đức đầu người, đáng tiếc trong quan phủ võ giả quá nhiều, ngươi căn bản không phải đối thủ, may mà Liên Phong lo lắng ngươi, chạy đến cứu viện, lúc này mới cứu được ngươi một cái mạng, đáng tiếp ngươi gãy một cánh tay, tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, bởi vì gãy một cánh tay, thực lực của ngươi lại giảm, hơn nữa đại nguyên quan phủ kinh khủng kia thực lực, ngươi tự biết tu luyện lại lâu cũng không phải đối thủ, liền nản lòng phách trí, may mà Liên Phong lúc nào cũng khai đạo ngươi, mang ngươi mọi nơi du lịch, ngươi mới khôi phục ý chí chiến đấu, tiêu hao 5 điểm khí vận điểm, 30 tuổi lúc, nương tựa theo báo thủ ý chí, ngươi chẳng phân biệt được ngày đêm tu hành. Cuối cùng đem thiết xa trưởng, hám sơn quyền, buôn lôi trưởng tu luyện đến viên mãn, ngươi cùng Liên Phong cùng nhau trở lại võ đạo xưa cũ chỗ, thẳng hướng quan phủ lần này, hai người các ngươi không người có thể ngăn cản, nhẹ nhõm liền giết tới Ngô Đức trước mặt, ngươi vốn tưởng rằng có thể đem kia chém giết, làm nghĩa vụ báo thủ, đáng tiếc đột nhiên xuất hiện một vị nội công cao thủ, đem hai người các ngươi đánh bại, trước khi đi, ngươi ngạc nhiên phát hiện, đối phương dĩ nhiên là ngươi biến mất nhiều năm nghĩa tỷ Vương Tiểu Hoa, trong mắt nàng nhằm vào ngươi hiểu rõ cừu hận, lệ ngươi không rét mà run dưỡng tốt tổn thương về sau, ngươi ý đồ liên hệ Tiểu Hoa, đối phương phó ước, cũng đem ngươi đánh bại, ngươi tại sẽ chết thời điểm, nói ra những năm này hết thảy, Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, bởi vì nàng nghe nói là ngươi đem võ quán giết chết, quan phủ cứu viện không kịp lúc này, cầu quan Ngô Đức hiện thân, dẫn một vị nội công cao thủ đánh lén Tiểu Hoa, đem nàng trọng thương tại muốn giết ngươi thời điểm, Liên Phong chạy tới, phục vụ quên mình ngăn lại đối phương, ngươi mới có thể mạng sống, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi cùng Tiểu Hoa lẫn nhau tố tâm sự, khởi bỏ nhiều năm như vậy khúc mắc, mà nặng tổn thương sắp chết nàng, tại trong ngực của ngươi qua đời Vương Tiểu Hoa để lại một quyển tam phẩm khinh công một vi thân, cùng với một môn tam phẩm nội công Phúc Hải công, tiêu hao 26 điểm khí vận điểm, lòng tràn đầy cừu hận ngươi, phát điên một dạng tu luyện chương 3. Nội công 32 tuổi lúc, ngươi rốt cuộc tìm được cậu quan Ngô Đức lạc đạn cơ hội, đem đối phương hung hăng tra tấn sau đó chém giết, bất quá quan phủ người rất nhanh chạy đến, đem ngươi vây quanh ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, thân thể không chọn vẹn kinh nghiệm 2, để mất thân bằng tình cảm chân thành kinh nghiệm 3, viên mãn cảnh tam phẩm trưởng pháp thiết xa trường 4, viên mãn cảnh tam phẩm trưởng pháp hám sơn quyền 5, viên mãn cảnh tam phẩm trưởng pháp buôn lôi trường 6, nhập môn cảnh tam phẩm khinh công một vi thân 7, nhập môn cảnh tam phẩm nội công Phúc Hải công, ban thưởng quán thâu tiến Lý Hiên thân thể, mang đến cho hắn cải biến cực lớn. Tam môn quyền trưởng ngoại công gia trì, khiến cho hắn hai tay thay đổi dày to thêm, tràn đầy lực lượng, giống như sắt thép, đánh đâu thắng đó. Khinh công gia trì thì lại để cho thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là môn kia nội công, một cổ dòng nước ấm từ trong cơ thể nội lưu chuyển, cuối cùng hội tụ tại bụng dưới đan điền vị trí. Lý Hiên hô hấp trở nên uyên xa lâu dài, không cẩn thận nghe căn bản không phát hiện được. Chỉ cần ta còn sống trên đời một ngày, đại can hoàng tử thân phận liền không thoát khỏi được, đại nguyên cũng không có khả năng buông tha ta. Lý Hiên thở dài một tiếng. Lần này mô phỏng mang đến cho hắn khó có thể nói nên lời đau lòng, cũng làm cho hắn minh bạch chính mình bây giờ còn là quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đại nguyên đối thủ. Quảng tích lương thực, trì hoãn xưng vương, chờ ta phát dục đứng lên, sẽ cùng đại nguyên chính diện đứng đối. Lý Hiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Có máy mô phỏng bên người, tin tưởng ngày hôm nay sẽ không quá xa. Bất quá lần này mô phỏng bị chết quá sớm, một vi thân cùng Phúc Hải công còn chưa kịp tu luyện tăng lên. Lý Hiên nhìn xem trước mặt hệ thống giao diện, hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên trước mắt hắn sáng ngời. Này mấy lần mô phỏng ở bên trong, học tập công pháp cần khí vận điểm, nhưng là tu luyện chỉ cần thời gian cũng không cần khí vận điểm. Có lẽ ta có thể không cần khí vận điểm, trực tiếp mô phỏng tu hành công pháp. Nghĩ tới đây, Lý Hiên liền lập tức thúc giục máy mô phỏng, đồng thời dưới đáy lòng mặc niệm lần này muốn an ổn phát dục, lấy tu hành một vị thân khinh công là chủ yếu mục đích. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi mang theo ngươi trốn chết, trên đường xuất hiện đại nguyên binh sĩ tất cả đều bị ngươi giải quyết, các ngươi lên đường bình an tại ngươi âm thầm dẫn đạo xuống, mẹ của ngươi mang theo ngươi ẩn thân một chỗ nông viện, ở đây sinh hoạt ngươi bắt đầu tu hành một vi thân 2 tuổi lúc, ngươi một vi thân tấn chức tiểu thành cảnh 3 tuổi lúc, hành tung của các ngươi bị đại nguyên phát hiện ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, tiểu thành cảnh tam phẩm khinh công một vi thân, ban thưởng quán thâu tiến Lý Hiên trong cơ thể, lại để cho hắn cảm giác mình thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Thật sự có thể. Trước mắt hắn sáng ngời. Hơn nữa ý nguyện của ta có thể ảnh hưởng máy mô phỏng tiến trình, quá tốt. Mặc dù lần này mô phỏng không có đem một vi thân tăng lên đến viên mãn cảnh, nhưng là loại này miễn phí mô phỏng có thể không tiêu hao tiến hành vô số lần. Về sau hay dùng khí vận điểm mô phỏng đến học tập công pháp, dùng miễn phí mô phỏng đến để thăng công pháp đến viên mãn. Lý Hiên đã làm xong ý định. Ngay tại hắn tiếp tục tiến hành mô phỏng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có một hồi động tĩnh, lệnh Lý Hiên tâm thần siết chặt. "Nương nương." Một cái thanh thúy giọng nữ truyền vào. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Lý Hiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng là đại nguyên người đến, không nghĩ tới là hắn nương tiếp thân thị nữ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy từ nhỏ liền theo nha bình, hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, trốn chết trên đường cũng là nàng đang chiếu cố. Mà ngay cả chỗ này nông viện cũng là nàng tìm đến, theo nàng theo như lời, đây là nhà nàng trước kia bất động sản, chỉ có điều theo nhan bình về sau, người trong nhà sinh hoạt khá hơn, liền đem đến kinh đô trong thành ở, nơi đây cũng liền bước đi. Trong phòng nhan bình nghe thấy thanh âm, lập tức bừng tỉnh đứng lên, Lý Hiên vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Có két cũ kỹ cửa gỗ bị mở ra, một cái ước chừng 16-17 tuổi tiểu cô nương đeo túi sách phục chạy vào. "Là ngươi a Tiểu Thúy?" Nhan bình thả ra trong tay dao bộ đùi, nhẹ nhàng thở ra. "Kinh đô trong thành thế cục thế nào?" Tiểu Thúy lau đem trên nót mồ hôi, nói ra, "Nương nương, kinh đô thành triệt để loạn xáo, những kia đại nguyên binh sĩ gặp người liền giết, khắp nơi phóng hỏa." Vừa nói, khóe mắt nàng chảy xuống nước mắt. "Cha của ta nương các ca ca đều chết hết." Nhan Bình đem Tiểu Thúy ôm vào lòng, trong mắt của nàng đồng dạng đầy tràn nước mắt. Hai người giúp nhau an ủi một hồi lâu, mới vững vàng tình hình bên dưới tự. "Nương nương, ngài nắm ta tìm người, cũng không có tìm được." Tiểu Thúy nói ra. Mà thôi, loại tình huống này, có thể chạy đều chạy, trốn không thoát đoán chừng sẽ không còn được gặp lại. Nhan Bình nhíu mày. Nương nương, bây giờ nên làm gì? Tiểu Thúy vấn đạo. Nhan Bình hơi suy nghĩ một chút, nói ra, kinh đô rơi vào tay giặc, bây giờ còn có chống cự đại nguyên năng lực, chỉ có phía nam biên cảnh lãnh binh Nghiêm tướng quân, chúng ta đi tìm hắn. Tốt. Nói xong, Tiểu Thúy liền cởi xuống bao phục, lộ ra trong đó vài món một mạc quần áo cùng với một chút vàng bạc. Đây cũng là Nhan Bình phân phó nàng đi tìm. Nàng lúc này quần áo mặc dù đẹp đẽ quý giá, nhưng là trải qua buổi tối trốn chết, đã rách nướp. Hơn nữa muốn chạy trốn vòng phía nam, trên đường nhất định phải tận lực địa thấp, đổi một mạc quần áo càng có lợi cho che giấu. Nương nương, ngày trước đổi lấy, ta cho điện hạ đổi thoáng một phát. Tiểu Thúy cầm lấy bao vải, đi về hướng Lý Hiên. Ngay tại nàng chuẩn bị ôm lấy Lý Hiên thời điểm, đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Ai ôi như thế nào Tiểu Thúy? Nhan Bình nghi ngờ nói. Nương nương, tiểu điện hạ như thế nào đột nhiên nặng nhiều như vậy? Tiểu Thúy kinh ngạc nói. Lý Hiên trải qua mấy lần mô phỏng, võ đạo tích lũy không tầm thường, thân thể mật độ gia tăng, tự nhiên nặng rất nhiều. Nặng sao? Nhan Bình lệch ra đầu. Có lẽ vậy, ta nghe nói hải tử sinh ra về sau lớn lên nhanh, trọng điểm cũng coi như bình thường. Nàng bây giờ còn không đầy 20 tuổi, lại là lần thứ nhất sinh con, không có gì kinh nghiệm. Huống hồ với tư cách hoàng hậu, hải tử cũng không cần nàng dưỡng dục, tự nhiên hiểu rõ không nhiều lắm. Đến mức Tiểu Thúy, tại Nhan Bình sủng ái xuống, phát triển quá trình có thể nói không hề khó khăn chắc trở, đến nay còn bảo lưu lấy bụng về tính tình. Đối với Nhan Bình nói, nàng không có chút nào hoài nghi. Một lát sau, ngay tại hai người nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, sắp sửa xuất phát tế, cửa gỗ đột nhiên bị mở ra. Tiểu Thúy cả kinh, lập tức ngăn tại Nhan Bình trước người. Một cái đang mặc đại cản vũ khí nam tử đi đến. Ngươi là người phương nào? Nhan Bình quát lên, ở trước mặt người ngoài, nàng lại khôi phục nhất quốc chi mẫu uy nghiêm chi sắc. Ngài là hoàng hậu nương nương. Nam tử đánh giá Nhan Bình, sau đó vừa nhìn về phía một bên trên bàn bị băng bó đứng lên Lý Hiên, cùng với thất lạc một bên, thêu lên tơ vàng quý trọng quần áo. Trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang. Đây là hoàng tử. Đúng rồi, nhất định là. Ngữ khí của hắn trở nên khẳng định, thân thể không tự giác run rẩy. Đó là hưng phấn tới cực điểm biểu hiện. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ta Vương Tăng cũng có phát đạt một ngày. Chương 4. Đáng yêu to lớn phúc khí a. May mắn ánh mắt ta tiêm, phát hiện này tỷ nữ tung tích, bằng không thì liền bỏ lỡ. Ta Vương Tam cả ngày cũng đúng, làm chó trở thành hơn 20 năm, bây giờ cuối cùng nên đón ngày nổi danh, chỉ cần đem các ngươi nương hai cái đưa cho đại nguyên, vinh hoa phú quý hưởng vô cùng. Vương Tam nhìn xem Nhan Bình cùng Lý Hiên, mặt mũi tràn đầy đều là tham niệm. Nước diệt thành phá, có người lựa chọn liều chết chống cự, hùng hồn hy sinh, mà có người thì người bán tổ binh, không đúng. Rất rõ ràng, Vương Tam chính là người kia một loại. Tiểu Thúy sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, nàng giờ mới hiểu được, là mình bại lộ hành tung, đem người dẫn tới. Trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận. Nhan Bình muốn chấn định rất nhiều, nàng vỗ vỗ Tiểu Thúy sau lưng, với tư cách trấn an, sau đó lại lặng yên thò tay chọc lấy thoáng một phát Tiểu Thúy eo bên cạnh. Đây là hai người bọn họ cái chỉ có ám hiệu. Tiểu Thúy hiểu được, trong chớp mắt xuống tới, một quyền đánh hướng Vương Tam ngực. Nàng trời sinh có chút tẩy mạnh, hơn nữa học trộn qua chút ít kỹ năng, miễn cưỡng tính toán bên trên nhất phẩm thực lực, người bình thường chờ không phải là đối thủ của nàng. Mà kia Vương Tam nhìn xem đánh tới năm đấm, hoàn toàn không có tránh ý tứ, khóe miệng kinh miệt xé ra, sau đó một tay một chảo, liền nhẹ nhõm bắt được Tiểu Thúy năm đấm. Tiểu Thúy kinh hoàng biến sắc, đủ loại dung lực, nhưng là bị bắt chặt nắm đấm lại không chút sức mẻ. Vương Tam trên người khí thế chấn động, đón lấy một chân đem Tiểu Thúy đập bay, đập xuống đất. Ba, tam phẩm võ giả. Tiểu Thúy khó khăn lên tiếng. Nương nương nhanh. Trốn chữ còn chưa nói ra miệng, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một màn này, Nhan Bình trong lòng run lên, trên mặt nhưng như cũng bảo trì uy nghiêm. Lớn mật, nàng quát lớn, dám tại bổn cung trước mặt hành hung, muốn chết phải không? Nghiêm khắc trách cứ lệnh Vương Tam nhớ tới quá khứ đối mặt kinh đô quan lớn sợ hãi, bắp chân mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là nghĩ lại, bây giờ đại càn đều bị diệt, hắn vừa lại không cần hướng nàng quỳ xuống. Huống chi bây giờ nắm giữ quyền chủ động thế nhưng là chính mình. Vương Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, uy phong thật to, còn tưởng là mình là hoàng hậu nương nương cái kia. Nói xong liền từng bước một hướng về Nhan Bình tới gần. Đứng lại. Nhan Bình lông mày nhíu lại, lên tiếng nói, ngươi bất quá là cầu phú quý, không cần cùng bổn cung làm địch. Vương Tam dừng bước lại, cười nói, nương nương chớ không phải là ẩn giấu chút ít tài bảo, ý định mua mạng. Vừa nói hắn bên cạnh mọi nơi đánh giá, một chút tiền tài luôn luôn xài hết một ngày, nhưng nếu là ngươi sẵn sàng góp sức buộc cùng, đó chính là tổng lòng chi công, đợi ta đại cản quân thu phục kinh đông này, chính là ngươi ra phong quan lớn thời điểm, vinh hoa vô hạn, đây mới thực sự là phú quý. Nhan Bình trịnh trọng nói. Vương Tam kinh ngạc nhìn xem Nhan Bình, sau đó cười to lên tiếng, nương nương, ngươi thật là biết nói, ta thiếu chút nữa liền tâm động. Tổng lòng chi công a. Vương Tam chợt chợt lên tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng, ta có thể không chịu nổi, vẫn là đem các ngươi đưa đến đại nguyên lĩnh thưởng tới thật sự. Nói xong liền bước dài qua đi. Đối với dầu muối không tiến Vương Tam, Nhan Bình không có biện pháp. Nàng cầm lấy đao bổ tủi, liền muốn dốc sức liều mạng. Sau một khắc, nàng liền cảm giác sau cái cổ đau xót, đón lấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Vương Tam quái dị nhìn xem thế xỉu Nhan Bình, nhỉ non nói, dọa ngất. Lá gan nhỏ như vậy. Ân, ngươi như thế nào đứng lên? Hắn kinh ngạc nhìn xem vững vàng đứng ở trên bàn Lý Hiên. Ồ, mặt dài như vậy bạch, tay như thế nào dài đen như vậy? Không, không đúng, nhà ai hải tử nhỏ như vậy sẽ đứng? Hắn đột nhiên kinh hãi. Sau một khắc, liền thấy Lý Hiên giơ lên đen sấm bàn tay nhỏ bé, trong chớp mắt liền bay đến trước mắt hắn, sau đó, ba, một cái bàn tay phía qua, Vương Tam đỉnh đầu như là dưa hấu một dạng bạo liệt ra đến. Hắn không đầu bộ thân thể lung lay hai cái, đón lấy vô lực ngã trên mặt đất. Lý Yên nhẹ nhàng rơi xuống đất, há hốc mồm nhìn xem đầy đất hồng bạch chi vật. Không phải tam phẩm sao? Đầu như vậy giòn. Đón lấy hắn mới phản ứng tới, không phải đối phương quá yếu, mà là chính mình quá mạnh mẽ. Tích lũy từ môn tam phẩm quyền trưởng loại ngoại công, bàn tay của hắn vốn là cực kỳ cường đại, hơn nữa mô phỏng về sau, đã đến đạt viên mãn cảnh phúc hải công nội lực gia trì, một kích toàn lực xuống, đánh chết một cái không có bố trí phòng vệ tam phẩm võ giả lại nhẹ nhõm bất quá. Điều này cũng không trách Vương Tam kinh địch, mặc cho ai nhìn xem như vậy một cái nhỏ yếu hài nhi, cũng sẽ không liên tưởng đến võ giả bên trên. Còn là một cái thực lực kinh khủng võ giả. Sớm biết như vậy liền nhẹ một chút, bây giờ còn muốn thu thập thi thể. Lý Hiên dùng bàn tay nhỏ bé nắm lên Vương Tam thi thể, bởi vì vừa rồi mô phỏng, một vi thân dĩ nhiên tấn chức viên mãn cảnh, cho nên nhẹ nhõm nhảy ra ngoài cửa, không có phát ra tiếng vang. Xử lý xong thi thể, hắn liền bắt đầu xử lý trong phòng hồng bạch chi vật, chính giữa còn đánh ngất xỉu một lần thức tỉnh tiểu thúy. Không có cách nào, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Tại không có thực lực tuyệt đối đi chống lại đại nguyên trước đó, hắn thầm nghĩ nằm ở trong tã lót, an an ổn ổn, làm một cái bú sữa mẹ miệng hài nhi. Đợi đến thu thập xong hết thảy, Lý Hiên liền cơ mập trắng mông đít nhỏ, về tới trong tã lót. Đã qua ước chừng thời gian một chu trà, Nhan Bình thân thể bỗng lúc đích. Ưm nàng bụng lấy sau cái cổ, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt còn lộ ra một chút mê mang. Ta như thế nào ngất đi thôi? Không đúng, Vương Tam người cái kia. Nhan Bình triệt để tỉnh táo lại, mọi nơi nhìn quanh, nhưng không thấy Vương Tam thân ảnh. Hiên nhi. Nàng đội vàng chạy đến ngủ say Lý Hiên bên cạnh, mọi nơi kiểm tra, phát hiện không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thúy, tỉnh. Nhan Bình nâng dậy Tiểu Thúy, vuốt khuôn mặt của nàng. Nương nương. Tiểu Thúy con ngươi chậm rãi tập trung, sau đó lo lắng nói, nương nương chạy mau. Ồ, chúng ta như thế nào còn tại nơi này? Cái kia Vương Tam cái kia. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Nhan Bình, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Nương nương, còn là ngài lợi hại, tam phẩm võ giả đều bị ngài đánh chạy. Nhan Bình lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói ra, không phải ta, ta lại không biết võ công, nơi nào địch nổi hắn. Ách, vậy ngài. Tiểu Thúy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng lắm, tính toán, không nói trước những này, chúng ta nhanh chút ít rời đi, đã chậm ta sợ còn có Trương Tam Lưu Tam Chi Lưu tới đây. Nhan Bình nói ra. Sau đó Tiểu Thúy tìm cái giỏ trúc lưng con Lý Hiên, một đoàn người liền rời đi nông viện. Vì tránh đi đại nguyên người, Tiểu Thúy dẫn Nhan Bình hành tẩu tại trong núi đường nhỏ. Cũng may mắn Tiểu Thúy đại khái hiểu rõ những điều này đường, bằng không thì thật đúng là đi không ra này ban đêm trùng trùng điệp điệp núi rừng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người cuối cùng đi ra đại sơn, mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng là nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Lương trước đại nguyên không có xử lý xong kinh đô trước đó, sẽ không phái quá nhiều người tới tìm chúng ta. Nhan Bình xóa đi gương mặt mồ hôi, nói ra. Lúc này, bụng của nàng ù ù cục văng lên. Nương nương nói bụng. Đối với Nhan Bình hiểu rõ cực sâu, Tiểu Thúy lập tức nói ra, bất quá chúng ta đi phải gấp, không mang chút ít bánh ngọt các loại. Nhan Bình sắc mặt đỏ hồng, thở dài nói, ai, trong cung thời điểm, cũng không là thức ăn vật phát qua bờn. Không có chuyện gì đâu nương nương, phía trước không xa có một mười dặm thôn, ta cô nhà đang ở đó, đối với chỗ đó quen thuộc cực kỳ. Chỗ đó người đều khá tốt. Tiểu Thúy trên lưng giỏ trúc bên trong Lý Hiên, nghe vậy, thần sắc quái dị. Chương 5. Tỷ tỷ không có hắn, chẳng qua là bây giờ kinh đô rơi vào tay giặc, phàm là đại nguyên danh tay, tất nhiên sẽ phái người đuổi giết Lý Hiên nương hai. Mà Nhan Bình cùng tiếp thân thị nữ Tiểu Thúy mạng lưới quan hệ cũng sẽ bị điều tra rõ. Nhan Bình thân tộc tại phía xa Giang Nam, tạm thời không có gì lo lắng. Mà Tiểu Thúy bên này chính là trọng điểm loại bỏ đối tượng. Bởi vậy mười dặm thôn liền không phải vùng đất hiền lành, nếu là người trong thôn lại có mấy cái cùng loại Vương Tam loại này lòng mang ý xấu người, vậy liền gặp nạn. Nghĩ tới đây, Lý Hiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, máy mô phỏng nếu như sẽ căn cứ ta tiềm thức làm ra cải biến, như vậy có hay không khả năng cho rằng biết trước thủ đoạn đến dùng. Nghĩ đến liền làm, Lý Hiên lần nữa mở ra một lần miễn phí mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi mang theo ngươi tiến về trước mười dặm thôn tin tức bế tắc, không biết kinh đô rơi vào tay giặc, cũng không biết Nhan Bình thân phận Tiểu Thúy cô một nhà nhiệt tình chiêu đãi các ngươi kinh đô biến cố dẫn đến các ngươi mỏi mệt không chịu nổi, liền quyết định ngủ lại một đêm buổi tối, đại nguyên đến một đội võ giả tìm hiểu tin tức, phát hiện tung tích của các ngươi ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Quả nhiên, Lý Hiên nhẹ nhàng thở ra. Máy mô phỏng quả thật rất hữu dụng, có thể trợ giúp hắn lẩn tránh không ít mạo hiểm, cũng làm cho hắn minh bạch, mười dặm thôn không thể đi. Mặc dù chẳng qua là đặt chân, cũng sẽ bị đại nguyên biết được tung tích, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy Nhan Bình cùng Tiểu Thúy cất bước đi về hướng mười dặm thôn, Lý Hiên lập tức bàn tay dùng sức, đối với ba lô dưới đáy dùng sức chối xuống. Tiểu Thúy vội vàng không kịp chuẩn bị, ai ôi một tiếng, ngưỡng ngã xuống đất. Ba lô ở bên trong, Lý Hiên thuận thế lớn tiếng khóc hô. Nhan Bình trên mặt hoảng hốt, vội vàng nâng dậy Tiểu Thúy, đồng thời kiểm tra ba lô ở bên trong Lý Hiên tình huống. Hiên Nhi không khóc, nương tại đây. Nhan Bình cố hết sức ôm lấy Lý Hiên, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Lý Hiên thuận thế phóng nhẹ tiếng khóc. Nương nương, đều tại ta không tốt, bị thương điện hạ, ngài phạt ta đi. Tiểu Thúy hốc mắt rưng rưng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy phía sau giỏ trúc thoáng chốc nặng gấp trăm lần, hoàn toàn không thể chống cự, này liền ngã sắp xuống. Không có chuyện gì đâu Tiểu Thúy, Hiên Nhi không có gì vấn đề, ngươi hẳn là mệt mỏi, ta xem chúng ta hay là trước nghỉ một chút chân. Nhan Bình vỗ vỗ Tiểu Thúy bả vai, an ủi nói. Còn có, về sau không nên gọi ta là nương nương, cũng không muốn gọi điện hạ, liền xưng hô. Tiểu thư cùng tiểu công tử đi, để tránh bị người phát giác chúng ta thân phận. Là, nương nương. À, tiểu thư. Tiểu Thúy sờ lên cái hốc, xin lỗi lúc lắc đầu. Lúc này, kiểm tra Lý Hiên thân thể nhà mình, đột nhiên kinh ngạc nói, "Ồ, Hiên Nhi tay như thế nào đen không ít, ta nhớ được trước đó rất trắng a." Tiểu Thúy nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ nhiễm bệnh gì?" Một câu nói kia, lệnh Nhan Bình có chút sợ, mà Lý Hiên thì có chút bất đắc dĩ. "Nhiễm bệnh? Nhanh chuyển thái y đi." Nhan Bình nói nuốt xuống bụng ở bên trong, nàng mới nhớ tới, kinh đô đã rơi vào tay giặc, nàng cũng không tại trong nội cung, ở đâu ra thái y làm cho nàng sai sự. "Bằng không thì chúng ta đi tìm đại phu xem một chút đi." Tiểu Thúy nói ra. "Đi." Nhan Bình rất vội vàng, lôi kéo Tiểu Thúy muốn đi. "Tiểu thư đừng nội, 10 dặm thôn không có đại phu, chúng ta chỉ có thể đi phụ cận nội thành." Tiểu Thúy nói ra. Vào thành bại lộ mạo hiểm khá lớn, đạo lý này Nhan Bình trong lòng rõ ràng, nhưng là Lý Hiên chính là nàng tất cả, nàng chỉ có thể mạo hiểm. Bạch Sơn thành bên ngoài, Nhan Bình ôm Lý Hiên, đi theo phía sau Tiểu Thúy, hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tại trình một khối ngân lượng về sau, hai người thuận lợi vào thành. Bởi vì đại nguyên tập kích bất ngờ, lúc này kinh đô tin tức còn chưa truyền đến nơi này huyện thành nhỏ, cho nên hết thảy thoạt nhìn đều rất tường hòa bình thường. Nhan Bình hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, hơn nữa đầy bụi đất mọi nơi hỏi y đi quán phương vị, đưa tới một số người nhìn chăm chú. Một chỗ điểm tâm sáng quán ở bên trong, một cái tướng mạo thu điên của ngước chừng chừng 30 tuổi nam tử, thấy thế liên tưởng tới cái gì, lắc đầu thở dài nói, "Ai, ngày hôm nay tai nạn liên tục, đại càn suy nhược lâu ngày, phương Bắc đại nguyên lại nhìn chằm chằm, dân chúng thời gian càng ngày càng khó đã qua." Tại nam tử bên cạnh có một cái ghim bím tóc sừng dê thanh tú tiểu cô nương, ước chừng 10 tuổi trái phải, nghe vậy đút một cái bánh ngọt đoàn ngăn chặn nam tử miệng, cười nói, "Phụ thân, ngài lại bắt đầu ưu quốc ưu dân, bất quá vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đi." Nam tử cười cười, biết nữ nhi không thích nghe chính mình lại nhại, sờ lên nữ nhi đầu, nói ra, "Tiểu Hoa, hôm nay phụ thân liền dạy ngươi chúng ta tổ truyền thiết xa trưởng." Tiểu Hoa nghe vậy trong mắt nở rộ tinh quang, kinh hỉ nói, "Thật sự? Ân, đánh cho vài năm trụ cột, bây giờ ngươi có thể học chữ pháp." Nam tử cười nói, "Phụ thân tốt nhất rồi." Tiểu Hoa vui vẻ ôm lấy nam tử. Nam tử trêu ghẹo nói, "Vất quá vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đi." Tiểu Hoa nghe vậy lập tức nắm lên trên bàn bánh ngọt đoàn, rất nhiều nhét vào chính mình trong miệng, quai hàm đều phồng lên, rất là đáng yêu. Đã no đầy đủ nàng mơ hồ không do nói. Ha ha, nam tử bị Tiểu Hoa trêu chọc cười, cương chiều sờ sờ đầu của nàng. Y thì quán ở bên trong. "Đại phu, con của ta thế nào?" Nhan Bình lo lắng nói ra. "Lệnh Lang thân thể kiện tráng, còn hơn bình thường trẻ mới sinh rất nhiều, đừng lo." Đại phu vuốt vuốt râu ria cười nói. Nghe vậy, Nhan Bình mới nhẹ nhàng thở ra. "Quá tốt, tiểu thiếu gia không có việc gì." Tiểu Thúy vô vô bộ ngực. Lúc này, Nhan Bình bụng lấy cái chán, đột nhiên ngất đi. Các nàng hai người một đường buôn tập tới đây, không có nghỉ ngơi, không có ẩm thực, thể lực sớm đã đạt tới cực hạn. Tiểu Thúy khá tốt chút ít, yếu ớt Nhan Bình lập tức liền không chịu nổi. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại a, đừng dọa ta." Tiểu Thúy vội vàng đỡ lấy Nhan Bình, kinh hoàng nói. Đại phu lập tức đắp mạch, sau đó nói ra, "Chớ hoảng sợ, tiểu thư nhà ngươi chẳng qua là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Ta một lần nữa cho nàng mở dưỡng thần suốt, uống xong về sau, khôi phục có thể nhanh chút ít." "Đa tạ đại phu." Tiểu Thúy cảm kích nói. "Ngài nơi đây có thể có nghỉ ngơi địa phương?" "Tự nhiên có, ta mang bọn ngươi về phía sau viện sương phòng." Bạch Sơn thành phủ nha, đại đường trên mặt đất phủ lên bông vải nhung mềm tơ. Một nam một nữ trần truồng nằm ở phía trên, dây dưa cùng một chỗ, bọn hắn trên mặt mang thỏa mãn chi sắc. Bực này chuyện hoang đường, cũng liền hắn có thể làm được đi ra, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Lúc này, một hồi dồn dập tiếng la vang lên. "Không xong, không xong, nô đại nhân." Một cái sư gia cách ăn mặc nam tử hoảng hốt chạy bừa chạy vào. Nô Đức bị đánh thức, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, quát lớn, "Khốn nạn, ta không phải đã phân phó, không cho phép người tiến đến, vương sư gia người muốn chết." Nữ nhân bên cạnh cũng bị bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn sang, chợt cảm thấy có một cái đại thủ trên người chính mình lục lọi. Nàng nhìn về phía một bên Nô Đức, vũ mị cười cười, tựa ở đối phương trong ngực. Nô Đức thấy thế, trong lòng một ngứa, nhớ tới tối hôm qua sảng khoái, lập tức liền muốn đi thêm mây mưa. Cút ra ngoài, chính mình đi tìm sai dịch dẫn 10 cái lớn bản. Vương sư gia run rẩy quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Nô đại nhân, kinh đô bị đại nguyên binh sĩ công hãm." Nô Đức nghe xong lời này, thân thể cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại. Chương 6. Sẵn sàng góp sức nữ nhân nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Kinh đô thế nhưng là đại càn thành phố thủ đô, làm sao có thể bị công hãm? Nàng vừa định mở miệng chào phúng, lại bị Nô Đức một thanh lật tung ở một bên. "Ai ơi, đại nhân, ngài làm đau ta." Nữ nhân vừa định làm nũng, lấy đổi được Nô Đức thương yêu, thuận tiện gõ chút ít năng lượng, đã thấy Nô Đức sắc mặt âm trầm như muốn tích thủy. Nàng lập tức đóng chặt một miệng, ngây người ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng, một cái đằng trước làm tức giận Ngô Đức tỉ muội, ngày hôm sau liền biến mất vô tung vô ảnh, khi đó Ngô Đức cũng là cái này biểu lộ. Chẳng lẽ kinh đô thật sự bị công hãm? Nàng nghĩ tới đây, trong lòng run lên. Ngô Đức hô hấp ồ ồ, một lát sau mới thở dài một tiếng. "Đại càn suy nhược lâu ngày, ngày hôm nay sớm muộn gì sẽ đến, chẳng qua là ta không nghĩ tới tới sớm như vậy, nhanh như vậy." "Đại nhân, bây giờ không phải là lúc cảm khái, kinh đô thành bị công hãm, xem như một chân bước qua diệt quốc cánh cửa, ngài thế nhưng là cựu thần, như thế nào tự xử, hẳn là sớm làm ý định a." Sư gia lo lắng nói. "Ha ha, chớ hoảng sợ." Nô Đức nói ra. "Chúng ta Bạch Sơn thành, cách kinh đô bất quá 2 ngày cất trình, đây là chỗ xấu, cũng là chỗ tốt." Sư gia sững sờ, chỗ xấu hắn tự nhiên minh bạch, Bạch Sơn thành cách kinh đô gần như vậy, chỉ cần đại nguyên ổn định kinh đô bên kia, cái thứ nhất khai đao chính là bọn hắn Bạch Sơn thành. "Chẳng qua là, đại nhân, chỗ tốt này từ đâu mà đến ạ?" Sư gia vấn đạo ha ha, cách gần, ta được đến tin tức tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, đồng dạng, sẵn sàng góp sức cũng sẽ là nhanh nhất. Nô Đức hử lạnh nói. Sẵn sàng góp sức. Sư gia kinh hãi. Bằng không thì cái kia. Nâng kỳ thẳng hướng đại nguyên. Chỉ bằng tay ta phía dưới cái kia mười mấy cái giá áo túi cơm. Thiếu thân lao đầu vào lửa, đó là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Nô Đức cười nạo một tiếng. Chỉ có sẵn sàng góp sức, đại nguyên mới có thể buông tha ta, dù sao bọn hắn cũng cần người quản lý thành trì, Bạch Sơn thành cũng không phải là thành lớn, bọn hắn tùy tiện sẽ không động sát tâm. Hơn nữa ta không đơn giản muốn sẵn sàng góp sức, còn muốn quang xinh đẹp, cầm ra một phần đầu danh trạng, lệnh đại nguyên chứng kiến ta thành tâm. Nô Đức lục lọi cái cảm, chấn như động, tại trong hành lang lắc lư. Có. Hai tay của hắn vỗ, vẻ mặt hưng phấn. Bất quá trước đây, nhất định phải giữ bí mật. Hắn mắt nhìn một bên ngây người nữ nhân, thần sắc dữ tợn. Lớn. Đại nhân tha mạng a. Nữ nhân nhìn ra Nô Đức trong mắt sắc ý, đau buồn từ tâm đến. Ý thì quán ở bên trong, nhăn bình nằm ở trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hoàng bét, ta ngủ bao lâu? Nàng xem thấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng bất an. Lập tức đứng dậy liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. Chẳng qua là tại nhìn đến một bên trên giường nhỏ Lý Hiên, nàng mới ngưng được bước chân. Hồ Lý Hiên không ngừng hướng Nhan Bình trên mặt thổi hơi, thỉnh thoảng lộ ra cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Tốt Hiên Nhi. Nhan Bình cưng chiều sờ lên khuôn mặt của hắn. Lý Hiên bị thanh thản đặt ở bên người nàng, nghĩ đến nơi này hẳn là an toàn. Hơn nữa thỉnh thoảng bay vào trong mũi mùi thuốc, nàng cảm thấy nơi này hẳn là còn là cái kia ở giữa y quán. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Thúy vẻ mặt bối rối chạy vào. Nương, tiểu thư, ngài tỉnh. Việc lớn không tốt. Nàng thở dốc đạo. Tóc mai ở giữa mang theo lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến vừa rồi không ít sức chạy. Như thế nào, như thế bối rối. Nhan Bình căng thẳng trong lòng, Tiểu Thúy nàng lại hiểu rõ bất quá. Tuy nói vụng về chút ít, nhưng là tính tình còn là tương đối trầm ổn, nếu không phải đại sự, tuyệt sẽ không như vậy thất kinh. Kinh đô bị đại nguyên công hãm tin tức truyền tới. Trên đường cái truyền xôn xao. Dân chúng đều bận rộn thu dọn đồ đạc, ra khỏi thành chạy nạn cái kia. Tiểu Thúy nói ra. Nhan Bình trong lòng biết đây là tất nhiên, nghĩ nghĩ, nói ra, Bạch Sơn thành khoảng cách kinh đô quá gần, chúng ta không thể đợi lâu, thu dọn đồ đạc, đi theo dân chúng cùng một chỗ rời đi, còn có thể không làm cho người ta chú ý. Tiểu Thúy nghe vậy, sắc mặt một suy sụp, nói ra, tiểu thư, cửa thành sớm đã bị huyện lệnh an bài phòng, dân chúng vây quanh ở cửa thành, đều ra không được. Này, Nhan Bình sững sờ, nàng không rõ nơi này huyện lệnh tại sao lại phong cửa thành. Chẳng lẽ nghĩ chống cự? Thế nhưng là Bạch Sơn thành lực lượng, sao có thể gánh vác được đại nguyên thế kỵ? Sau đó nàng đột nhiên cả kinh, nói ra, hắn là nghĩ đầu hàng đại nguyên, đem toàn bộ Bạch Sơn thành nguyên vẹn giao ra đi. Cái này khốn nạn huyện lệnh. Nàng tức giận được thân thể phát run, bất quá lại cũng minh bạch, bây giờ đại càn đại thế đã mất, bực này tình huống, sợ là về sau sẽ trải qua không ít. Chẳng qua là nước đến chân, nàng còn là cảm giác trái tim băng giá. Im ngay. Bọn ngươi một dân phụ, kiến thức nông cạn, chớ có nhục nhã huyện lệnh đại nhân. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến ồ nam tử thanh âm, lệnh trong phòng hai người cả kinh. Không có chân khí chấn động, ngoài cửa là ngoại gia võ giả. Khí huyết chấn động cũng được, hẳn là tại nhị phẩm đỉnh phong. Trên giường nhỏ Lý Hiên nghĩ thầm, địch nhân thực lực không được, hắn liền tùy ý Nhan Bình xử lý. Là ai? Nhan Bình quát lớn. Tại Hạ Vương gia võ quán, quán chủ Vương Mãnh, mời cô nương đi ra một tự. Ngoài cửa nam tử nói ra. Bạch Sơn thành, Vương gia võ quán, Vương Mãnh. Lý Hiên sững sờ. Đây không phải máy mô phỏng ở bên trong, nghĩa phụ của mình sao? Không nghĩ tới vậy mà sớm gặp nhau. Vương quán chủ, ta và ngươi cũng không phải là quen biết, vì sao tại ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện? Ngươi nói ta kiến thức nông cạn, ta ngược lại nói ngươi tiểu nhân hành vi. Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Lấy nàng thân phận địa vị, nơi nào cho đối phương như thế hành vi? Ngoài cửa Vương Mãnh trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, thật có lỗi, Vương mỗ một kẻ võ phu, mong rằng cô nương chớ trách, mời đi ra một tự. Nhan Bình thấy đối phương nhận lầm chân thành, hơn nữa vừa rồi cũng không đột nhập khuê phòng, nghĩ đến cũng đúng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, liền cất bước đi ra ngoài. Tiểu Thúy mang trên mặt lo lắng, muốn kéo ở Nhan Bình, nhưng là đối phương cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Nhan Bình đi ra cửa đi, Tiểu Thúy lập tức nhặt lên băng ghế, cùng ở sau lưng nàng, chỉ cần sự tình không đúng, liền xuất thủ cứu chủ. Ngoài cửa Vương Mãnh thấy thế, khẽ lắc đầu, nói ra, cô nương cứ việc yên tâm, Vương Mô còn không đến mức đối với nữ nhân đánh. Tiểu Thúy trên mặt có chút ít xấu hổ, nhưng vẫn là không có Vương băng ghế. Vương quan chủ, như thế nào tìm được nơi đây? Nhan Bình nghi ngờ nói. Lúc này Nhan Bình, trải qua Tiểu Thúy lau sửa sang lại, đã khôi phục tướng mạo sẵn có, tuy nói đang mặc một mạc quần áo, nhưng là trên người này cổ tử quý khí lại che giấu không được. Vương Mãnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Trước đó trong thành gặp nhau thời điểm, hắn muốn nhờ đối phương đặc biệt khí chất nhìn nhiều vài lần, nguyên bản chỉ cho là chán nản tiểu thư, hiện tại xem ra, sợ là gia thế bất phàm, không thể nói là nhà ai đại quan hải tử. Không biết cô nương tên họ? Vương Mãnh nói ra. Họ Lý, tên một chữ một cái bình chữ. Nhan Bình không muốn bại lộ, liền che giấu tên thật, quan lấy phu họ. Lý. Vương Mãnh lông mày nhíu lại. Đây chính là thế gia vọng tộc, Nhan Bình trong lòng hắn địa vị lại cao một tầng. Đồng thời hắn cũng rất vui vẻ, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có tới sai. Lý cô nương, nói ngắn gọn, Vương Mỗ muốn hỏi ngươi, có hay không đến từ kinh đô? Nhan Bình nghe vậy, nhìn vẻ mặt khẳng định Vương Mãnh, trong lòng cả kinh. Chương 7. Cậu quan thực không dám giấu giếm, tại ngươi mới vừa vào thành thời điểm, ta liền chú ý đến ngươi, kết hợp kinh đô bị công hãm tin tức, ta đoán, ngươi là từ kinh đô chạy nạn đến a. Vương Mãnh tự tin nói. Nhan Bình nghe vậy sắc mặt lạnh như băng, còn tưởng rằng thân phận của mình bại lộ. Ha ha, Vương quan chủ, có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Vương Mạnh cảm giác có chút quái dị, lại cũng không rõ Nhan Bình ý tứ, liền không có suy nghĩ nhiều. Lý cô đương, Vương Mộ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi ngươi kinh đô tình huống. Vương Mạnh trịnh trọng nói. Ân. Nhan Bình sững sờ. Nàng còn tưởng rằng Vương Mạnh là tới chào nàng lĩnh thưởng, hiện tại xem ra giống như không phải. Kinh đô quả thật đã bị Đại Nguyên tập kích bất ngờ công hãm, kinh đô binh sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, Đại Nguyên binh sĩ tiến vào thành về sau, khắp nơi đốt giết đánh cướp, dân chúng thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhan Bình sắc mặt tảm đạm. Vương Mạnh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nói ra, đáng giận, đáng chết nguyên cầu. Nói xong vừa nhìn về phía Nhan Bình, hỏi, cái kia hoàng thất cái kia, bọn hắn có thể có làm ra cái gì ứng đối? Nhan Bình châm chước nói, lúc ấy tình huống quá nguy hiểm, ta chỉ lo chạy thoát, không rõ ràng lắm tình huống. Vương Mạnh thở dài một tiếng, nói ra, ai, cũng thế, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không biết, là ta suy nghĩ nhiều. Nói xong hắn liền quay người phải đi. Nhan Bình đột nhiên mở miệng, nói ra, chờ một chút, Vương quan chủ, Lý cô nương còn có chuyện gì? Vương Mạnh vấn đạo. Bây giờ Bạch Sơn thành thế nhưng là đã phong cửa thành. Nhan Bình vấn đạo. Quả thật, Nô Đức Nô đại nhân đã làm tốt chuẩn bị. Vương Mạnh nói xong, trong mắt còn mang theo kính nể ánh mắt. Nhan Bình nhướng mày, nhớ tới vừa rồi Vương Mạnh trách cứ chính mình kiến thức nông cạn, chính là bởi vì chính mình coi thường Nô đại nhân, liền hỏi, Nô đại nhân vì sao phong thành? Vương Mạnh cười nói, Nô đại nhân tâm hệ đại cản, trung quân vì nước, dĩ vãng ngược lại là ta xem thấp hắn, Lý cô đương, ngươi cũng chớ có hỏi nhiều, ngày sau liền sẽ biết được. Hơn nữa, ta khuyên ngươi, tại không biết chân tướng của sự tình thời điểm, chớ có bên dưới ngắt lời. Hắn ánh mắt hơi có vẻ bất mãn, xem ra đối với vừa rồi Nhan Bình nói, còn nhớ ở trong lòng. Nhan Bình trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, thủ giáo, là ta không đúng. Vương Mạnh gật đầu, liền muốn rời đi. Vương quan chủ, nếu là ta nghĩ ra thành, nên làm như thế nào? Nhan Bình thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Mạnh dừng bước lại, sắc mặt càng phát ra bất mãn. Lý cô nương, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ngươi một lòng nghĩ đến chạy trốn, lại làm cho tiền tuyến chiến sĩ nghĩ như thế nào? Nhan Bình nghe vậy trong lòng đắng chát, nơi nào còn có tiền tuyến chiến sĩ, đại nguyên vào thành, có thể giết đều giết, liền hoàng thất đều bị diệt. Bây giờ chỉ có chạy nhanh tiến về trước phía nam, lấy Lý Hiên hoàng thất huyết mạch danh nghĩa, mượn nhờ nghiêm tướng quân trấn nam quân, có lẽ còn có thể tổ chức hiệu quả lực lượng phản công. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Nhan Bình cả kinh nói, các ngươi muốn vào kinh đô chống lại đại nguyên. Vương Mạnh sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, cuối cùng hóa làm một âm thanh thở dài. Ai, Lý cô nương, ngươi bình thường thông minh, này đều có thể đoán được. Lại nhìn đối phương khí chất trên người, Vương Mạnh trong lòng không khỏi đem Nhan Bình thân phận lần nữa tất cao. Không được, đại nguyên thực lực, căn bản không phải các ngươi có thể chống lại, lần này qua đi, bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa, không công hao phí tính mệnh. Nhan Bình nói ra. Ừ, Lý cô nương, ngươi chớ muốn nhiều lời, ta đều có ý định, huống hồ vì nước vì quân sự tình, đều là quan binh, tại sao uổng phí tính mệnh vừa nói. Vương Mạnh khoát tay chặn lại. Việc này kính xin giữ bí mật, hy vọng Lý cô nương chớ có lắm miệng. Nhan Bình trong mắt hiện lộ vẻ dãy rủa, nàng không muốn chứng kiến con dân của mình chịu chết, nhưng lại không cách nào hiệu quả thuyết phục đối phương. Trừ phi nàng biểu lộ thân phận, nhưng này tốt hậu quả sẽ càng hỏng bét. Vương quan chủ, ta sẽ giữ bí mật, nhưng kính xin Vương quan chủ đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe Nhan Bình nói, Vương Mạnh khẽ gật đầu. Có thể để cho ta ba người ra khỏi thành. Vương Mạnh nhìn xem Nhan Bình, một lát sau, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc gần đi lưu lại một câu nói, đêm mai giờ tí, cùng ta cùng nhau ra khỏi thành. Nhan Bình thở dài, nói ra, đa tạ. Tiểu Thúy, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi Bạch Sơn thành. Trong phòng, Lý Hiên nghe xong được hai người đối thoại, thần sắc không hiểu. Dựa theo máy mô phỏng bên trong kết quả, Nô Đức cái này cậu quan cũng không phải là người tốt lành gì. Chầm tư một chút, hắn liền rời đi miễn phí mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi mang theo ngươi, đi theo Vương Mạnh đám người thừa dịp lúc ban đêm rời đi Bạch Sơn thành. Mọi người vốn tưởng rằng việc này là an toàn, lại không nghĩ là Nô Đức thiết lập gian kế. Hắn muốn sẵn sàng góp sức đại nguyên, liền sớm thông chi đại nguyên, lại để cho lúc nào tới tiếp nhận nguyên vẹn Bạch Sơn thành, hơn nữa đem trong thành có lòng phản loạn thế lực đều tụ hợp cùng một chỗ, một mẹ hốt gọn. Đại nguyên công bố chỉ cần đầu hàng, liền sẽ tha các ngươi tính mệnh, nhưng là không người đầu hàng. Vương Mạnh đám người đều chết đi, ngươi bị buộc bất đắc dĩ ra tay, một phen khổ chiến về sau, đem đại nguyên binh sĩ đều chém giết, nhưng là vì đầu cấp lâm chính là tứ phẩm nội gia võ giả, ngươi bởi vì kiệt lực không địch lại, bị tiêu bát. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, quả nhiên, ta biết ngay, Nô Đức con chó kia quan không có ý tốt. Mô phỏng kết quả vừa ra, Lý Hiên liền thở dài một tiếng, hơi có buồn rầu. Hắn thực lực hôm nay còn xa không tới vô địch cảnh giới. Bây giờ Bạch Sơn thành phong thành, hắn nếu là đi theo Vương Mạnh ra khỏi thành, sẽ bị đại nguyên người giết chết. Nếu không phải ra khỏi thành, loại kia đại nguyên người tiếp nhận Bạch Sơn thành, bọn hắn cũng sẽ tra rõ một phen, Lý Hiên tránh không được còn là muốn bại lộ. Bây giờ xem ra, nếu muốn bình yên rời đi Bạch Sơn thành, chỉ có một biện pháp, chính là đánh chết cấp lâm những người kia. Tứ phẩm nội gia võ giả à, máy mô phỏng, ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Nguyên bản hắn ý định nhiều tích lũy một ít khí vận điểm mô phỏng, bây giờ xem ra, chỉ có thể chưa dùng. Một cái nhiệm vụ từ sơ cấp đến cao cấp tổng cộng 111 điểm khí vận điểm. Lý Hiên vừa vặn lại hoàn thành một cái, đưa vào 111 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, mẹ của ngươi mang theo ngươi, đi theo Vương Mạnh đám người thừa dịp lúc ban đêm rời đi Bạch Sơn thành. Nô Đức hiến kế, khiến cho cấp lâm đám người đến vây giết các ngươi. Mọi người chết trận, ngươi kiệt lực trọng thương. Nguy cấp thời khắc, một tuổi trẻ đạo nhân đi ngang qua, ra tay đem ngươi cứu vớt. tiêu hao 20 điểm khí vận điểm, tuổi trẻ đạo nhân đem ngươi mang về Nhược Thủy Quan trị liệu, báo cho ngươi và hắn danh hảo vì thanh y thương thế của ngươi chậm rãi khôi phục, nhưng vẫn là bởi vì trọng thương để lại bệnh căn, bị thương căn cơ, võ đạo tiền đồ ảm đạm. Một tuổi lúc, ngươi học thanh y lìa đạo nhân nhập kinh, đáng yêu bộ dạng thâm thụ kia vui mừng. Tiêu hao 3 điểm khí vận điểm, 2 tuổi lúc, ngươi nhìn lén thanh y lìa đạo nhân luyện công, học được ra dáng, đạo nhân chỉ khi ngươi đang đùa vui mừng, không có suy nghĩ nhiều. 3 tuổi lúc, thanh y lìa đạo nhân nhìn ngươi cốt cách ngạc nhiên, thiên phú dị bẩm, hơn nữa tính cách dễ thương, liền quyết định thu thập ngươi làm đồ đệ. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, chương 8. Tứ phẩm thanh y lìa đạo nhân truyền thụ cho ngươi tam phẩm nội công Nhược Thủy công. Tiêu hao 20 điểm khí vận điểm, ngươi bắt đầu tu luyện Nhược Thủy công, bởi vì cùng Phúc Hải công cùng thuộc tính, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, công lực của ngươi tinh tiến rất nhiều. Hơn nữa ngươi phát hiện, Nhược Thủy công muốn so với Phúc Hải công thâm ảo rất nhiều, tựa hồ cũng không nguyên vẹn, chẳng qua là thanh y lìa đạo nhân cũng không giải thích nghi hoặc. 12 tuổi lúc, ngươi Nhược Thủy công tiến vào tiểu thành cảnh. Đạo nhân rất là thưởng thức thiên tư của ngươi, dạy ngươi một môn tứ phẩm ngoại công Trưởng Pháp Đại La Ấn, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm. Đây là ngươi lần thứ nhất tu hành tứ phẩm ngoại công, mặc dù khó khăn, nhưng là bằng vào thâm hậu nội tình, ngươi còn là tiến bộ nhanh chóng. 17 tuổi lúc, ngươi Đại La Ấn đạt đến đại thành chi cảnh, đạo nhân đối với ngươi thiên tư giật nảy mình, đối với ngươi dốc túi tương thụ. Ngươi học xong tam phẩm ngoại công Trưởng Pháp Băng Trưởng, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm ngoại công Chỉ Pháp Điểm Huyền Thủ, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tứ phẩm ám khí Chỉ Pháp Thiên La Địa Võng, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tứ phẩm khinh công Đạp Lãng Hành Vân Bộ, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm. 25 tuổi lúc, sở học của ngươi tất cả đều tiến vào tiểu thành cảnh, thanh y lìa đạo nhân tự giác có người kế tụ, rất là vui mừng, liền đem một bí mật nói cho ngươi, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, nguyên lai Nhược Thủy Quan chính là phía Nam Quy Nhất giáo, một vị đạo trưởng sáng chế, vị yêu đạo trưởng không biết sao, phản giáo mà ra, cũng mang đi một phần võ học bảo điện, đem bảo điện nội dung chia làm số phần, phân tán các nơi, Nhược Thủy công chính là một trong số đó, nguyên bản vì lục phẩm công pháp, nhưng là thanh y lìa đạo nhân chỉ có nửa phần trước, phần sau bộ phận tất bị kia sư minh xuống núi hoàn tục mang đi. Hán sư minh sớm đã không có tin tức, cho nên chỉ có thể là khuyết điểm. 26 tuổi lúc, ngươi nói cáo biệt người, ly khai Nhược Thủy Quan, đi đến Đồng An Thành. Đồng An Thành bên ngoài, ngươi ngăn lại một đám kim cương môn người khi dễ giả yếu, bọn hắn nói kim cương môn chính là Đồng An Thành đại phái đệ nhất, tuyên bố muốn ngươi để mắt, ngươi cười cười cũng không nhiều lời. Buổi tối, ngươi đặt chân khách sạn, ban ngày bị nhục kim cương môn người thừa dịp lúc ban đêm một kích, lại bị ngươi tùy tiện quật ngã. Ngươi lấy mưu hại tội danh đưa bọn hắn mang đến huyện nha, cũng tại mấy ngày sau lại gặp được bọn hắn bên ngoài tiêu ngạo. Ngươi biết được huyện nha cùng kim cương môn thông đồng làm bậy, liền quyết định trong bóng tối đối phó kim cương môn. Bởi vì ngươi võ nghệ cao cường, bình thường tứ phẩm không phải là đối thủ của ngươi, cho nên kim cương môn không có ở trong tay ngươi đòi tốt. Nhưng là hành vi của ngươi còn là chọc giận tới kim cương môn cao tầng, bọn hắn phái ra ngũ phẩm đối phó ngươi. Ngươi mượn nhờ kim cương môn ma luyện võ học, nhưng là theo đối phó ngươi người số càng ngày càng nhiều, ngươi chống đỡ không được, liền tạm thời rời đi Đồng An Thành tránh lui. 31 tuổi lúc, mượn nhờ kim cương môn áp lực, ngươi cuối cùng đem sở học võ công tăng lên đến đại thành cảnh. Ngươi trở lại Đồng An Thành, ý định nổ kim cương môn viên này độc nha. Nhưng không ngờ hành tung của ngươi sớm bị kim cương môn chú ý tới. Bọn hắn vì triệt để ngươi giải quyết, trực tiếp đã phát động ra lục phẩm võ giả, may mà đối phương khinh công độ chênh lệch, này mới khiến ngươi được một tia thở dốc cơ hội, thoát đi đi ra ngoài. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi một bên dưỡng thương, một bên cố gắng tu luyện võ học, nhưng là bởi vì tuổi nhỏ lúc trọng thương, tổn hại căn cơ, võ học của ngươi không cách nào nữa tiến thêm một bước, lúc này trọng thương lại dẫn đến ngươi võ học lui về phía sau. Ngươi bất đắc dĩ mai danh nhận tích, nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau này trong năm tháng, ngươi tìm nhiều chỗ danh ý đi, lại cũng không thể làm gì. Không muốn lấy tàn phá chi thân sống tạm ngươi, về tới Đồng An Thành, sát nhập kim cương môn, một đường đột phá, cuối cùng gặp được gần vào phía sau màn môn chủ, Tạ Tấn. Ngươi ngạc nhiên phát hiện, đối phương lại chính là huyện lệnh đại nhân, hơn nữa thực lực tại lục phẩm phía trên, tùy tiện liền đem ngươi trọng thương. Lúc sắp chết, ngươi phát giác đối phương xem ngươi ánh mắt không đúng, tựa như giấu giếm cái gì. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, đại thành cảnh tam phẩm nội công Nhược Thủy công 2, đại thành cảnh tứ phẩm trưởng pháp Đại La Ấn 3, đại thành cảnh tam phẩm trưởng pháp Băng Trưởng 4, đại thành cảnh tam phẩm Chỉ Pháp Điểm Huyệt Thủ 5, đại thành cảnh tứ phẩm Chỉ Pháp Thiên La Địa Vong 6, đại thành cảnh tứ phẩm khinh công Đạp Lãng Hành Vân Bộ. Một cổ không hiểu chấn động quán thâu tiến Lý Hiên trong cơ thể, khiến cho hắn cường đại không chỉ mấy lần. Ta hiện tại coi như là tứ phẩm ngoại gia võ giả. Hắn nắm chặt nắm đấm, lúc này quả đấm của hắn như trước hiện ra hắc, nhưng là không còn thô ráp, mà là hắc được tỏa sáng. Đặc biệt là 10 ngón tay của hắn cứng rắn không nói, còn cực kỳ linh hoạt. Bất quá lần này còn là không có ra tam phẩm phía trên nội công, có lẽ là khí vận điểm không đủ. Nghĩ Lý Hiên liền quyết định tiếp theo muốn tích lũy càng nhiều khí vận điểm lại mô phỏng. Tiếp theo có lẽ có thể tìm tới phần sau bộ phận Nhược Thủy công, kia chính là lục phẩm nội công a. Lý Hiên đang mong đợi. Ban đêm, Tiểu Thúy dùng giỏ trúc lưng cõng giả bộ ngủ Lý Hiên, đi theo Nhan Bình một đường đi đến cửa thành. Trên đường, Tiểu Thúy nắm thật chặt ba lô. "Tiểu thư, tiểu thiếu gia giống như lại lần nữa không biết." Tiểu Thúy nghi ngờ nói. Nhan Bình nghĩ nghĩ, nói ra, "Đại phu không phải nói Hiên Nhi thân thể rất tốt sao, nghĩ đến là hài tử lớn lên nhanh, trọng điểm cũng bình thường." A cửa thành. Vương quán chủ Nhan Bình đối với phía trước khẽ quần áo đen người nói ra. Người nọ quay đầu, đúng là Vương Mạnh. Hắn đối với Nhan Bình gật đầu, liền lặng lặng đứng ở tại chỗ cùng đợi. Nhan Bình yên tĩnh tiêu sái đến một bên. Sau một lúc lâu, liên tiếp có người chạy đến, đồng dạng đang mặc áo đen. Vương huynh tới có thể sớm có người hướng Vương Mạnh chào hỏi. Vương Mạnh đáp lễ, cùng người nói chuyện với nhau. Hai người này là Vương huynh gia quyến. Có người nhìn về phía Nhan Bình. Vương Mạnh lắc đầu, nói ra, chẳng qua là bằng hữu, giúp một việc mà thôi. Người nọ liền không cần phải nhiều lời nữa, đối với Vương Mạnh so sánh với ngay từ đầu nhiệt tình muốn lãnh đạm chút ít. Vương Mạnh đối với cái này không có phản ứng, không nhiều lắm giải thích. Nhan Bình thấy thế, cũng biết Vương Mạnh tiễn đưa nàng ra khỏi thành, hao phí không nhỏ thể diện. Tiểu Thúy, chúng ta phải nhanh chút ít tiến đến phía nam, tổ chức lực lượng đối phó Đại Nguyên, mới có thể giảm bớt những này nhiệt huyết dân chúng cực khổ. Nhan Bình thấp giọng nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, nói ra, tiểu thư nói là, chẳng qua là đáng tiếc không thể bại lộ thân phận, không duyên cớ bị người khinh thường. Nhan Bình lắc đầu, nói ra, đối lập mọi người chịu đựng cực khổ, ta đây điểm ủy khuất hoàn toàn không coi vào đâu. Cửa thành nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ tập ước chừng 30 người. Lúc này, một đoàn người từ cách đó không xa đã đi tới. Người cầm đầu mặc quan phục, đúng là Bạch Sơn thành huyện lệnh Ngô Đức. Phía sau hắn đi theo, cũng là huyện nha người, đồng dạng đang mặc chế thức quần áo. Nhìn xem một màn này, Vương Mạnh đám người có chút nghi hoặc. Bọn hắn việc này cũng không phải công sự, hẳn là điệu thấp ẩn nấp, mặc áo đen cho thỏa đáng, vì sao phải như vậy quần áo? Nhan Bình ở một bên nhìn xem, nhíu mày, trong lòng nổi lên bất an. Chương 9. Đáng chết các vị Ngô Đức cười tủm tỉm tiêu sái tới đây. Ngô đại nhân, mọi người hành lễ, trong mắt tràn đầy kính nể chi ý Vương đại nhân, chúng ta việc này hẳn là ẩn nấp, cớ gì mặc quan phục? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, Ngô Đức cười cười, nói ra, bổn quan lần này tiến về trước kinh đô, đại biểu chính là ta đại y Nụ Hải Quang dân, sớm đã đem cá nhân sinh tử ném sau đầu, ta muốn cho đại nguyên biết, ta đại y Nụ không phải rất sợ chết các loại. Nói hay lắm. Vương Mạnh hưng phấn nói. Vương Mô Di vạng đã hiểu lầm đại nhân, bây giờ mới biết đại nhân một lời nhiệt huyết, thật là làm ta xấu hổ. Ngô Đức trong mắt tán ánh sáng âm u, trên mặt như trước bảo chỉ dáng tươi cười. Người không biết vô tội, Vương lão đệ chớ có tự trách. Các vị, bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, liền an bài người mở ra cửa thành. Mọi người nhao nhao cất bước đi ra, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy bước nhanh đuổi kịp. Đa tạ Vương quán chủ viện thủ. Nhan Bình ra khỏi thành, đối với Vương Mạnh nói ra. Không cần, như vậy sau khi từ biệt. Vương Mạnh sắc mặt lãnh đạm, cũng không nghĩ nhiều trò chuyện. Nhan Bình gật đầu, quay người liền muốn mang theo Tiểu Thúy rời đi. Chẳng qua là, ồ, Ngô đại nhân vì sao còn lưu tại trong thành? Có người đi ra thành, mới phát hiện Ngô Đức mấy người không có động tác. Bọn hắn mặc dù có ngốc, giờ phút này cũng phát giác không đúng. Chẳng qua là thì đã trễ. Lúc này, cửa thành chậm rãi đóng cửa. Ngô đại nhân, có người nghĩ muốn chạy trở về, lại bị trầm trọng cửa thành ngăn ở ngoài thành. Ngô Đức leo lên thành lâu, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Ngô đại nhân, đây là ý gì? Vương Mạnh bước nhanh chạy về cửa thành, dùng sức thúc đẩy cửa thành, lại không tế tại sự tình. Các vị, bổn quan sẽ đưa đến nơi đây, phía dưới Hoàng Tuyệt Lộ, vẫn là các ngươi chính mình đi thôi, bổn quan không phục hồi. Ngô Đức cười ra tiếng. Hoàng Tuyệt Lộ. Mọi người nghi hoặc ở giữa, đột nghe thấy một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Đón lấy chính là một đội nhân mã chạy đến, đứng ở Vương Mạnh đám người trước mặt, đám đông bao vây lại. Nhan Bình thấy rõ người tới quần áo, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đại Nguyên người đến rồi. Đại Nguyên người cùng đại cả người tại tướng mạo bên trên khác biệt không lớn, cho nên chỉ có thể từ quần áo bên trên phân biệt. Một bên Vương Mạnh nghe nói, kinh ngạc liếc mắt Nhan Bình, sau đó cẩn thận nhìn xem Đại Nguyên đội ngũ. Là Đại Nguyên người. Bọn hắn vì cái gì sẽ đến? Ha ha, này còn xem không hiểu sao, người ta đã sớm chờ ở tại đây chúng ta, đúng không, Nô đại nhân? Mọi người nhao nhao nhìn hằm hằm Nô Đức, mở miệng lục mạng. Bọn hắn hiểu được, Nô Đức cái gọi là vì nước vì dân đều là giả dối, đưa bọn hắn những này có đủ lòng phản loạn người tụ tập lại, chính là vì đưa cho Đại Nguyên khi lễ gặp mặt. Ha ha, đa tạ các vị tín nhiệm, Nô mộ chịu có xấu hổ a. Ngô Đức chật chật cười nói. Đáng chết Ngô Đức, ngươi uổng làm người tử. Mọi người liên tục quát mắng, cái gì thô tục đều nói đi ra, dẫn tới Ngô Đức sắc mặt khó coi. Ha ha, các vị cũng đừng quên, nhà của các ngươi quyến vẫn còn trong thành cái kia, cần bổn quan đưa bọn hắn mang tới cho các ngươi tự ôn chuyện. Ngô Đức sắc mặt giữ tợn nói. Một câu nói kia khiến cho mọi người lâm vào trầm mặc. Vương Mạnh sắc mặt khó coi, nhìn về phía một bên Nhan Bình. Lý cô nương, là Vương Mỗ sai rồi, ta mới là cái kiến thức kia nông cả người, vậy mà tín nhiệm cái này khốn nạn cầu quan. Nhìn xem Vương Mạnh khuôn mặt hối hận chi sắc, Nhan Bình không khỏi thở dài một tiếng. Vương quan chủ, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có ý gì nghĩa cái kia? Vương Mạnh trầm mặc, quả thật, bây giờ chàng diện này, nói cái gì đều không thể vãn hồi. Lý cô nương, là Vương Mỗ đem ngươi liên lụy tiền đến, ngươi yên tâm, chính là chết, ta cũng sẽ tiễn đưa ngươi an toàn rời đi nơi này. Hắn xốc lên áo đen, hét lớn một tiếng. Các vị đồng đạo, bây giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa, chúng ta giết sạch bọn này nguyên cầu, lại trở về thành ở bên trong làm thịt Ngô Đức tên hôn đảng kia. Lời nói này đưa tới rất nhiều người đồng cảm. Vương quán chủ nói là, chúng ta cùng tiến lên. Mọi người nhao nhao xốc lên áo đen, rút ra binh khí. Nhưng là có mấy người thì mặt lộ vẻ dãy rủa, không dám hành động. Lúc này, đối diện đại nguyên đội ngũ khinh thường cười lạnh, nhao nhao tách ra khí thế. Và anh, áp lực cực lớn đối diện phóng tới mọi người, hiện lên nghiền ép xu thế. Mọi người kinh hãi gần chết. Những này nguyên cầu vậy mà tất cả đều là nội gia cao thủ. Cầm đầu người nọ càng là mạnh mẽ ra một cái cấp bậc, chẳng lẽ là tứ phẩm? Kiến thức đến chênh lệch về sau, lại có người dễ dàng lấy bỏ vũ khí xuống. Tại sinh tử trước mặt, cũng không phải là mỗi người đều có thể chống cự ở, huống chi là đơn phương nghiền ép. Nhìn xem mọi người như vậy sợ hãi bộ dạng, đại nguyên trong đám người có người cười bang. Một đám thối cá nát tôm, liền trong đó nhà võ giả đều không có, ngươi xem một chút bọn hắn sợ tới mức cái dạng kia, ha ha. Cáp Lâm đại nhân, ta xem những này phế vật sẽ không tất nhiên tạm tay của ngài, giao cho chúng ta là được. Cầm đầu Cáp Lâm, dáng người hùng tráng, tướng mạo thu kệch, ước chừng 20-30 tuổi. Không muốn phớt lờ, nói không chừng trong những người này liền cất giấu một vị tuyệt thế cao thủ cái kia. Cáp Lâm nói xong mình cũng nở nụ cười. Một cái huyện thành nhỏ ở bên trong ra trong đó nhà võ giả cũng không tệ rồi, ở đâu ra cái gì cao thủ. Nhiệm vụ lần này, đối với Cáp Lâm mà nói không có bất kỳ độ khó, hoàn toàn chính là đến mạng vàng. Vì có thể cướp được, hắn có thể cho gia tộc hứa hẹn không ít. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, đều giết đi. Cáp Lâm khoát tay áo. Nói xong, bên cạnh hắn nhân mã lập tức xông về đám người, trong chớp mắt liền có mấy người bị mất mạng. Ta đầu hàng. Có người kinh hãi nói. Đã muộn. Một cái đại nguyên người từ bên cạnh hắn chạy qua, một đao xẹt qua đầu lâu của hắn. Phù phù người nọ thi thể không đầu lắc lư hai cái té trên mặt đất. Thấy thế, những kia vốn định đầu hàng người, cũng biết giơ lên vũ khí chống cự. Nhưng là đến một lần đại nguyên khí thế nghiền ép mọi người, thứ hai trong mọi người chí không kiên thế hệ quá nhiều, đội vàng chống cự căn bản không có hiệu quả. Cho nên bất quá chỉ chốc lát, mọi người liền tử thương hơn phân nửa. Có người còn chạy tới gõ cửa thành, hướng Ngô Đức cầu xin tha thứ. Nhưng là Ngô Đức đáp lễ hai tiếng cười lạnh. Vừa rồi mắng ta ngược lại là rất vui mừng, hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ. Hắn tụ tập những người này, đại bộ phận đều cùng hắn không đối phó, như là Vương Mạnh Chi Lưu, càng là trong lòng của hắn đông. Ngô Đức đã sớm muốn tìm cơ hội xử lý sạch bọn hắn, bây giờ đại nguyên phá kinh đô đúng là hắn cơ hội tốt. Nhớ tới rốt cuộc không người phản đối mình cuộc sống tốt đẹp, Ngô Đức nhịn không được toàn thân sảng khoái. Đáng tiếc, vì giữ bí mật, Di Hồng Viện cái kia con quỷ nhỏ để cho ta giết, ta phải lại tìm cái kỹ thuật tốt khả nhân nhi. Ngô Đức thở dài nói. Lúc này, dưới thành chỉ có rất ít người còn có thể chống cự chỉ chốc lát, bất quá hiện tượng thất bại đã lộ ra, sợ là dễ rủa không được bao lâu. Huống chi bây giờ Cáp Lâm vẫn còn có chút hăng hái xem cuộc chiến, chỉ có thủ hạ của hắn tại tác chiến. Vương Minh Anh dũng tác chiến, phẫn nộ cùng hối hận đầy tràn trong lòng, trong lúc nhất thời, hắn lại cảm thấy đột phá tam phẩm cơ hội. Ân, muốn đột phá. Có ý tứ xem cuộc chiến Cáp Lâm chú ý tới hắn, khóe miệng toát ra. Người này giao cho ta. Nói xong hắn liền giá mã vào tới, khuôn mặt dữ tợn. Chương 10. Khủng bố đại nguyên mọi người nghe vậy lập tức buông tha Vương Mạnh, quay đầu công hướng về phía người khác. Vương Mạnh lập tức áp lực chợt giảm, đột phá cảm giác cũng chậm rãi tiêu tán. Hắn đang ảo não thế, đã thấy một người một con ngựa hướng chính mình mà tới, uy thế thật lớn. Nguy rồi. Vương Mạnh nhận ra Cáp Lâm, vội vàng phấn khởi tất cả, một quyền hoành qua đi. Ngựa đầu bị một quyền đập nát, nhưng lực đánh vào còn là theo thân ngựa đến Vương Mạnh trên người. Phốc. Vương Mạnh nổ ra một búng máu, bay ngược mà đi, ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Cáp Lâm nhảy xuống chết đi ngựa, ha ha cười cười, nói ra, cũng không tệ lắm, người này mệnh cho ta giữ lại, ta muốn hào hào vui lùa một chút. Đến mức các ngươi. Hắn nhìn về phía bị Vương Mạnh bảo hộ Nhan Bình Tiểu Thúy hai người. Tiểu Thúy mặc dù nhỏ mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước hộ tại Nhan Bình trước người. Ha ha, vẫn còn có nữ nhân, lớn lên vẫn là tính toán không sai. Cáp Lâm nhìn từ trên xuống dưới hai người, đặc biệt là đằng sau Nhan Bình, cái kia hoàn mỹ khuôn mặt cùng với đặc dị khí chất, gắt gao hấp dẫn lấy Cáp Lâm đôi mắt. Lớn lên thật là. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Gương mặt này giống như có chút quen thuộc. Hắn sát mặt càng phát ra ngưng trọng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy, phía trên vẽ lấy một tờ ảnh hình người, cùng Nhan Bình có 7-8 phần tương tự. Tại nhìn đến Cáp Lâm móc ra giấy thời điểm, Nhan Bình trong mắt liền tràn đầy tuyệt vọng. Đại Nguyên cuối cùng còn là dọn ra tay đối phó nàng, liền bức họa đều chuẩn bị xong. Cáp Lâm trong mắt tràn đầy kích động, thân thể bởi vì hưng phấn ngăn không được run rẩy. Là ngươi, chính là ngươi. Cáp Lâm 100% xác nhận. Nữ nhân này chính là Đại Nguyên người muốn tìm, Đại Càn hoàng hậu. Không nghĩ tới a, vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp ngươi. Cáp Lâm chỉ khi lần này tới Bạch Sơn Thành là một công việc béo bở, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn là thu hoạch rất lớn. Đem nữ nhân này đưa trở về, hắn Cáp Lâm có thể được đến cái gì? Cáp Lâm không dám nghĩ quá sâu, hắn sợ chính mình khống chế không nổi kích động chết. Cáp Lâm dị thường đưa tới thủ hạ chính là chú ý, bọn hắn vừa ý định sang đây xem, lại bị kêu lớn đi. Đều cút xa một chút. Cáp Lâm vẫn nộ quát. Nói xong vừa nhìn về phía Nhan Bình, trong chớp mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười. Đến bên cạnh ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi mảy may. Cáp Lâm vừa nói, bên cạnh hướng Nhan Bình tới gần. Tiểu thư đi mau. Tiểu Thúy đột nhiên xông tới, ý đồ cản trở Cáp Lâm. Cáp Lâm muốn một trường chụp chết Tiểu Thúy, nhưng là khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn kia phía sau giỏ trúc bên trong Hải Nhi, vì vậy cảm thấy run lên, vội vàng thu hồi lực đạo. Phanh Tiểu Thúy bị Cáp Lâm một cái trường đao đánh ngất xỉu. Cáp Lâm nhu hòa đem Tiểu Thúy đặt ở trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng đây là hắn tình cảm chân thành. Hắn cố nén kích động, đem giỏ trúc để nằm ngang. Không hổ là đại càn hoàng tử, lúc này còn ngủ được thơm như vậy, lớn lên cũng thật đáng yêu, chính là tay có chút đen. Cáp Lâm lần nữa đứng dậy, hướng về Nhan Bình đi đến. Nhan Bình thấy thế, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, yên lặng móc ra một cây tiểu đao, chống đỡ tại trên cổ. Nàng tuyệt đối không thể lấy rơi vào đại nguyên trên tay, bằng không thì đại càn lại không trở mình hy vọng. Ha ha, ngươi còn là chớ làm chuyện điên rồ, ngươi chẳng lẽ không biết, lấy thực lực của ta, có thể nhẹ nhõm đoạt được đao của ngươi. Cáp Lâm khẽ lắc đầu. Nhan Bình không quan tâm, một đao bôi hướng cái cổ. Lúc này, Cáp Lâm thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, tại lưỡi đao sắp va chạm vào da thịt thời điểm, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm thân đao, đem đi. Nhan Bình mất đi trọng tâm, ngã sấp xuống tại giỏ trúc bên cạnh. Ta đã nói rồi, ngươi. Cáp Lâm lắc đầu, đang muốn khuyên giới Nhan Bình thời điểm, lại phát hiện đối phương đã bất tỉnh. Ân, không đúng, ta không dùng lớn như vậy khí lực, nàng không nên ngất đi. Cáp Lâm đang nghi hoặc tế, đã thấy giỏ trúc ở bên trong xuất hiện Lý Hiên cái đầu nhỏ dưa. Hắn ánh mắt sáng ngời giống như trong đêm tối sao trời. Cáp Lâm cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng đáng yêu. Chính là tay đen điểm. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Lý Hiên đứng ở giỏ trúc bên trên. Nhỏ như vậy hải tử, sẽ đứng thẳng. Cáp Lâm trong lòng nghi hoặc, sau đó lại phát hiện không đúng. Nhẹ như vậy giỏ trúc, theo lý mà nói, một cái trẻ mới sinh đứng trên không được cũng sẽ bên cạnh ngược lại. Vì cái gì? Không đợi Cáp Lâm suy nghĩ cẩn thận, Lý Hiên hướng về phía hắn cười cười, sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thật nhanh kinh công. Cáp Lâm con người đột nhiên co lại. Phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, thân thể mặc dù bản năng nghĩ muốn phòng ngự, nhưng lại không kịp chống cự. Lý Hiên thân ảnh ma quỷ một dạng xuất hiện lần nữa tại Cáp Lâm trước mặt. Sau đó huy động hắn tiểu hắc tay. Phốc. Cáp Lâm đầu như là dưa hấu một dạng bạo liệt ra đến, rơi lả tả trên đất hồng bạch chi vật. Phù phù Cáp Lâm không đầu bộ thân thể té trên mặt đất, không có động tĩnh. Lý Hiên hai chân giẫm nát thi thể của hắn bên trên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mọi người thấy một màn này, lâm vào quỷ dị yên tĩnh, như là gặp được quỷ. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Đại nhân đã chết rồi. Giống như là cái này hài nhi một bàn tay đem đại nhân đầu làm bể. Làm sao có thể? Ảo giác. Là ta rượu không có tỉnh sao? Cáp Lâm các thủ hạ ngu ngơ nỉ non. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn không thể nào tin nổi đây hết thảy. Trên cổng thành Ngô Đức, nguyên bản nụ cười vui vẻ cứng tại trên mặt. Này trẻ mới sinh là nơi nào xuất hiện? Đại nguyên người chết. Chết ở lãnh địa của ta. Trong nháy mắt, hắn lưng lạnh cả người. Nguyên bản phú quý mộng nghiền nát, lòng của hắn như đọa vực sâu. Giết. Giết hắn. Các ngươi đang làm gì đó? Ngô Đức trước hết nhất tỉnh táo lại, phát điên một dạng hướng phía dưới gầm rú. Cáp Lâm thủ hạ lúc này mới phản ứng tới, đang chuẩn bị tiến lên, trong tầm mắt cũng đã không thấy Lý Hiên thân ảnh. Người cái kia. Sau một khắc, một gã đại nguyên đầu người sọ bạo toái, đột ngột chết đi. Mọi người thấy qua đi, lại chỉ có thể thoáng nhìn một đạo tàn ảnh rất nhanh biến mất. Lý Hiên bây giờ khinh công tạo nghệ, tăng thêm dày đặc nội lực, cùng với kinh khủng chỉ lực, đối phó những này liền tứ phẩm cũng chưa tới người, có thể nói đơn phương hành hạ đến chết. Mọi người nhưng lại ngay cả hắn tàn ảnh đều đụng vào không đến. Trong chớp mắt, lại là mấy cái đầu người bạo liệt. Chạy, chạy a. Kinh khủng sinh tử dưới áp lực, cuối cùng có người chống đỡ không nổi, ý định hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất quá đáng tiếc, hết thảy tất cả đều phí công. Đỉnh đầu bạo liệt thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên. Trên cổng thành Ngô Đức, căng thẳng tiếng lòng cuối cùng đứt gãy, hú lên quái dị hướng về sau chạy tới. Hắn không ngừng chạy, dốc sức liều mạng chạy, đã thấy phía trước toát ra một cái bóng đen. Sau một khắc, hắn không đầu bộ thân thể lảo đảo hai bước ngã nhào trên đất bên trên, không có động tĩnh. Nhan Bình tỉnh dậy thời điểm, một cổ gây mũi mùi máu tanh dũng mãnh vào xoang mũi, khiến nàng thoáng cái tỉnh táo lại. Nàng mơ mịt nhìn xem bốn phía thi thể không đầu, dạ dày không ngừng lăn lộn. Hiên Nhi, Hiên Nhi. Nàng kinh hoàng xem xét Lý Hiên tình huống, phát hiện đối phương tại giỏ trúc ở bên trong ngủ được rất bình tĩnh. Tiểu Thúy, tỉnh, mau tỉnh lại. Nàng dùng sức lay động Tiểu Thúy bà bay. Chương 11. Cao nhân Vương mãnh loạn choạng đỉnh đầu, chậm rãi tỉnh dậy tới đây. Giết chết nguyên cầu. Hắn không tự giác nỉ non. Sau đó liền phát hiện bốn phía hết thảy. Này máu tanh tình cảnh mặc dù là hắn nhìn, cũng cảm giác khiếp sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng cạnh mình lâm vào thật lớn hoàn cảnh xấu, như thế nào thức dậy, đại nguyên mọi người bị chết như vậy thế thảm. Ân, quan phủ. Đó là Ngô Đức thi thể. Vương Mạnh chú ý tới trên cửa thành treo thi thể không đầu. Bị chết tốt. Hắn tức giận nói, mặc dù không biết là ai giết nguyên cậu cùng cậu quan, nhưng là thật làm cho hắn hạ giận. Lúc này, hắn phát giác được bộ ngực mình khác thường tốt, vội vàng xem xét. Đây là công pháp. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển tập. Tập bên trên viết Phúc Hải công ba chữ to. Tuy nói có thể nhận ra được, nhưng là chữ viết siêu siêu mèo mèo, còn không đổi kịp Vương Mãnh cái này đại lao tô viết rất tam phẩm nội công. Vương Mãnh lật xem vài trang, sợ đến vội vàng đem tập bỏ vào trong ngực. Này tập tại sao sẽ ở trong tay của ta? Liên tiếp sự tình đem hắn bị hôn mê rồi. Trong lúc đó, hắn nhớ tới Nhan Bình đến. Lý cô nương. Hắn lớn tiếng hô hào, đồng thời tại trong thi thể tra tìm. Thế nhưng là không có phát hiện Nhan Bình mấy người tung tích. Lúc này, hắn không quá linh quang trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Liên tiếp sự tình cuối cùng bị hắn sâu trôi đứng lên, một cái người can đảm ý tưởng hiện lên tại hắn trong óc. Lý cô nương là che giấu cao thủ. Nàng xem không quen cậu quan cùng đại nguyên người với tư cách, liền ra tay giải quyết xong bọn hắn. Có lẽ là xem ta thuận mắt, cho nên đưa môn công pháp cho ta. Hoặc có lẽ thấy chúng ta không có tuyệt ăn, cho nên không có dừng lại giải thích, trực tiếp ly khai. Càng muốn hắn càng cảm thấy là như thế. Đại ẩn ẩn tại thành thị, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây mới là cao thủ a. Về sau ta cũng muốn làm dạng này người. Vương Mạnh trong lòng giấy lên hừng hực hỏa diễm. Trong rừng, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy dừng bước. "Tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiểu Thúy khuôn mặt kinh nghi. Bạch Sơn thành bên ngoài máu tanh tình cảnh sợ tới mức nàng không nhẹ. Nhan Bình không có giải thích, trầm mặc rất lâu, sau đó đối với bầu trời hô to: "Ân nhân, mời hiện thân một tự." "Ân nhân?" "Tiểu thư ngươi?" Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn xem Nhan Bình. Nông viện bên trong Vương Tam, Bạch Sơn thành bên ngoài lại nguyên người, mỗi lần hai người chúng ta té xỉu, sự tình đều được giải quyết, một lần cũng liền mà thôi, làm sao hợp với hai lần, đây không phải trùng hợp có thể nói rõ. Nhan Bình lắc đầu. Cho nên tất nhiên có người ở âm thầm ra tay, có lẽ là vì bảo hộ chúng ta, có lẽ là có khác sở cầu. Nhan Bình khẳng định nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, nói ra, tiểu thư nói là. Sau đó nàng liền hưng phấn lên, ân nhân, ngươi mau ra đây đi. Nhưng mà hai người đợi đã lâu, đều không có đạt được đáp lại. Tiểu thư, nói không chừng thật sự là trùng hợp cái kia. Tiểu Thúy do dự nói, không có khả năng. Nhan Bình khẳng định lắc đầu, âm thầm nhất định có người tương trợ, nếu không phải người khác, cũng chỉ có thể là ngươi. Nhan Bình mắt nhìn Tiểu Thúy, Tiểu Thúy hoảng hốt, nói gấp, nương. Tiểu thư, Tiểu Thúy từ nhỏ cùng ngài cùng nhau lớn lên, ngài rõ ràng nhất tình huống của ta, Tiểu Thúy tuyệt đối không dám lừa gạt ngài mảy may. Ta biết. Nhan Bình gật gật đầu, hai người chúng ta thân như tỉ muội, ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi kia, muốn hoài nghi cũng là hoài nghi Nhi. Nói xong chính mình liền không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu thư, ngài làm ta sợ muốn chết. Tiểu Thúy vỗ vỗ bộ ngực, đồng dạng nở nụ cười. Dọ chúc bên trong Lý Hiên thì lau cái hốt đổ mồ hôi. Vừa rồi hắn thật đúng là cho là mình bị hoài nghi. Lúc này, Nhan Bình thở dài một tiếng, đối với không trung nói ra, nếu như ân nhân không muốn hiện thân gặp nhau, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiểu Thúy, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người liền lại lần nữa lên đường. Tiểu thư, ngươi xem, phía trước có cái thôn xóm. Tiểu Thúy chỉ vào phía trước nói ra. Ân, chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút. Nhan Bình xóa đi mồ hôi trên đầu nói ra. Vì không bị Đại Nguyên phát hiện, trên đường đi các nàng chuyên đi đường nhỏ, tránh đi thành phố lớn, cần tiếp tế lúc mới có thể lựa chọn tiến huyện thành nhỏ. Dọ chúc bên trong Lý Hiên mô phỏng một phen, phát hiện cũng không nguy hiểm, liền không có can thiệp. Lúc này nông dân tất cả đều đi ra ngoài làm việc tay chân, thôn xóm lộ ra vắng vẻ. Nhan Bình gõ vang một nhà cửa phòng, một vị tuổi già sức yếu phu nhân đi ra. Lão thái, chúng ta đi ngang qua nơi đây, có thể mượn chén nước uống. Có thể, vào đi. Lão phu nhân rất chi kỷ vì hai người tìm đến băng ghế cùng nước lạnh. Một chén nước vào trong bụng, hai người cảm giác rất là thoải mái. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, hai người cảm giác khôi phục thể lực, liền ý định rời đi. Lão phu nhân ngăn cản các nàng, lo lắng nói, trời sắp tối rồi, cách đây gần nhất Đồng An thành còn có 10 vài ở bên trong, hai người các ngươi cô nương nhà, còn mang theo hài tử, trên đường cũng không sống yên ổn à. Bằng không thì lưu tại ta đây ở một đêm bên trên, ngày mai lại đi đi. Nhan Bình nghe vậy trầm tư chỉ chốc lát, còn là cự tuyệt lão thái hảo ý, đứng dậy lên đường. Trên đường, sắp trời bắt đầu tối. Tiểu thư, chúng ta muốn đi nội thành sao? Tiểu Thúy có chút lo lắng. Dù sao trong thành bại lộ mạo hiểm quá lớn. Nếu là khác thành trì cũng dễ tính, nhưng là Đồng An thành, ta nhớ được trong nhà là lưu lại chút ít ánh mắt tại. Nhan Bình nói ra. Mặc dù kinh đô bị công phá, thân tộc bị giết, nhưng là Nhan Bình gia tộc căn cơ tại Giang Nam, còn giữ lại không ít thực lực. Tiểu thư, vạn nhất bị phát hiện rồi, không ngại sự tình sao? Tiểu Thúy còn là rất lo lắng. Trong nhà thủ đoạn rất ẩn ấp, là lưu cho ta thất thế hậu thủ, đại càn cũng không có mấy người biết, huống chi Đại Nguyên. Nhan Bình giải thích nói. Hơn nữa Tiểu Thúy, ngươi nói chúng ta bây giờ đi qua rất xa, hẳn là chưa từng có trăm dặm đi. Tiểu Thúy bóp đầu ngón tay tính một cái. Đúng vậy à, là ta trước đó nghĩ đơn giản, lấy hai người chúng ta lực lượng, Luy Tử Luy Hoạt cũng bất quá đi ra trăm dặm, nếu muốn an toàn đến Nam Cảnh, không biết muốn tháng nào năm nào. Nhan Bình lắc đầu. Mượn nhờ lực lượng của gia tộc, mặc dù có bại lộ mạo hiểm, nhưng là tiền lợi càng lớn. Nhan Bình thở dài một tiếng, nói ra, nguyên bản ta cũng không muốn tiếp xúc gia tộc, dù sao kinh đô bị phá thời gian điểm quá khéo, quá trình cũng quá mức thuận lợi, ta không khỏi suy nghĩ nhiều, đến cùng phải hay không đại cản có người âm thầm tương trợ, người này địa vị vẫn không thể thấp, bằng không thì không có tác dụng. Tiểu thư, ngài là hoài nghi gia tộc cám thông Đại Nguyên. Tiểu Thúy đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên lai là từng có loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại ta không nghĩ như vậy. Nhan Bình nói ra. Vì cái gì? Tiểu Thúy nghi hoặc. Ta leo lên hoàng hậu vị, Nhan gia dĩ nhiên đứng ở đỉnh tiêm, mặc dù đầu nhập vào Đại Nguyên, tiền lời cũng so không được bây giờ, dù sao, Nhan gia không có khả năng ngồi trên hoàng vị. Nhan Bình nói ra. Ám thông người, hẳn là một người khác hoàn toàn. Dựa theo tiểu thư theo như lời, sẽ là ai cái kia? Tiểu Thúy đầu dưa, không muốn cũng không có thể nhiều tính toán. Nàng chỉ biết là nghe Nhan Bình phân phó là đủ rồi. Chương 12. Che mắt có mấy cái nhân tuyển, nhưng là ta hiện tại cũng đoán không ra. Nhan Bình lắc đầu. Không nói cái này, trời tối, nhanh chút ít vào thành đi. Hai người bay qua đỉnh núi, sắp rời núi tế, lại bị cả đám chỗ ngăn lại. Này cây là ta loại, đường này là ta mở ra, nếu muốn từ nay về sau qua, lưu lại. Ân, thật xinh đẹp nữ nhân. Ba cái cởi trần tháo hán tử, đao trong tay búa, vẻ mặt ngốc trệ nhìn về phía Nhan Bình. Có lẽ nên mang cái khăn che mặt. Nhan Bình nhướng mày, nghĩ thầm. Tiểu thư cẩn thận. Tiểu Thúy ngăn tại trước người. Hắc hắc, tiểu nương tử, lớn lên thật là tươi ngon mọng nước à, cùng nhau đi tới mệnh muốn chết rồi đi, nếu không theo ta lên núi nghỉ một chút. Nam tử cười dâm nói đạo. Cái kia tiểu nương tử cũng cùng nhau lên núi đi, mấy anh em không kén ăn, ha ha. Mấy người dâm thanh cười cười nói nói, chọc cho Tiểu Thúy vẻ mặt đỏ lên. Có thể đánh thắng sao? Nhan Bình nhướng mày, hỏi. Thoạt nhìn lòng loẹt suy sụp, hẳn là không có luyện võ qua. Tiểu Thúy dò xét mấy người một phen, oán hận nói. Nhan Bình yên tâm gật đầu. Chỉ cần không phải võ giả, cho dù là 7-8 người, cũng không phải Tiểu Thúy đối thủ. Giải quyết hết bọn hắn đi. Tiểu Thúy ừ một tiếng, buông giọt chúc, xuống tới. Mấy cái sơn tặc thấy thế cười đến thoải mái, một người trong đó còn đem bụng hết. Đến, hướng ra ra nơi đây đánh hắn cười nói. Sau một khắc, Tiểu Thúy nắm đấm đánh vào người nọ trên bụng. Nụ cười của hắn cứng tại trên mặt, sau đó biến thành thống khổ. Ai ôi! Hắn hú lên quái dị, ôm bụng túi người, thoạt nhìn rất là khó chịu. Tiểu Thúy không có buông tha hắn, từng quyền đánh trên người hắn, đem hắn đánh nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Hai người khác thấy thế sững sờ, sau đó nổi giận đùng đùng tiến lên. Đáng chết đàn bà túi, dám đánh ta huynh đệ, muốn chết. Hai người xông lại, đối với Tiểu Thúy vung vẩy trong tay là búa. Tiểu Thúy linh hoạt tránh thoát, sau đó một quyền nện ở một người mặt, đem đánh cho nước mắt tứ giàn rủa. Đón lấy rơi chân một đá, ở giữa người cuối cùng đầu gối. Ai ôi, hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã sấp xuống ở một bên. Vì ba cái khốn kiếp cũng dám đùa giỡn tiểu thư nhà ta. Tiểu Thúy đắc ý phát bụi bậm trên người. Đáng chết, này con quỷ nhỏ luyện bó qua, biết gặp phải cường địch, mau gọi người đến. Một người trong đó hô. Sau một khắc, liền thấy một người trong đó từ trong ngực lấy ra một cái mảnh ống trúc, đem nút lọ nhổ xuống về sau, đối với ống trúc thổi hai cái, một cổ nâu đen khói đặc liền xung ra, phiêu hướng giữa không trung. Nguy rồi, bọn hắn còn có đồng lõa, Tiểu Thúy chạy mau. Nhan Bình thấy thế trong lòng cả kinh, lập tức hô. Tiểu Thúy phản ứng cũng nhanh, vốn là một chân đá ngã lăn cái kia ống trúc, đem vùi vào trong đất, lại phát hiện không cách nào ngăn cản khói đặc phiêu tán, liền lập tức phản hồi tại chỗ, cóng lên giỏ trúc, lôi kéo Nhan Bình bỏ chạy. Hai người chạy chỉ chốc lát, còn tưởng rằng thoát được sống yên ổn, nhưng không ngờ một đạo nhân ảnh bản thân sau chạy tới, ngăn ở trước người. Người tới tướng mạo che lấp, dáng người gầy yếu, ước chừng 30 tuổi. Trong tay hắn còn xách trước đó một cái đầu trọc sơn tặc. Bọn hắn đồng lõa làm sao sẽ đến được nhanh như vậy? Nhan Bình trong lòng cả kinh. Tiểu thư, là nội gia võ giả. Tiểu Thúy cả kinh nói. Con trẻ như vậy nội gia võ giả, biết làm sơn tặc. Nhan Bình không được giải thích. Phải biết rằng Bạch Sơn Thành còn không có nội gia võ giả cái kia, dạng này một cái đỉnh núi nhỏ tại sao có thể có? Chính là các nàng hai cái đã thương các ngươi. Nam tử chỉ vào Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói. Tam đương gia, chính là bọn họ. Cái kia đầu trọc sơn tặc ủy khuất nói. Hừ, phế vật, liền cái nữ nhân đều không đối phó được, nếu không phải ta cách gần, chẳng phải là làm cho các nàng chạy thoát. Ta đây dã lang bang thể diện còn muốn từ bỏ. Tam đương gia sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Đầu trọc sơn tặc sợ tới mức lập tức ủy trên mặt đất dập đầu hai cái. Tam đương gia, nữ nhân kia là cái người luyện võ, nhưng lại đánh lén, mấy anh em không nghĩ qua là mắc mưu, ngài tha chúng ta đi. Đầu trọc sơn tặc sợ hãi rụt rè, tựa như đối với nam tử cực kỳ sợ hãi. Ngươi nói vậy, rõ ràng là các ngươi vô lễ trước đây, luôn ngựa đùa giỡn chúng ta mới ra tay. Tiểu Thúy tức giận nói, ta để cho ngươi nói chuyện. Tam đương gia lườm Tiểu Thúy liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, khí thế phóng đi, chấn động Tiểu Thúy thoáng cái ngã nhào trên đất. Nhan Bình vội vàng nâng dậy Tiểu Thúy, nhìn về phía Tam đương gia ánh mắt mang theo khiếp sợ, nghĩ thầm người này cực kỳ bá đạo. Tiểu Thúy, không có sao chứ? Nhan Bình quan tâm nói. Tiểu thư, ta không sao, người này thật là lợi hại, ít nhất là tam phẩm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Thúy nói ra. Nhan Bình nhíu nhíu mày, nói ra, Tam đương gia, chuyện này ngươi xem muốn giải quyết như thế nào? Tam đương gia liếc mắt Nhan Bình, hừ lạnh nói, đơn giản, tại đây An Lâm Sơn không ai có thể ngỗ nghịch ta dã lang bang. Nói xong hắn mắt nhìn vẫn còn dập đầu đích đầu trọc sơn tặc. Đầu trọc sơn tặc sững sờ, sau đó đại hỉ, nói ra, đà tạ Tam đương gia, đà tạ Tam đương gia. Sau đó hắn đứng người lên, nhe răng cười nhìn về phía Nhan Bình hai người, cùng lao tử lên núi, thật tốt hầu hạ các minh đệ. Tiểu Thúy nghe vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nhan Bình nhướng mày, nhìn về phía một bên Tam đương gia, nói ra, có thể dùng tiền bạc đến lượn ta hai tự do. Tam đương gia không nói tiếng nào, mang trên mặt một tia đùa cợt. Nhan Bình hít thở sâu một hơi khí, từ ống tay áo bên trên xé rách tiếp theo khối vải, che tại trên ánh mắt, đón lấy tay ngăn chặt lỗ tai, quay lưng đi. Một màn này thấy mấy người sững sờ. Đây coi là cái gì? Thúc thủ chịu trói, mặc ngươi làm. Tiểu Thúy gấp đến độ giữ chặt Nhan Bình, nói ra, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Nhan Bình đem Tiểu Thúy kéo đến bên cạnh, giật xuống một tấm vải đầu, đem nàng hai mắt che kín, nói ra, đừng nói chuyện, đừng núp đích. Tiểu Thúy có thể cảm giác được, Nhan Bình cầm chặt tay của nàng rất dùng sức, mà lại tại run nhẹ nhẹ, nghĩ đến trong lòng cũng rất là sợ hãi, không giống nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đầu trọc sơn tặc nhìn xem một màn này, có chút há hốc mồm, không hiểu nhìn về phía Tam đương gia. Tam đương gia dựa vào thân cây, khinh thường nói, cái loại không có tiền đồ, nhìn ta làm gì, còn không tranh thủ thời gian bên trên. Hắn cũng cho rằng Nhan Bình hai người đây là từ bỏ chống cự. Đầu trọc sơn tặc nghe vậy lại hỉ, nụ cười dâm đãng chạy hướng Nhan Bình hai người. Theo thanh âm càng ngày càng gần, Nhan Bình cầm chặt Tiểu Thúy tay càng thêm dùng sức, liền nuốt ngón tay đều trở nên trắng. Con bị nhỏ, cuối cùng còn không phải rơi xuống da già của ngươi trong tay, xem ta. Đầu trọc sơn tặc lời còn chưa nói hết, liền đứng tại Nhan Bình sau lưng, vẫn không nhúc nhích. Tam đương gia phát hiện không đúng sức lực, tiến lên một bước. Lúc này, đầu trọc sơn tặc bộ thân thể lung lay thoáng một phát, đón lấy té trên mặt đất. Tam đương gia kinh ngạc ở giữa, đã thấy một đạo hắc ảnh hướng chính mình vọt tới, tốc độ cực nhanh. Lòng hắn bên dưới hoảng sợ, không biết bóng đen này từ đâu mà đến, chỉ biết là đối phương tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí thế rất mạnh, hiện lên nghiền ép xu thế, làm hắn cảm giác thân thể cứng ngắc, thập phần thực lực phát huy không ra ba phần, ít nhất là tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Hắn tại trong lòng điên cuồng hét lên, dùng hết toàn lực, muốn dây rủa mở ra khí thế áp chế, nhưng là bóng đen không cho hắn cơ hội này, bất quá qua trong giây lát, liền đã vọt tới trước mặt của hắn. Chương 13. Xuân Hương lâu một cái điểm đen, ở trong mắt Tam đương gia rất nhanh phóng đại. Phanh! Một cây khéo leo ngón tay, xuyên thủng Tam đương gia mi tâm. Kinh khủng lực đạo tại trong nháy mắt liền đánh nát hắn óc, sau này náo phóng đi. Tam đương gia sau lưng trên cành cây, lưu lại một viên động, bên trong bỏ thêm vào tràn đầy hồng bạch chi vật. Hài nhi cũng có thể thành võ giả. Đây là Tam đương gia cuối cùng ý thức. Lý Hiên xoa xoa ngón tay, thở dài một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay chạy về giỏ trúc ở bên trong. Ta đây cái nương thật đúng là gan lớn, ta nếu là không ra tay, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhìn xem Nhan Bình bóng lưng, khẽ lắc đầu. Đón lấy phát ra một thanh âm vang lên sáng tiếng khóc. Nhan Bình nghe thấy tiếng khóc, lập tức tháo xuống vải, quay người nhìn lại. chỗ gần đầu chọc sơn tặc thi thể, cùng với nơi xa tam đương gia thi thể, đều tại nói cho nàng biết, sự tình kết thúc. Nàng ôm lấy Lý Hiên, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ ân nhân tương trợ. Nàng đối với không trung hô, đáng tiếc không có được đáp lại. Lúc này, Tiểu Thủy cũng tháo xuống bị mắt, sau lưng tỉnh cảnh lệnh nàng trừng lớn hai mắt. "Tiểu thư, này, đoán đúng." Nhan Bình nói ra. "Quả thật có cao nhân tại bảo hộ chúng ta, chẳng qua là bất tiện lộ diện." Tiểu Thủy ngẩn người, sau đó tán thưởng nói, "Tiểu thư, ngài thật lợi hại, nếu đổi lại là ta, cũng không can đảm này. Ta mới vừa rồi còn cho rằng ngài muốn thúc thủ chịu trói cái kia." Nhan Bình lắc đầu, nói ra, "Nếu là muốn thỏa hiệp, ta cần gì phải rời đi kinh đô." Hai người rất nhanh ly khai nơi đây, tiến vào Đồng An thành. Sau một lát, hai gã khác sơn tặc chạy tới, phát hiện tam đường già thi thể. Bọn hắn thất kinh chạy đi. Đã qua rất lâu, lại có hai người cấp tốc chạy tới, rơi vào tam đường già trước thi thể. Hai người nhìn xem hắn mi tâm lô máu, cùng với trên cành cây cửa động, con người có rút lại. "Thật mạnh chỉ lực, lão tam ngươi thấy thế nào?" Một người nói ra. "Giết lão tứ người nọ, ít nhất là tứ phẩm, còn là chuyên tu trên lòng bàn tay công phu tứ phẩm, chấm dâm đạo này tối thiểu nhất 20 năm, bằng không thì không có mạnh mẽ như vậy uy lực." Nhị đương gia nói ra. Đại đương gia lắc đầu, nói ra, "Lão tam, ngươi xem thiếu đi." Nói xong hắn chỉ phụ cận. Nơi đây không có đánh đấu dấu vết, lão tứ thi thể cũng không có còn lại miệng vết thương. Nhị đương gia thân thể chấn động, nói ra, "Nhị ca có ý tứ là ngũ phẩm. Lão tứ thế nhưng là tam phẩm đỉnh phong, đối mặt tứ phẩm, mặc dù không địch lại, cũng có thể qua mấy chiêu, chỉ có ngũ phẩm mới có thể tại chính diện một chiêu đánh chết lão tứ, lại để cho hắn liền cơ hội phản kháng đều không có." Đại đương gia nói ra. Nhị đương gia hít thở sâu một hơi khí, nói ra, "Tại nơi này đoạn thời gian, cường sát ta dã lang bang đương gia, bụng dạ khó lường a." "Hừ, đại nguyên công phá kinh đô, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều chạy đến, chúng ta muốn sớm đi ứng đối." Đại đương gia nói ra. "Cái kia hai cái huynh đệ nói là hai nữ nhân làm, còn mang theo đứa bé." Nhị đương gia nói. Đại đương gia lắc đầu, nói ra, "Dựa theo hai người bọn họ theo như lời, hai nữ nhân kia không biết võ công, hẳn là muội nhử, ra tay người tại phía sau màn. Ngươi mang theo hai người bọn họ, đi nội thành cùng lão đại nói một tiếng." "Ta biết." Nhị đương gia gật gật đầu. Đông An thành, Đồng Phúc khách sạn ở bên trong. Nhan Bình hai người tiêu diệt một bàn lớn đồ ăn. Luân phiên bụng đói kêu vang qua đường núi, các nàng cuối cùng ăn xong bữa cơm no. Một bên trên giường Lý Hiên, khoe miệng tràn sữa, giờ phút này đang không ngừng nhấc tay xách chân. "Tiểu thư, tiểu thiếu gia như thế nào luôn lặp lại làm một ít động tác?" Tiểu Thúy khó hiểu nói. "Có thể là hài tử hiếu động đi." Nhan Bình cười nói. Lý Hiên nghe vậy không chỉ có trong lòng thở dài, hắn cũng không muốn à, ai kêu nhiệm vụ là như vậy yêu cầu, cao cấp nhiệm vụ còn muốn lặp lại một vạn lần. Cũng may mắn hắn là võ giả, thể lực đầy đủ. "Tiểu thư, chúng ta không phải tìm đến ánh mắt đấy sao, như thế nào ở lại?" Tiểu Thúy vấn đạo. "Thời gian quá muộn, ngày mai lại đi." Nhan Bình nói ra. "Hơn nữa ta còn cần trang phục thoáng một phát." Bởi vì tướng mạo đưa tới sơn tặc rình mò, Nhan Bình quyết định trang điểm che giấu. Ngày hôm sau, một cái tuấn tú công tử ca đi ra Đồng Phúc khách sạn. Nhan Bình tướng mạo vốn là mang theo khí khái hào hùng, trang điểm phía dưới, người thường khó có thể phân biệt rõ kia thân phận. Khách sạn trong phòng Lý Hiên, bất đắc dĩ nhìn xem một bên Tiểu Thúy. Hắn còn tưởng rằng hai người đều đi ra ngoài, hắn có thể có cơ hội điền cuộc soát nhiệm vụ cái kia. Đáng yêu tiểu thiếu gia Tiểu Thúy cười gãi gãi Lý Hiên ngứa thịt. Lý Hiên bất đắc dĩ, bài trừ đi ra ngây thơ dáng tươi cười. Tiểu Thúy nhìn càng vui vẻ hơn. Xuân Hương lâu bên ngoài, Nhan Bình nghi hoặc nhìn đóng chặt đại môn. Chẳng lẽ ám tuyến không tại chỗ này? Nàng nghĩ thầm. Sau đó liền tiến lên gõ cửa. Hồi lâu sau, ngay tại Nhan Bình muốn từ bỏ trước một khắc, đại môn cuối cùng mở ra. Một cái nùng trang diễm mạn, mụ tú bà, không vui nói, "Ai a, vừa sáng sớm gõ cửa." Nông hậu dày đặc son phấn bị sặc một cái Nhan Bình, nàng không khỏi bừng kín cái mũi. "Các ngươi nơi đây không buồn bán sao?" Nhan Bình vấn đạo. Mụ tú bà vừa nhìn Nhan Bình này tuấn tú bộ dáng, trong lòng khí liền tiêu tan hơn phân nửa, lại nghe xong lời này, lập tức trong bụng nở hoa. Giữa ban ngày tầm hoan tác nhạc người không nhiều lắm, cái đỉnh cái nghiện lớn, tiêu phí tự nhiên không ít. Lại vừa nhìn Nhan Bình này cách ăn mặc khí chất, cái kia tự nhiên không phải thiếu tiền người. "Ai ơi, công tử, sao có thể cái kia, chúng ta này mỗi ngày mở cửa, mau mời tiến." Mụ tú bà sợ Nhan Bình đổi ý, một tay lấy nàng kéo vào trong lầu. Tiến vào trong lầu, nay cổ tử son phấn vị càng thêm nặng, hơn nữa một ít hỗn tạp đứng lên, nói không rõ hương vị, sập Nhan Bình không thở nổi. Mụ tú bà mặc kệ những này, lôi kéo Nhan Bình liền vào một cái phòng. Cưỡng ép đem nàng ấn tại trên ghế về sau, mở miệng nói, "Công tử, ngài nhìn lạ mặt, thế nhưng là lần đầu tiên tới chúng ta này." "Yên tâm, chúng ta này tiếng lành đồn xa, không ai nói không tốt." Mụ tú bà vỗ vô Nhan Bình bà bay, cười đến trên mặt nếp may đều tụ lại cùng một chỗ, rất giống một đóa hoa cúc. "Công tử, ngài trước đợi ở đây đợi lát nữa, ta đây liền cho người đi tìm người." Nói xong liền lớn cất bước chạy ra đi. "Tìm người?" Nhan Bình sững sờ. Nàng còn chưa mở miệng cái kia, người này làm sao biết nàng tìm ai? Nàng ngắm nhìn bốn phía, giữa lông mày mang theo nghi hoặc. "Lại nói dân gian quán rượu đều mang giường chiếu đấy sao? Quả thật không tệ, ăn no rồi còn có thể nghỉ ngơi một chút." Mặc dù nơi đây hương vị không dám lấy lòng, nhưng là người này tính hóa xếp đặt thiết kế còn là rất lệnh Nhan Bình hài lòng. Mụ tú bà một đường chạy chậm, đi vào một căn phòng cửa ra vào. Nàng ghé vào cửa ra vào lặng lặng nghe xong nửa ngày, sau đó háng giọng một cái. Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ. "Hà tỷ, vào đi." Mụ tú bà lập tức đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, một nữ nhân đang mặc lụa mỏng, đang lau yên chi. Nàng dáng người hết sức nhỏ, bộ ngực sung mãn, tăng thêm ngày đó sinh mỹ nhãn, sức hấp dẫn 10 phần. "Ai ơi, Thanh cô nương, ngươi đã tỉnh." Mụ Tú bà vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lại mọi nơi ngó. Thanh cô nương cười cười, duỗi ra trắng non ngón tay, nói ra, "Hà tỷ, đừng." Nhìn mà Mụ Tú bà theo Thanh cô nương ngón tay phương hướng, nhìn sang, chỉ thấy một cái kim nguyên bảo rơi vào trên bàn. Chương 14. Ngọc bội ai ơi. Mụ Tú bà đội vàng chạy tới, một bà nhấc lên kim nguyên bảo, dùng cắn răng một cái. Mắt thấy kim nguyên bảo bên trên lưu lại cái hơi dầu răng, nàng cười đến không ngậm miệng được. Vị kia gia thật đúng là hào phóng à, nhiều lần đều cho không ít, lần này càng là lưu cái đại nguyên bảo. Thanh cô nương cười cười, trong mắt mang theo đắc ý. Thanh cô nương, ngươi thật đúng là ta chiêu tài thụ. Mụ Tú bà trong lòng biết không thể chậm trễ bảo bối này, đội vàng đi cho nàng nắm bay. Thanh cô nương cam tâm tình nguyện hưởng thụ lấy, thuận miệng nói ra, "Hà tỷ, có việc đã nói quá, bình thường ngươi cũng sẽ không sớm như vậy đến." Mụ Tú bà cười cười, nói ra, "Ngươi xem lời này nói, ta chính là đến quan tâm ngươi, nào còn có chuyện gì?" Thanh cô nương cười cười không nói lời nào. Mụ Tú bà lời nói xoay chuyển, nói ra, "Bất quá thật là có chuyện này, vừa nên tiến đến cái dây béo." Thanh cô nương nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, "Cái này được tới, ngươi đi phía dưới tìm ứng phó được rồi." Nàng rất chán ghét loại này háo sắc đồ. Mụ Tú bà cười cười, nói ra, "Thứ tốt tự nhiên được lưu cho ta Thanh cô nương, đầu kia dê béo vừa nhìn chính là một đứa con nít, không có gì kinh nghiệm, ngươi nếu là ra tay, đảm bảo đem hắn mê đạt được không rõ thứ đồ vật." Nghe xong lời này, Thanh cô nương sắc mặt trở nên ấm áp. "Còn cô à, đầu kia dê béo lớn lên có thể tuấn tú, không thể so với ngươi kia tình lang chênh lệch." Mụ Tú bà lại nói. Thanh cô nương nghe vậy lông mày nhíu lại, đến hào hứng. "Ta đây đi xem đi." Nàng đứng dậy liền muốn ăn mặc. Mụ Tú bà ngăn cản nàng, nói ra, "Khác mặc, loại này chim non ngươi phải cho hắn kích thích càng lớn càng mạnh mẽ, hắn chóng mặt càng nhanh." Thanh cô nương cười cười, liền đứng dậy rời đi. Hai người một đường đi vào Nhan Bình bên ngoài gian phòng. "Nhớ kỹ a, đem hắn của cải đều đào sạch sẽ." Mụ Tú bà cuối cùng dặn dò một câu. Biết Thanh cô nương cười cười, đi vào gian phòng. Trong phòng, Nhan Bình ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt đỏ lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người như vậy thẳng thắn thành khẩn rõ ràng. Thanh cô nương trông thấy Nhan Bình cái kia tuấn tú bộ dáng, lúc này trong lòng run lên. Công tử nàng xinh đẹp một tiếng, nhũ yến đầu hoài một dạng lại gần qua đi. Nhan Bình sững sờ, vội vàng thối lui. "Ngươi, cô nương, ngươi làm cái gì vậy?" Thanh cô nương sững sờ, nhìn lại một chút Nhan Bình cái kia đỏ rực mặt, còn tưởng rằng đối phương là thẹn thùng. Vì vậy che miệng cười tươi một tiếng, nói ra, "Công tử, nếu là đến đùa, vậy buông lỏng một chút." Nói xong lại muốn dựa đi tới. "Chơi?" Nhan Bình khó hiểu. "Đúng vậy, chẳng lẽ là tới ăn cơm?" Thanh cô nương cười nói. "Quán rượu chẳng hạn như ăn cơm đấy sao?" Nhan Bình nói ra. Thanh cô nương sững sờ, tức giận nói, "Nơi này là Thanh lâu, ngươi thấy qua ai đến Thanh lâu chỉ ăn cơm?" "Xanh." "Thanh lâu?" Nhan Bình sững sờ, sau đó giận dữ. "Khốn nạn." "Cô ngay." Nàng một tay lấy Thanh cô nương tối lui, tức giận đến toàn thân phát run. Lấy nàng thân phận, vậy mà trà trộn Thanh lâu, điều này làm cho người biết, nàng còn như thế nào tự xử. Này dĩ nhiên là Thanh lâu, thúc phụ vì sao làm một chỗ như vậy? Khi phản, bình thường lúc, người khác xem Nhan Bình chỉ cảm thấy đẹp mắt, quý khí, nhưng là khi nàng tức giận thời điểm, với tư cách hoàng hậu uy nghiêm liền hiện ra phát huy tác dụng vô cùng. Thanh cô nương lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy chính mình phạm vào cái gì tội lớn. Sau đó lại tỉnh ngộ lại, đối phương cũng bất quá một cái nhược thư sinh bộ dạng, tại đây Xuân Hương lâu, chính mình cần gì phải sợ hắn? "Hừ, thật to gan, dám đến Xuân Hương lâu, cầm ta Thanh cô nương giải buồn, ta xem ngươi là chẳng sống." "Người tới." Xuân cô nương hô. Ai ngờ Nhan Bình nghe vậy càng tức giận. Nàng cả giận nói, "Câm miệng. Dám can đảm tại buồn cung trước mặt vô lễ, người tới, kéo ra ngoài ngâm." Nhìn xem khí thế càng lớn Nhan Bình, Xuân cô nương cười nhạo một tiếng, nói ra, "Tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào thầm ta." Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có kẻ đại môn bị dùng sức đẩy ra, mấy cái hùng tráng nam tử cầm trong tay côn đồng bỏ vào. "Xuân cô nương, là cái nào dám lỗ mãng?" Một nam tử quát. Xuân cô nương là bọn hắn Xuân Hương lâu tên đứng đầu bảng, cũng là nhất có thể kiếm tiền chủ, trong lầu người đều kính nàng, hơn nữa Xuân cô nương bình thường ra tay hào phóng, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện cùng ở sau lưng nàng. Lúc này có thể trợ giúp Xuân cô nương làm việc, bọn hắn tự nhiên dồn hết sức lực mà biểu hiện. Xuân cô nương liếc mắt một bên Nhan Bình, cười lạnh nói, "Có người không biết phân biệt, xem thường ta này Xuân Hương lâu, các ngươi nhìn xem xử lý." Lúc này, Mụ Tú bà cũng chạy tới, cầm trong tay điều cây chổi, âm dương quái khí mà nói, "Ôi à, là cái nào đuôi mù, dám ở Xuân Hương lâu náo sự à?" Nàng đến gần trước, cùng Xuân cô nương thay đổi cái ánh mắt, sau đó nhìn về phía Nhan Bình, thư lạnh nói, "Ôi à, ta tưởng là ai cái kia, công tử, sao khí thành dạng này?" Nói xong liền phất phất tay, nàng bên cạnh nam tử đều vây lại. "Cút." Nhan Bình trong mắt mang theo sát khí. "Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo." Xuân cô nương cười lạnh nói, "Còn thất thần làm gì, đi trước đem hắn miệng xé, ta xem hắn còn thế nào kêu gào." Nhan Bình dùng sức vỗ bàn một cái, đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Xuân Hương lâu bình thường chính là chỗ này giống như làm việc. Xuân cô nương cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Xuân Hương lâu quản sự chính là ai? Nhan Bình hít thở sâu một hơi khí, hỏi, "Tự nhiên là ta, này Đông An thành người nào không biết này Xuân Hương lâu là ta Hà tỷ sản nghiệp." Mụ Tú bà nói ra. Nhan Bình nhìn xem nàng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một vật, một bàn tay quăng qua đi, trực tiếp ngã ở Hà tỷ trên mặt. Đinh thứ đổ vật rơi trên mặt đất, là một khối vòng tròn ngọc bội. "Thật can đảm, dám tổn thương Hà tỷ, danh con, không lột da của ngươi ra, người khác còn tưởng rằng ta Xuân Hương lâu là mở ra thiện đường. Xuân cô nương lời còn chưa nói hết, liền bị Hà tỷ một bàn tay quật ngã trên mặt đất. Xuân cô nương khó có thể tin nhìn sang, nàng không thể tin được Hà tỷ sẽ đánh nàng. Từ khi nàng đến Xuân Hương lâu, Hà tỷ tựa như cung thần một dạng nuôi nàng, bình thường liền nói cũng không dám nói nặng, càng đừng đề cập độc thủ. Bây giờ đây là có chuyện gì? Nàng ngẩng đầu đứng đi, đã thấy Hà tỷ toàn thân sợ run, khuôn mặt sầu khổ như cha mẹ chết. Xuân cô nương trong lòng kinh hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua Hà tỷ như vậy biểu lộ. Mọi người đồng dạng ngạc nhiên, không có động tác. Trận to ánh mắt của ngươi, xem thật kỹ rõ ràng. Nhan Bình em thanh lạnh lùng nói. Hà tỷ lắc lư du từ trên mặt đất nhặt lên ngọc bội, đứng không vững một dạng, dùng sức không lưng, hai tay cung phụng còn cho Nhan Bình. Ra, nô tài thấy rõ. Nhìn xem một màn này, mọi người cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Xuân cô nương càng là kinh hãi, nàng có lẽ không thấy qua Hà tỷ cúi đầu, chính là thường đến vào xem cái vị kia lao ra, cũng không được đến Hà tỷ như vậy tôn trọng. Không, không phải tôn trọng, càng giống là e ngại, là cầu xin tha thứ. Nàng nhìn về phía Nhan Bình, vị này tuấn tú công tử ca, rốt cuộc là tại sao đường? Đều cút ra ngoài. Nhan Bình quát. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Hà tỷ. Hà tỷ khàn khàn nói, cũng không có nghe thấy sao? Nếu không ta cho các ngươi toàn bộ lỗ thai. Mọi người kinh hãi, cũng như chạy trốn được rời khỏi phòng. Hà tỷ thủ đoạn bọn hắn hiểu rất rõ, ai cũng không muốn bị cái kia phần tội. Duy chỉ có Xuân cô nương không núp đích đạn, ánh mắt của nàng nhanh quay ngược trở lại ở giữa, liền hạ quyết định. Chương 15. Liên hệ Xuân cô nương đứng dậy, bày ra mị người khuôn mặt tươi cười, nói ra, công tử, mới vừa rồi là ta không đúng, đôi mắt ngủ, e ngại tâm tình của ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha qua ta chứ, ta kính ngài. Xuân cô nương đang muốn ngược lại một chén rượu, lại bị Hà tỷ ngang ngược một thanh tún ngã xuống đất, đó lấy chính là không ngớt không dứt, đau tận xương cốt hai to hẳn dưa. Mặc cho ai thấy đều muốn run sợ. Xuân cô nương bị đánh đến thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy chết lặng. Giang qua một hồi lâu, Nhan Bình mới lạnh lùng nói, được rồi. Hà tỷ dừng tay, nói ra, là, ra. Đón lấy nhìn về phía Xuân cô nương, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Nhìn xem Hà tỷ xem người chết giống nhau ánh mắt, Xuân cô nương minh bạch, chính mình nếu ngươi không đi, sợ là sẽ phải bị chôn sống đánh chết tại đây. Nàng không dám lên tiếng, bỏ lên đi ra ngoài. Ra, nô tài không có nhãn lực, chậm chết ngài, xin ngài trách phạt. Hà tỷ quỳ trên mặt đất nói ra. Ha ha, Nhan Bình cười lạnh. Hôm nay cũng chính là nàng, đổi thành người khác, còn không biết sẽ là hạng gì kết quả bi thảm. Nếu như không có nhãn lực, vậy lưu liếc trong mắt cũng không có gì cần phải. Nghe Nhan Bình nói, Hà tỷ gật đầu xác nhận, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, nàng đột nhiên giơ tay phải lên hai ngón tay, đối với hốc mắt, không chút lựa chọn đâm xuống. Nhan Bình con ngươi co rụt lại, lập tức hô, ngừng. Hà tỷ buông kề sát đôi mắt tay, chậm đợi phân phó. Nhan Bình thở dài một tiếng, nghĩ thầm không hổ là nhị thuốc lưu lại người, trung tâm trình độ lệnh nàng xem thế là đủ rồi, cũng không biết là dùng loại thủ đoạn nào. Đứng lên đi. Hà tỷ nghe vậy đứng lên. Giờ phút này nàng mặc dù là mụ tú bà hình tượng, nhưng là ánh mắt không hề sinh khí, giống như một cỗ tử thi. Ta muốn đi Giang Nam, ngươi an bài thoáng một phát. Nhan Bình nói ra. Hà tỷ nghe vậy, lập tức nói, ra, làm không được. Nhan Bình nhướng mày, nói ra, có ý tứ gì? Xem vừa rồi biểu hiện, nàng còn tưởng rằng Hà tỷ sẽ không màng tất cả giúp nàng, vì cái gì sẽ nói ra ba chữ kia? Không phải nô tài không muốn, là làm không đến. Hà tỷ nói ra. Nô tài không phải võ giả, tài lực cũng không đủ, chớ nói bây giờ cái cục diện này, chính là trước đó đại cản mạnh khỏe thời điểm, ta cũng làm không được đem ngài bình yên đưa đến Giang Nam. Huống hồ nô tài thân phận quá thấp, không có tư cách tiếp đãi ngài, lấy ngài khối ngọc bội này, hẳn là từ trên mặt ta cấp xử lý. Thượng cấp của ngươi là ai? Lâm Thanh Thành, Bình Yên Tiêu Cục, cụ thể là ai không rõ ràng. Nhan Bình nghe vậy, vuốt ve vài cái trong tay ngọc bội. Ngươi liên hệ xuống, lại để cho hắn tới tìm ta, ta không tiện xuất đầu lộ diện. Hà tỷ nghe vậy, nói ra, vậy liền mời ra chờ mấy ngày, ta chuyển tin tức cho hắn. Nhan Bình gật đầu. Hà tỷ lại nói, ra trong khoảng thời gian này có thể ở tại Xuân Hương lâu, đến một lần thuận tiện, thứ hai nơi này người thường không dám lỗ mãng, an toàn đều có bảo đảm. Nhan Bình nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích nơi đây. Nói xong liền hướng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, nếu là có tin tức, đưa đến Đồng Phúc khách sạn. Rất nhanh, Nhan Bình liền rời đi Xuân Hương lâu. Hà tỷ thì gọi tới vừa rồi thấy qua Nhan Bình người. Chuyện ngày hôm nay, đều cho ta quên mất, ai dám xách một chữ, ta liền làm thịt cả nhà của hắn. Hà tỷ lạnh như băng lời nói, ẩn chứa lạnh thấu xương sắc ý, cả kinh mọi người thân thể phát run. Trong đám người, đặc biệt nhất chính là đỡ đòn đầu heo Xuân cô nương. Nàng là lần thứ hai cảm nhận được Hà tỷ sắc ý, thân thể run rẩy, suýt nữa không khống chế. Bất quá nàng trong con ngươi lại giấu giếm ghen ghét, hận ý cùng với điên cuồng. Hà tỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, sợ tới mức Xuân cô nương lui về phía sau một bước. Ha ha, Hà tỷ đột nhiên cười ra tiếng, nói ra, ta trong phòng có tốt nhất dầu hương hoa, đảm bảo ngươi cả buổi tiêu sưng, một ngày bình thường. Yên tâm, ngươi thế nhưng là ta cây dụng tiền, ta làm sao sẽ mặc kệ ngươi kia Đồng Phúc khách sạn ở bên trong. Nhan Bình trở lại gian phòng. Tiểu thư, ngài đã trở về. Tiểu Thúy bung ra sinh không thể luyến Lý Hiên, thương phấn tiêu sái tiến lên. Nàng phát giác được Nhan Bình hào hứng xa xút, không khỏi lo lắng nói, tiểu thư, sự tình không thuận lợi sao? Nhan Bình thở dài một tiếng, đem Xuân Hương lâu sự tình nói một lần. Tiểu Thúy khí đạo, như thế nào an bài một nhà câu lan, đây cũng quá. Tiểu thư, may mắn ngài không có việc gì. Nói xong nàng liền an ủi khởi Nhan Bình, nói chút ít chuyện lý thú lại để cho kia thoải mái. Tiểu thư, ta còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé giả bộ nam nhân lén đi ra ngoài chơi, khi đó là thật vui vẻ à. Tiểu Thúy nói đưa tới Nhan Bình đồng cảm, hai người lâm vào nhớ lại. Nếu là có tuyển, Nhan Bình không muốn tiến cung, cũng không muốn trốn chạy để khỏi chết, đáng tiếc sự tình không thoại người nguyện. Đáng tiếc lần này ta không có giả bộ nam nhân. Tiểu Thúy quát quát miệng. Ha ha, Nhan Bình cười cười. Về sau có cơ hội để cho ngươi giả bộ. Nói xong nàng lông mày nhíu lại, lại nói, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, về sau ta liền giả trang nam nhân, chúng ta bị chú ý tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Ta đây đâu? Tiểu Thúy vấn đạo. Ngươi, ngươi không thể giả trang, bằng không thì hai nam nhân mang đứa bé quá kỳ quái. Ngươi như trước nữ trang kỳ nhân, hai ta làm tân hôn vợ chồng trẻ, vậy nói được đã thông. Nhan Bình nói xong chọn lấy bên dưới Tiểu Thúy cái cằm, mừng rỡ thoải mái. Tiểu Thúy nhìn xem tuấn tú nam trang Nhan Bình, không khỏi trong lòng giật mình, sau đó lại nghĩ tới đối phương là thân nữ nhi, lập tức đỏ mặt gò má. Ôi, ta vợ bé như thế nào đỏ mặt? Nhan Bình chê bừa. Tiểu Thúy bụng mặt không nói lời nào. Mặc dù không muốn giấu giếm Nhan Bình, nhưng là vừa rồi tâm sự còn là không nói tốt, bằng không thì xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Một bên Lý Hiên nhíu mày. Hắn không rõ ràng lắm Nhan Bình nhị thúc là như thế nào khống chế những này ánh mắt, nhưng là vì kỳ hơn 10 năm ẩn nút, muốn nói tâm tính không có một tia biến hóa, hắn thật sự là không tin. Huống hồ còn muốn ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, trong lúc này an nguy tương đương giao cho cái kia mụ tú bà trong tay, biến số quá lớn. Nàng thượng cấp cũng không biết là cái gì tình huống. Lòng hắn nghĩ đến. Sau đó liền lập tức khởi động miễn phí mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, ngươi cùng mẫu thân tại Đồng Phúc khách sạn chờ đợi ánh mắt tin tức. Mấy ngày ở bên trong gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng là tại ngày thứ 3 ban đêm, Nhất Hỏa Nhân đột nhiên tập kích các ngươi. Bọn hắn mỗi cái đều là cường hãn nội gia võ giả, một thân thực lực đều tại tứ phẩm phía trên. Ngươi thừa dịp cảnh ban đêm ra tay, tránh khỏi mẫu thân ánh mắt, giải quyết hết bọn hắn. Mẹ của ngươi phát hiện không đúng, mang theo ngươi rời đi khách sạn, nhưng là bởi vì cửa thành đóng cửa, ra không được thành, chỉ có thể ở góc đường ẩn nấp ẩn nút. Sắp trời từng bước, ngươi vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Ngươi tới thực lực cường đại, ngươi không phải là đối thủ. Ngươi chết. Mô phỏng chấm dứt, nhìn xem mô phỏng kết quả, Lý Hiên trong lòng thầm than. Quả nhiên không thuận lợi a. Hơn nữa không biết vấn đề ở đâu, liền bị người giết. Tử vong bóng mờ bao phủ dưới đáy lòng, Lý Hiên không khỏi lần nữa triển khai nhiều lần miễn phí mô phỏng. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, hắn không có một lần tại mô phỏng bên trong còn sống ly khai Đồng An thành. Hơn nữa hung phạm đến bây giờ cũng không rõ ràng là ai. Bất quá có một chút rất rõ ràng, trước 3 ngày bọn hắn rất an toàn. Không có cách nào, xem ra ta đây vài ngày phải nhanh một chút làm xong nhiệm vụ, tăng lên chính mình. Không biết hung phạm là ai không liên quan, chỉ cần ta đầy đủ mạnh mẽ đến một quyền đánh nổ đầu của hắn, cái kia dĩ nhiên là an toàn. Sợ hãi nơi phát ra là hỏa lực chưa đủ. Chương 16. Mạch nước ngầm Kim Cương môn chính là Đồng An thành bang phái lớn nhất, trong môn cao thủ phần đông, cường đại nhất chính là môn chủ Kim Hỏa, nghe nói đã đạt đến lục phẩm. Thứ nhất thân khổ luyện công phu sớm đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, đao thương bất nhập. Chính là Đồng An thành huyện lệnh thấy, cũng muốn lễ nhượng bà phần. Lúc này, Kim Cương môn bên trong, một chỗ trong mật thất, Dã Lang bang nhị đương gia đang cung kính đứng ở một người trước người. Người này vẻ mặt thanh tú, kèm theo một cổ dáng vẻ thư sinh chất, đúng là Kim Hỏa nghĩa tử, Tạ Tấn. Lão đại nhị đương gia đối với Tạ Tấn cung kính nói, nếu để cho người thấy một màn này, tất nhiên chấn kinh cái cảm. Bởi vì Kim Cương môn tự xưng là chính đạo, làm việc sống yên ổn, đối với trong bang tử đệ có nhiều hạn chế, như thế nào cùng Dã Lang bang loại này sơn tặc làm bạn, nhưng lại được xưng là lão đại. Tạ Tấn gật gật đầu, nói ra, như vậy vội vã tới tìm ta, vẫn còn là nơi đây, là có cái gì khẩn cấp sự tình. Không thể gạt được lão đại nhị đương gia nói ra, xảy ra vấn đề, lão tứ bị người giết. Cái gì? Tạ Tấn mặt mày ngưng tụ, một cỗ nguy hiểm khí thế lan tràn ra. Nhị đương gia cảm thấy siết chặt. Cái này lão đại hắn lại rõ ràng bất quá. Một thân võ nghệ phức tạp nhiều thay đổi, thực lực sớm đã đến ngũ phẩm chi cảnh, bây giờ năm bất quá 30, cũng không biết là từ đâu học, như thế nào luyện được. Bây giờ tình thế gấp gáp, ta không phải cho các ngươi sống yên ổn dừng lại ở trên núi, chờ ta mệnh lệnh sao? Tạ Tấn ánh mắt nguy hiểm. Nhị đương gia trong lòng căng thẳng, chặn lại nói, chúng ta nào dám vi phạm lão đại nói, lão tứ là ở trên núi bị giết. Làm như sợ Tạ Tấn động thủ, hắn mấy câu nói đó nói cực nhanh. Ai động thủ? Chẳng lẽ là Kim Hỏa lão nhân kia? Tạ Tấn trong lời nói không có đối với cái này nghĩa phụ có chứa mảy may tôn kính kính yêu. Không đúng, hắn trong khoảng thời gian này một mực ở nội thành không có đi ra ngoài, những người còn lại không thể tại các ngươi mí mắt phía dưới giết lão tứ. Tạ Tấn lắc đầu, hủy bỏ lời của mình. Cho nên là người ngoại lai, ngũ phẩm cường giả. Nhị đương gia khâm phục nhìn xem Tạ Tấn, lấy lòng nói, lão đại tâm tư kỳ đáo, ta còn chưa nói, liền đoán được sự thật. Tạ Tấn không có trả lời, mà là nghĩ nghĩ, nói ra, không đúng, nếu là muốn đối phó các ngươi, hắn sẽ không chỉ giết lão tứ, lưu lại các ngươi. Người nọ hoặc là đi ngang qua, lão tứ chọc giận hắn, mới bị giết. Hoặc là thực lực không đủ, có lẽ chẳng qua là tứ phẩm cường giả, đánh không lại mấy người các ngươi hợp lực, mới giết lão tứ bỏ chạy. Tạ Tấn lắc đầu. Nhị đương gia sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Tạ Tấn liếc mắt hắn liếc mắt, nói ra, xem ra ngươi cũng không rõ ràng lắm, là tới cảnh báo, vẫn còn có chút cho phép liên quan tới người nọ manh mối cho ta. Nhị đương gia sững sốt xuống, chịu phục nói, lão đại thấy rõ ràng, quả thật có điểm manh mối, việc này có người sống, chúng ta hoài nghi là hai nữ nhân làm được việc này. Hiện tại hắn liền đem việc này nói ra. Tạ Tấn gật gật đầu, nói ra, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ra tay người không phải nàng đám bọn họ hai cái, nhưng là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hơn nữa ra tay người thực lực không có ngũ phẩm, có thể giết. Nhị đương gia gật gật đầu. Nếu như Tạ Tấn nói có thể giết, vậy không có vấn đề. Ngươi mang theo bọn hắn hai cái, trong thành tìm hắn, đã tìm được nói cho ta biết. Nhị đương gia lĩnh mệnh, quay người phải đi. Tạ Tấn ngăn lại hắn, nói ra, trong khoảng thời gian này, an phận điểm. Nhị đương gia sững sờ, sau đó cùng hỉ nói, lão đại ngươi muốn độc thủ. Tạ Tấn gật gật đầu. Nhị đương gia hưng phấn không thôi, bởi vì bọn họ ngày tốt lành muốn đến rồi. Nhị đương gia hưng phấn bí mật đi rời đi Kim Cương Môn, tìm được cái kia hai cái người sống. Ba người liền mọi nơi tìm kiếm Nhan Bình tung tích. Chẳng qua là đáng tiếc, liên tiếp vài ngày đều không có tìm được tung tích. Đây cũng là bởi vì Nhan Bình sợ hãi bại lộ, cho nên một mực dừng lại ở khách sạn không có đi ra ngoài. Bất quá một lúc sau, nhị đương gia bọn hắn tất nhiên sẽ tìm được khách sạn đến. Tạ Tấn đưa đi nhị đương gia, liền rời đi mật thất, tiến về trước hậu chủ. Tại hậu chủ bưng một chén thuốc súc về sau, đi đến một chỗ diễn võ đường. Diễn võ đường bên ngoài, Tạ Tấn ngón tay tại trong ngực một điểm, nhiễm một chút màu trắng bột phấn, sau đó liền ngón tay giữa tiêm sầm nhập thuốc trong súc. Bột phấn nhanh chóng hòa tan tại trong súc. Tạ Tấn nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi bệnh. Hắn tiến vào diễn võ đường, bên trong đứng thẳng một cái hùng tráng hán tử. Hán tử có một thân bạo tạc nổ tung giống như cơ bắp, lại phối hợp cái kia rậm rạp lông mọc trên thân thể, lục lỗ nhìn lại, còn tưởng rằng là một đầu gấu. A! Hán tử hét lớn một tiếng, hoành quyền vung hướng một bên cái giá đỡ. Trên kệ buộc một thanh cương đao, lưỡi đao sắc bén. Hán tử cánh tay đâm vào trên lưỡi đao, vậy mà không có xuất hiện miệng vết thương, ngược lại phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm. Đinh, đinh. Hán tử không ngừng vung quyền, trong phòng kim loại âm thanh nối thành một mảnh. Tạ Tấn nhìn xem một màn này, ánh mắt lửa nóng. Hổ bào kim trung cháo, lục phẩm ngoại công, luyện thể tuyệt học, ta rất nhanh có thể nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt trong tay thuốc suốt, khóe miệng hơi bệnh. Không bao lâu, hán tử dừng lại động tác, Tạ Tấn vội vàng tiến lên. Nghĩa phụ thần uy, làm cho người sợ hai thán phục. Hán tử đúng là Kim Cương môn môn chủ, Kim Hỏa. Hắn sớm đã phát hiện Tạ Tấn, quay đầu, cười lớn một tiếng, nói ra, Tấn nhi đến. Nghĩa phụ công lực càng phát ra hùng hậu. Tạ Tấn nói ra. Kim Hỏa cười cười, nói ra, nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản lấy tuổi của ta, hẳn là khí huyết suy bại, công lực đại giảm, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hai năm qua càng phát ra cảm giác khí huyết tiết trời ấm lại thậm chí sôi trào, giống như luôn luôn dùng không hết khí lực. Vừa nói, hắn từ Tạ Tấn trong tay cầm qua chén canh, uống một hơi cạn sạch. Tạ Tấn mắt nhìn cái chén không, cười nói, nghĩa phụ thỏa đáng trắng niên, công lực vốn là nên kích dũng ham hở tiến lên, tại sao khí huyết suy bại vừa nói, ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện. Kim Hỏa lộ ra rất vui vẻ, hắn đều nhanh xuống ngồi người, không phải cái gì trắng niên. Bất quá hắn nguyện ý thu thập Tạ Tấn làm nghĩa tử, cũng có đối phương này miệng nguyên nhân. Đúng rồi, đêm nay theo giúp ta đi cái rượu cùng. Kim Hỏa nói ra, người bình thường cũng không tư cách cùng nghĩa phụ uống rượu. Tạ Tấn cười nói, tự nhiên không phải người thường, là chúng ta huyện lệnh đại nhân. Kim Hỏa theo nói ra, Tạ Tấn nghe vậy tròng mắt hơi híp, trái tim nhảy lên nhanh hơn, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra dị thường. Sau đó Kim Hỏa thở dài một tiếng, nói ra, ai, kinh đô bị phá, quả nhiên là làm cho người ta không tưởng được, sau này thời gian, còn không biết sẽ là như thế nào tình huống. Bất luận như thế nào, chúng ta đã vì đại cản con dân, không có khả năng hướng đại nguyên túi đầu. Tạ Tấn nói ra, nói rất hay. Kim Hỏa cười nói, nhìn xem Tạ Tấn ánh mắt càng phát ra thỏa mãn. Phụ thân. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi hiệu điệu thanh âm. Đó lấy, một cái thân hình hùng tráng nữ nhân chạy vào, thoáng một phát nào vào Kim Hỏa trong ngực. Xa xa nhìn lại, hai người giống như là một lớn một nhỏ hai đầu gấu. Tạ Tấn nhìn xem nữ nhân, trong lòng một hồi chán ghét, trên mặt lại biểu hiện ra mừng rỡ bộ dáng. Tấn ca ca cũng tại, quá tốt. Nữ nhân trông thấy một bên Tạ Tấn, vung ra Kim Hỏa, ôm lấy Tạ Tấn cánh tay. Tạ Tấn cố nén không có rút ra cánh tay. Chương 17. Tin tức Tạ Tấn không dám biểu hiện ra cái gì chán ghét tâm tình, dù sao đã nhẫn mại mưu đồ rất lâu, sẽ không bởi vì này chút ít sự tình từ bỏ. Anh muội, Tạ Tấn cười nói, nữ nhân này chính là Kim Hỏa lão tới tử con gái một, Kim Anh. Kim Hỏa đối với kia có thể nói là đủ loại bảo vệ, vô hạn dung túng. Phàm là Kim Anh muốn, Kim Hỏa mặc dù không có, cũng sẽ liều mạng đi lấy cho nàng. Điều này cũng sáng tạo ra Kim Anh nuông chiều tính cách. Tấn ca ca, ta coi trọng nam thị một thất ngựa tốt, trong chốc lát ngươi theo giúp ta đi mua Kim Anh tiểu tích tích nói. Đơn nghe thanh âm, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Kim Anh là như vậy khuôn mặt. Tạ Tấn khó xử nói, anh muội, không phải ta không muốn cùng ngươi đi, chẳng qua là ta muốn cùng nghĩa phụ làm việc. Không đi, ta không muốn, ta muốn ngươi theo giúp ta. Kim Anh đong đưa Tạ Tấn cánh tay. Phụ thân, ngài để cho Tấn ca ca theo ta đi mà. Kim Anh hướng về Kim Hỏa làm nũng nói. Hai người các ngươi hôn ước buông xuống, theo lý hẳn là ít gặp mặt, ngươi nha đầu kia lại mỗi ngày quấn quýt lấy Tấn Nhi, không biết xấu hổ à? Kim Hỏa chế nhạo nói. Chán ghét, phụ thân. Kim Anh dậm chân, sàn nhà gạch đã nứt ra miệng. Ha ha, ngươi nha đầu kia. Kim Hỏa cương triều nhìn xem nàng. Mà thôi, tiểu anh sự tình trọng yếu nhất, Tấn Nhi, buổi tối sự tình, ngươi không cần đi, chuyên tâm cùng tiểu anh là được. Kim Hỏa cười nói. Quá tốt, cảm ơn phụ thân tốt nhất rồi. Kim Anh vui vẻ đạo. Tạ Tấn nghe vậy, không tự giác nắm chặt nắm đấm, nhưng là sau một khắc liền buông lòng ra. Hắn không nghĩ tới, thật vất vả thấy huyện lệnh cơ hội, cứ như vậy đánh mất, mấu chốt hắn còn không cách nào cự tuyệt. Ta đây là tốt rồi tốt bồi bồi anh muội. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạ. Ngày hôm sau, buổi tối, minh nguyệt treo cao. Xuân Hương lâu ở bên trong, Xuân cô nương nhìn gương hoa lửa hoàng. Đầu heo đã biến mất, mặt của nàng khôi phục nguyên bản hình dạng, cực kỳ tươi ngon mọng nước. Hà tỷ dầu hồng hoa quả thật rất hữu dụng, nhưng là tiêu xương quá trình lại hết sức thống khổ. Bất quá càng thống khổ, Xuân cô nương trong lòng liền càng phẫn hận. Nguyên bản nàng sinh hoạt rất hạnh phúc, bị Hà tỷ làm bảo bối cung cấp ở lòng bàn tay, hơn nữa nàng Kim chủ đối với nàng cũng rất là bảo vệ, trên giường còn có thể bận tâm cảm thụ của nàng. Đây là mặt khác tỷ muội không sở hữu cũng hâm mộ. Nhưng mà đây hết thảy đều bị Nhan Bình làm hỏng. Hà tỷ liên hoàn bàn tay đem nàng triệt để đánh tỉnh. Xuân cô nương lúc này mới phát hiện, quá khứ hết thảy đều là hư ảo, nếu muốn chân chính hạnh phúc, bản thân phải có đầy đủ thực lực, dựa vào người khác là chân đứng không vững. Thế nhưng là nàng hết thảy đều là Hà tỷ cung cấp, chân chính có cơ hội nắm trong tay, chỉ có nàng Kim chủ. Hôm nay chính là dĩ vãng hai người gặp mặt thời gian. Qua két cửa sổ bị mở ra, Xuân cô nương thân thể run lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo hắc ảnh đứng ở Xuân cô nương sau lưng. "Ra, ngài rốt cuộc đã tới." Xuân cô nương khóc quay người, đưa vào người nọ ôm ấp hoài bão. Ánh đến hiện lên, ánh sáng người nọ khuôn mặt, hẳn là Tạ Tấn. Hắn giờ phút này vẻ mặt tâm trầm, bất quá Xuân cô nương không có phát hiện điểm này. Nàng vừa định hướng về Tạ Tấn tố khổ, lại bị một cổ đại lực vung đến trên giường. Ai ôi, nàng không đợi kêu đau, Tạ Tấn liền đè lên. Một hồi cuồng phong mưa rào về sau, Tạ Tấn cuối cùng chậm rãi một chút tích góp từng tí một phân đất. Lúc này Xuân cô nương toàn thân tăng thêm phần đông tím xanh dấu vết, có thể thấy được vừa rồi Tạ Tấn động tác có bao nhiêu thô bạo. Nàng không nghĩ tới, dĩ vãng đối với nàng bảo vệ có thừa kiến chủ, bây giờ cũng đối đãi như vậy nàng. Tựa như tại nàng thấy qua Nhan Bình về sau, cái gì cũng không giống nhau. Nàng co rúm lại tại góc giường, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Tạ Tấn giờ phút này tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, liền tiến lên an ủi nói, chớ khóc, mới vừa rồi là ta không tốt. Hắn gái này một an ủi, Xuân cô nương khóc đến càng thê thảm. Tạ Tấn nhướng mày, hắn cho phép nữ nhân kiêu căng, nhưng không thể quá giới. Vừa muốn trừng phạt nàng một phen, lại nghe thấy Xuân cô nương nói ra, ta không phải oán hận ra, có thể gặp được thấy ra đã là ta to lớn phúc phận, vô luận ra như thế nào đối với ta, ta đều rất vui vẻ, chẳng qua là ta mạng thật sự không tốt. Tạ Tấn nghe vậy, lông mày giãn ra, hắn biết đây là hướng chính mình tố khổ đến. Hắn cười cười, đem Xuân cô nương ôm vào trong ngực, nói ra, là ai khi dễ ngươi, cứ việc nói đi ra, ta tất nhiên giúp ngươi hả giận. Xuân cô nương nghe vậy, trên mặt vui vẻ, vừa muốn mở miệng, lại mặt hiện ra sầu khổ, lắc đầu nói, tính toán, ra, coi như ta mệnh không tốt, còn là chớ có liên lụy ra. Tạ Tấn nghe được Xuân cô nương ý tứ trong lời nói, khi dễ nàng người, không tầm thường, hắn đoán chừng xử lý không được. Tạ Tấn lạnh lùng cười cười, hắn mặc dù minh bạch đây là Xuân cô nương phép khích tướng, nhưng là hắn dù sao cũng là nam nhân, một nữ nhân ở trước mặt mình đã nói như vậy, chính mình chẳng lẽ còn có thể lùi bước? Huống chi Kim Anh sự tình vốn là làm đến lòng hắn phiền ý loạn, đang muốn tìm người hạ giận. Nói, Tạ Tấn nắm Xuân cô nương gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Xuân cô nương trong lòng vui vẻ, biết Tạ Tấn bị nàng đưa tới tâm tình. Ra, không phải ta không muốn nói, thật sự sự tình khó giải quyết ta. Hai ngày trước, trong lầu đến cái công tử ca. Xuân cô nương thêm mắm thêm muối đem sự tình thuật lại một lần, đem người bị hại đổi thành chính mình, Nhan Bình đã thành cái kia lấn rất người. Ra, người nọ bối cảnh không tầm thường, ngài có thể ngàn vạn đừng xúc động a. Xuân cô nương nước nợ đạo. Nào biết Tạ Tấn nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại nhíu mày. Xuân cô nương tâm trầm xuống, thầm nghĩ chuyện xấu, chẳng lẽ thật đem hắn dọa. Đây cũng không phải là nàng ước nguyện ban đầu a, sớm biết như vậy cũng đừng đem tên khốn kia giơ lên cao như vậy. Trong nội tâm nàng ảo não, vừa định lại dưới sự kích thích Tạ Tấn lúc, đối phương lại đã mở miệng. Dựa theo như lời ngươi nói, người nọ là từ bên ngoài đến hộ. Xuân cô nương sững sờ, gật đầu. Đông An thành người, chắc có lẽ không biết Xuân Hương lâu. Tạ Tấn lại hỏi, hắn thật chính là nam nhân? Xuân cô nương bị Tạ Tấn cổ quái mạch suy nghĩ nhiễu loạn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, quả thật có chút không đúng. Giống như là nữ giả nam trang. Nàng hồi tưởng đến Nhan Bình hình thái ngữ khí, không xác định nói. Ha ha, chắc không được, ta nói Lao Tam làm sao tìm được không đến người. Tạ Tấn cười nói. Ra, ngài nói cái gì? Không có gì. Tạ Tấn vây vây tay, chuyện này ngươi không cần phải xem bảo, ta sẽ giúp ngươi hạ giận. Xuân cô nương muốn chính là chỗ này câu nói, nàng đại hỉ không thôi, liền muốn dùng hết thủ đoạn, lấy lòng Tạ Tấn. Nhưng là bị Tạ Tấn cự tuyệt. Hắn mặc quần áo tử tế, ly khai phòng. Hà tỷ đang tại trong phòng đếm lấy ngân phiếu, trên mặt dáng tươi cười nở rộ giống như hoa cúc đông nhiên, trong phòng ánh đến dập tắt, sau một khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên, một tia mạnh mẽ chỉ lực nhảy vào Hà tỷ trong cơ thể. Nàng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vừa định lên tiếng, nhưng là bị người giữ lại yết hầu, tay của người kia như là vòng sắt, hoàn toàn dễ rủa không ra. Vừa rồi cái kia một ngón tay công phu, vì điểm huyệt thủ, lấy ngươi người bình thường thể chất, nếu là trong vòng nửa canh giờ không có hóa giải chỉ lực, sẽ gân mạch bạo liệt mà chết, tin tưởng ta, quá trình này cực kỳ thống khổ, không ai có thể chịu đựng được. Hà tỷ ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện Tạ Tấn mặt, mang theo nụ cười quỷ dị. Chương 18. Động thủ. Hà tỷ cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, thỉnh thoảng liền có đau đớn cảm giác truyền đến, hơn nữa cường độ càng ngày càng cao, phạm vi càng lúc càng rộng. Có thể thấy được Tạ Tấn nói không phải nói ngoa. Ai ôi, đại gia, ngài làm cái gì vậy? Là cô nương hầu hạ ngài không hài lòng sao? Như thế nào hướng ta đây lão bà tử nổi giận lên? Hà tỷ nói ra. Ha ha, chớ cùng ta kéo, ta muốn biết hai ngày trước người nọ tình huống cụ thể. Tạ Tấn trên tay có chút dùng sức. Hà tỷ lập tức cảm giác hô hấp không khoái. Đại gia, lão bà tử nhanh chịu không nổi, ngài lỏng luật tay. Hà tỷ bước Tạ Tấn tay, nhưng là hắn không có buông lỏng dấu hiệu. Đại gia, ta này Xuân Hương lâu mỗi ngày đến như vậy nhiều người, ta không biết ngài nói tới ai à? Ngươi biết ta hỏi chính là ai? Tạ Tấn trên tay lại lần nữa tăng lực. Hà tỷ lập tức trong lòng trầm xuống. Có quan hệ với Nhan Bình hết thảy, nàng tuyệt không khả năng bại lộ. Lại nhìn Tạ Tấn biểu hiện, rất rõ ràng chính là hướng về phía Nhan Bình đến. Đại gia, ngài nhanh buông tay ra, ta nói vẫn không được. Nàng đội la lên. Tạ Tấn mỉm cười, buông lòng tay ra. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm được rất đúng. Hà Tỷ không ngời, miệng lớn thở hào hẹn, mà Tạ Tấn cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ. Bất quá chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì Hà Tỷ hô hấp càng phát ra chậm chạp, cuối cùng vậy mà đình chỉ. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng nâng lên Hà Tỷ mặt, lại phát hiện đối phương thất khiếu chảy máu, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Uống thuốc độc tự vận, là tử sĩ. Tạ Tấn hít thở sâu một hơi khí. Hắn biết rõ bồi dưỡng một gã tử sĩ không có nhiều dễ dàng. Mặc dù là hắn, duy trì nhiều năm, thuộc hạ Dã Lang Bang cũng bất quá giúp hắn làm việc tận tâm tận lực, nhưng nếu là dính đến sinh tử, tuyệt đối không chút lựa chọn bán đứng hắn. Có ý tứ, có ý tứ. Tạ Tấn cười cười, ánh mắt mang theo lãnh ý, nguyên bản hắn ý định trực tiếp đánh tới Đồng Phúc khách sạn, bây giờ xem ra, có lẽ còn cần dò xét một phen. Hắn quay người rời đi phòng, trước khi đi vung ra một mũi lửa. Trở lại Kim Cương môn chỗ ở, Tạ Tấn vừa muốn vào cửa, lại phát hiện cửa ra vào đứng một cái uy vũ thân ảnh. Đợi thấy rõ mặt của đối phương bằng, Tạ Tấn thân thể cứng đờ. Sau đó hắn cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, anh muội, đã trễ thế như vậy, như thế nào tại đây đứng? Kim Anh vẻ mặt buồn bã không ai, sự ngu dại mở dạng, nói ra, đúng vậy à, trời đều sắp sáng, Tấn ca ca như thế nào tại đây đứng? Tạ Tấn chỉ trệ, nói không ra lời. Tối hôm qua tiểu Mã Nhi bị bệnh, ta nghĩ tìm Tấn ca ca cứu nó. Kim Anh nói ra. Tạ Tấn nhãn châu xoay động, lập tức nói, anh muội, đều tại ta không tốt, đêm nay có chuyện làm, cho nên. Có chuyện chỉ chính là đi Xuân Hương lâu sao? Kim Anh cười nhạo nói. Tạ Tấn đầu không còn, bật thốt lên, ngươi theo dõi ta. Ha ha, bằng không ta còn không biết cái kia, ta yêu nhất Tấn ca ca dĩ nhiên là loại người này, uổng phí cha ta coi trọng như vậy ngươi, nguyên lai chúng ta đều mắt bị mù. Kim Anh nói xong, quay người liền đi, không chút nào lưu luyến. Ta sẽ cùng phụ thân nói, về sau ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi, ta và ngươi cũng không muốn lại gặp nhau. Tạ Tấn đầu ông tác hưởng, hắn chỉ có một ý niệm, quyết không thể lại để cho Kim Anh rời đi. Nếu để cho Kim Hòa biết, chính mình nhiều năm ẩn nhẫn không đều uổng phí. Không, anh muội. Hắn bước nhanh về phía trước, kéo lại Kim Anh. Kim Anh quay người một quyền, đem Tạ Tấn nện bay ngã xuống đất. Nhìn xem trên mặt đất Tạ Tấn, Kim Anh trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, vừa định tiến lên đem nâng dậy, nhưng lại nhớ tới Tạ Tấn lừa gạt mình cùng Câu Lan nữ tử thân mật. Nàng tan nhẫn quyết tâm, vung tay rời đi. Tạ Tấn ho khan vài cái, nhìn xem Kim Anh bóng lưng, trong đầu hiện lên rất nhiều loại phương thức, nhưng đều bị hắn bắt bỏ. Không, không được, tuyệt đối không thể để cho nàng nói ra. Ánh mắt của hắn trở nên hung ác, cuối cùng hóa thành mãnh liệt sát ý hỏng bét. Ta khí huyết không bị khống chế. Tạ Tấn một quyền nện ở bộ ngực mình, nhổ ra một miệng lớn máu. Kim Anh nghe thấy thanh âm, quay đầu trông thấy Tạ Tấn mặt như giấy vàng, như là bị nội thương rất nặng. Tấn ca ca, nhiều năm yêu thương, đến cùng còn là thay đổi Kim Anh ý tưởng, nàng rất nhanh chạy tới, muốn đem Tạ Tấn nâng dậy. Nhưng mà ngay tại nàng tới người một khắc này, Tạ Tấn dùng hết toàn thân khí lực, một trường đánh ra. Băng trưởng, trường ấn ở giữa Kim Anh cái chán, đem đánh cho thất khiếu chảy máu. Nay vẫn chưa xong, lo lắng Kim Anh không chết, Tạ Tấn lại là một chiêu đánh ra. Đại La ấn, một trường này đánh vào đồng nhất vị trí, trực tiếp đem Kim Anh đỉnh đầu chấn ra vết dạng, liền con mắt đều bị chấn bạo. Phù phù Kim Anh thi thể té trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Tạ Tấn thân thể run rẩy chỉ chốc lát, khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem Kim Anh thi thể, cuối cùng hạ quyết tâm. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, việc đã đến nước này, vậy không cần phải đợi. Hắn mặt mũi tràn đầy hung ác, đứng người lên, cong lên Kim Anh thi thể, hướng một bên chạy tới. Oeng! Cửa phòng bị một đạo chật vật thân ảnh phá khai, Kim Hỏa lập tức từ trên giường lùi lên, một trường đánh hướng trên mặt đất thân ảnh. Phương nào bọn đạo trích, dám can đảm ban đêm xông vào Kim Cương môn, muốn chết. Nào biết người nọ vẫn không nhúc nhích, cứng rắn đã nhận lấy một trường này. Phanh! Kim Hỏa trưởng lực cực kỳ cứng mãnh, trực tiếp đem người này lồng ngực đánh nát. Ân. Kim Hỏa lúc này mới có thời gian chú ý người này vẻ mặt, lại phát hiện là Kim Anh. Nha. Nha đầu Kim Hỏa tâm rơi vào vực sâu, như là mất hồn mở dạng, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Hắn run rẩy lấy tay vô vô Kim Anh gương mặt, ý đồ đem đối phương tỉnh lại. Đón lấy lại gom Kim Anh lồng ngực thì nát, ý đồ đem phục hồi như cũ. Nhưng là đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Hắn há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Lúc này, một đạo thân ảnh ma quỷ một dạng đánh tới, một trường đánh vào Kim Hỏa cái hốc. Đại La ấn. Tạ Tấn trực tiếp sử dụng ra tối cường sát chiêu, một kích phải trúng. Kim Hỏa bị đánh bay, đụng ngã lăn trong phòng đồ dùng trong nhà. Hắn ghé trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Một kích này, vậy mà không có đánh giết hắn, có thể thấy được bề ngoài công cảnh giới tu luyện cao thâm. Nhẹ nhàng như vậy. Tạ Tấn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sau đó là xong nhưng. Ta ngược lại là xem thường Kim Anh tại trong lòng ngươi tầm quan trọng. Hắn lắc đầu. Biết sớm như vậy, ta cần gì phải nhẫn lâu như vậy. Hắn cười nói. Trên mặt đất Kim Hỏa, nhìn xem Tạ Tấn, mặc dù hắn có ngốc, cũng biết hết thảy. Nữ nhi bảo bối của mình, là mình coi trọng nhất nghĩa tử giết chết. Mãnh liệt phẫn nộ tập kích trên trán, Kim Hỏa đột nhiên đứng lên. Thu tử đáng chết. Trên người hắn cơ bắp bạo tạc nổ tung giống như hở ra, so với trước kia muốn phát triển lớn gấp đôi. Toàn thân hiện lên một đạo kim quang, khí thế như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng chấn hướng Tạ Tấn. Tạ Tấn con người bỗng nhiên co rút lại, hắn không nghĩ tới cái kia một kích chí mạng vậy mà không có đối với Kim Hỏa tạo thành quá lớn tổn thương. Thực lực đối phương lại còn có thể phát huy ra 7-8 phần. Đáng chết. Tạ Tấn kêu sợ hãi một tiếng, hướng về sau bạo lui. Đạp lãng hành vân bộ. Thân ảnh của hắn giống như loại quỷ mị rời đi phòng, nhưng lại không có Kim Hỏa nhanh hơn. Một cái lóe kim quang nắm đấm hướng về Tạ Tấn đánh tới, tại kia trong mắt cấp tốc phóng đại. Chương 19. Tập kích Tạ Tấn kinh hãi gần chết, đã dùng hết bản thân hết thảy, dựng lên cánh tay ngăn cản qua đi. Oeng. Tạ Tấn bay ngược, ngã trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi. Chẳng qua là, trên mặt của hắn lại mang theo ý cười. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ta không chết, ta thành công. Hắn làm càn cùng thiếu, hốc mắt ướt át. Tại hắn đối diện, nguyên bản khí thế hùng tráng kim hỏa, đột nhiên bộ thân thể như là đã chút giận bóng ra, nhanh chóng khô quắt xuống, đồng thời huyết dịch bản thân bên ngoài thân mặt cọp lông mảnh lỗ máu tuôn ra, tựa như tiết áp nước sông, hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Làm sao sẽ, ngươi làm cái gì? Kim hỏa khàn khàn đạo. Tạ Tấn dây rủa lấy đứng lên, cười nói, ta cho ngươi phục dụng nhiều năm thuốc sút, ngươi thật cho rằng là vì tốt cho ngươi? Không đúng, thuốc sút không có độc, ngươi cũng uống qua. Kim hỏa đạo. Đương nhiên không có độc. Tạ Tấn vẻ mặt dữ tợn. Đó là thuốc bổ, còn là đại bổ, hơn nữa ta một điểm gia vị, mặc dù là trưởng thành nam tử cũng trải qua không được như vậy bổ. Chúng chi trước kia bị trọng thương, bây giờ khí huyết suy bại, gần đất xa trời ngươi. Ngươi lai. Like. Như thế. Kim hỏa cô đơn nói. Hắn còn tưởng rằng chính mình nên đón võ đạo đệ nhị xuân, kết quả hết thảy đều là tính toán. Ngươi khởi sướng còn là chính mình nhận định con rể kiêm người nối nghiệp. Phù phù kim hỏa lại không lực trèo chống bộ thân thể, té xuống. Tạ Tấn nhìn xem một màn này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kim cương môn, là của ta. Hắn hưng phấn nói. Bước tiếp theo, chính là khống chế toàn bộ Đồng An thành, ta huyện lệnh đại nhân, chờ ta, rất nhanh. Ngay tại lúc đó, Xuân Hương lâu. Đại hỏa che mất Tạ Tấn hết thể dấu vết. Mọi người thấy Hà Tỷ bị đốt trọi thi thể, mặt lộ vẻ không đành lòng. Duy chỉ có Xuân cô nương tràn đầy hưng phấn. Nàng không nghĩ tới, Tạ Tấn vì nàng làm được cái này trình độ. Nàng ho khan một tiếng, trên mặt uy nghiêm. Sau này, Xuân Hương lâu liền từ ta dẫn đầu. Mọi người thấy nàng, không có lên tiếng, chấp nhận đây hết thảy. Dù sao nguyên bản Xuân Hương lâu chính là dựa vào Xuân cô nương duy trì, nàng cũng là Xuân Hương lâu trừ Hà Tỷ bên ngoài cực kỳ có uy thế người. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Xuân cô nương vui sướng trong lòng không thôi. Nàng nhớ tới Nhan Bình, thầm nghĩ trong lòng, chờ xem, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Đồng Phúc khách sạn, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy đang ngủ say. Lý Hiên tại trên giường nhỏ không ngừng nhấc chân, bùng. Bởi vì Nhan Bình hai người ban ngày không ra khỏi cửa, cho nên hắn chỉ có thể buổi tối cố gắng. Nhanh, nhanh, rất nhanh liền tích lũy đủ khí vận điểm. Hắn không ngừng vì chính mình động viên. Đột nhiên, hắn ngừng động tác, ánh mắt lườm hướng ngoài cửa sổ. Có ý tứ, lúc này thời điểm tìm lên đây. Nghĩ nghĩ, hắn liền duỗi ra ngón tay, điểm tại Nhan Bình Tiểu Thúy hai người cái cổ. Hai người lập tức mất đi. Đạp lãng hành vân bộ Lý Hiên thân ảnh ma quỷ một dạng rời khỏi phòng, không hề tiếng động. Khách sạn hậu viện, một đạo nhân ảnh im ắng sờ soạng tới đây. Đúng là Dã Lang Bang nhị đương gia. Các nàng ở nơi này. Hắn nhìn xem khách sạn, nhíu mày. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ buổi tối đến dò xét, dù sao đối phương giấu giếm cao thủ thực lực khả năng tiếp cận ngũ phẩm, mà hắn bất quá là tân tấn tứ phẩm, còn là tu ngoại công, thực lực chưa đủ. Mà thôi, tin tưởng vì bên trên, đơn giản dò xét xuống, ta liền đi, đối với lão đại cũng có nói rõ. Hắn vừa muốn động tác, lại chợt nghe sau đầu truyền đến tiếng gió. Lão đại là ai? Hắn theo bản năng muốn thoát đi, nhưng là vì lúc đã tối, một cổ mạnh mẽ chỉ lực ngang ngược xâm nhập trong cơ thể, cản được hắn khí huyết. Nhị đương gia lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể mềm yếu vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điểm huyệt thủ, ngươi làm sao sẽ môn công phu này? Nhị đương gia vừa sợ vừa giận. Cái này chỉ pháp ý tại lúc đối địch, ảnh hưởng địch quân khí huyết vận hành, tạo nên thắng thế. Môn công phu này kỳ thật có chút gân gà, dù sao một chút trở ngại, khí huyết xông lên liền có thể khôi phục. Nhưng là tại thực lực nghiền ép thời điểm, liền có thể trực tiếp phế bỏ địch nhân hành động lực. Bất quá nếu là hai người thực lực sai biệt quá lớn, vậy không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, cho nên nói rất là gân gà. Đương nhiên lệnh nhị đương gia khiếp sợ không phải cái này, mà là môn công phu này là Tạ Tấn độc môn thủ pháp, người này làm sao sẽ sử dụng. Càng làm nhị đương gia khó có thể tin chính là, hắn ngẩng đầu, cuối cùng thấy rõ người tới vẻ mặt, hẳn là một cái non nớt hài nhi. Nhị đương gia chỉ cảm thấy chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Giả dối, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn cho mình một bàn tay, đau đớn truyền vào trái tim, làm hắn hoảng hốt. Trả lời vấn đề của ta. Lý Hiên không kiên nhẫn nói. Nếu không phải hắn muốn biết người sau lưng là ai, đã sớm một ngón tay đầu đâm chết nhị đương gia. Nhỏ như vậy sẽ nói chuyện. Nhị đương gia vẫn còn mơ hồ vòng trạng thái, không tự giác nói. Lý Hiên tức giận trợn mắt một cái. Lúc này thời điểm còn có tâm tư nghĩ cái này, thật sự là đủ ngu xuẩn. Lấy hắn bây giờ tu vi, khống chế cơ bắp không có gì khó khăn, đến mức nói chuyện đó là đơn giản nhất. Lý Hiên lại lần nữa đưa ra một ngón tay tiến vào nhị đương gia trong cơ thể. Mãnh liệt cảm nhận sâu sắc cuối cùng đem kéo về sự thật. Không muốn chết cũng sắp nói, ta không có thời gian với ngươi lãng phí. Nhìn xem Lý Hiên trong mắt sắc ý, nhị đương gia không tự giác thân thể run lên. Là Tạ Tấn, Kim Cương môn Tạ Tấn. Nhị đương gia vội vàng nói ra. Tạ Tấn, Kim Cương môn chủ. Lý Hiên ánh mắt thâm thúy. Hắn nhớ tới trước đó lần thứ nhất mô phỏng kết quả, mình chính là chết ở tay của đối phương bên trên. Thì ra là thế, hắn nhị nó nói. Tạ Tấn tại mô phỏng ở bên trong, chẳng những là Kim Cương môn môn chủ, còn là huyện lệnh, có được thế lực rất lớn, hơn nữa bản thân thực lực cũng là cường đại, tại lục phẩm trở lên. Đương nhiên, đối phương bây giờ còn không tới trình độ này. Nếu như kết thủ, ta đây cũng không thể để cho ngươi thuận lợi như vậy làm mưa làm gió. Lý Hiên nhếch môi, lộ ra một ngụm bạch nha. Một bên nhị đương gia thấy thế, cảm thấy trầm xuống. Xử lý sạch nhị đương gia thi thể, Lý Hiên liền về tới khách sạn gian phòng. Nhìn xem như trước ngủ say Nhan Bình hai người, hắn yên lòng. Hiện tại Kim Cương môn môn chủ còn là một thứ tên là Kim Hỏa người, huyện lệnh vẫn là tại, Tạ Tấn muốn khống chế hai cái này, mặc dù có đại nguyên này cổ gió đông, độ khó cũng không nhỏ. Lý Hiên lắc đầu. Dựa theo nhị đương gia theo như lời, Tạ Tấn đã ẩn nhẫn rất lâu, đại nguyên công phá kinh đô, vừa bận cho hắn cơ hội. Chỉ cần liên hệ với đại nguyên, toàn tâm sẵn sàng góp sức, vậy hắn liền dám trực tiếp làm thịt Kim Hỏa cùng huyện lệnh dự bị. Lá gan thật to lớn, không hổ là sư bá của ta. Lý Hiên cười nói. Kết hợp mô phỏng kết quả cùng với nhị đương gia nói, hắn rất xác định, Tạ Tấn chính là thanh ý địa đạo nhân cái kia mai danh nhận tích sư mình. Lục phẩm nội công nhược thủy công, còn có lục phẩm ngoại công hổ bảo kim trung cháo. Cưỡng chế kích động, Lý Hiên mở ra mô phỏng. Mặc dù hắn còn muốn lại tích lũy một ít khí vận điểm, nhưng là bây giờ thế cục càng phát ra nguy hiểm, chỉ có thể sớm sử dụng. Lúc này hắn đã hoàn thành 5 cái nhiệm vụ, mà một cái nhiệm vụ từ sơ cấp đến cao cấp tổng cộng 111 điểm khí vận điểm. Cho nên đưa vào 550 năm điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, chương 20. Khí vận hài nhi thời kỳ, ngươi tại khách sạn chờ tin tức, trong bóng đêm bị Tạ Tấn tập kích. Mẹ của ngươi cùng tiểu thúy bất hạnh bị giết, ngươi phẫn nộ không thôi, toàn lực chém giết. Nhưng là ngươi không nghĩ tới Tạ Tấn đã nắm trong tay kim cương môn, cao thủ quá nhiều, ngươi kiệt lực trọng thương. Thời khắc mấu chốt, đại nguyên Ha thị nhất tộc đột nhiên chạy đến, dưới sự trùng hợp giúp ngươi chặn đánh địch nhân, ngươi có thể chạy trốn. Tiêu hao 25 điểm khí vận điểm, ngươi chạy trốn tới trong núi rừng, tạm thi hành dưỡng thương khôi phục, dứt khoát thương thế vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Tiêu hao 20 điểm khí vận điểm, một ngày nào đó, ngươi biết được Ha thị nhất tộc khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi, vì vậy chỉ có thể tránh lui, dừng lại ở trong núi rừng. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, 4 tuổi lúc, danh tiếng qua đi, thương thế của ngươi từ lâu khôi phục lại, liền rời đi núi rừng. Ngươi tự biết lúc này Đồng An thành không an toàn, liền đi đến Lâm Thanh thành. So với việc Đồng An thành, Lâm Thanh thành muốn càng lớn càng phồn hoa một ít. Bởi vì ngươi lôi thôi bộ dáng đáng thương, bị đi ngang qua một đôi vợ chồng thu dưỡng. 8 tuổi lúc, ngươi căn cốt bất phàm, bị Bình An Tiêu cục đương gia Tở An nhìn trúng, thu làm đồ đệ. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi tại trong tiêu cục rất được hoan nghênh. Tất cả mọi người cam tâm tình nguyện chuyển thụ cho ngươi công phu, ngươi học xong tam phẩm trưởng pháp liệt thạch trưởng, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm khinh công khinh linh bộ, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm đào pháp đoạn sinh đao, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm thối pháp cửu lộ đạn thối, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm quyền pháp trưởng quyền, tiêu hao 6 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tam phẩm nội công sinh tức công, tiêu hao 20 điểm khí vận điểm. 14 tuổi lúc, ngươi đem các lộ công phu luyện đến tiểu thành cảnh Tở An khiếp sợ thiên phú của ngươi, vui mừng quá đỗi, quyết định dốc túi tương thụ. Ngươi học xong tứ phẩm thối pháp 12 lộ đạn thối, tiêu hao 12 điểm khí vận, ngươi học xong tứ phẩm trưởng pháp đoạn lãng trưởng, tiêu hao 12 khí vận, ngươi học xong tứ phẩm khinh công du long thân, tiêu hao 12 điểm khí vận, ngươi học xong tứ phẩm nội công hải triều công, tiêu hao 40 điểm khí vận. 24 tuổi lúc, ngươi đem các lộ công phu tu đến tiểu thành cảnh, thực lực của ngươi đã chiếm được tiêu cục cao thấp tán thành, có thể ra tiêu. 27 tuổi lúc, ngươi chỗ đi tiêu không có một lần chỗ sơ suất, đạt được tiêu cục tán thành. Tiêu hao 14 điểm khí vận điểm, Tở An quyết định để cho ngươi ra cuối cùng một chuyến tiêu, trở về liền tiếp quản tiêu cục. Cái này một quyết định đưa tới nhị đương gia Lâm Thăng bất mãn. Áp tại lúc, ngươi vì cứu một nông gia cô nương thoát ly đại nguyên binh sĩ vũ nhục, phẫn nộ mà đưa bọn hắn chém giết. Đi theo ngươi tiêu Lâm Thăng mật báo đại nguyên, tại mưa dầm thiên tướng các ngươi vây quanh. Ngươi lúc này mới biết được Lâm Thăng bộ mặt thật, đáng tiếc thì đã trễ, các minh đệ tất cả đều chết đi, mà ngươi trọng thương, may mắn thoát được tính mệnh. Tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, ngươi tiêu phí mấy tháng thời gian dưỡng thương, trở lại Lâm Thanh thành, lại phát hiện tiêu cục đã bị Lâm Thăng tiếp quản. Tở An chờ một đám lao nhân đều bị hắn giết chết, cha mẹ nuôi cũng bị bắt hết. Ngươi tức giận không thôi, trong đêm cứu vớt cha mẹ nuôi, lại bị Lâm Thăng dẫn người mai phục, lần nữa trọng thương, cha mẹ nuôi cũng tại trước mặt ngươi bị giết. Nguy cấp thời khắc, ngươi cánh tay đứt muốn sống, thoát được tính mệnh. Tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, 29 tuổi lúc, ngươi cuối cùng dưỡng tốt tổn thương, trong lòng biết lấy thực lực hôm nay không cách nào cưỡng sát cấu kết đại nguyên Lâm Thăng, liền về tới Đồng An thành, ý định tích góp thực lực. Đồng An thành, như cũng là kim cương môn kiêu ngạo, Tạ Tấn quyền thế ngập trời. Ngươi mai danh nhận tích, tiếp xúc kim cương môn, trở thành một thành viên trong đó. 31 tuổi lúc, ngươi cuối cùng gặp được Tạ Tấn, đối phương cũng không nhận ra ngươi, đối với ngươi thưởng thức có thừa. Ngươi học xong tứ phẩm trưởng pháp minh nguyệt trưởng, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tứ phẩm quyền pháp la hán quyền, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm, ngươi học xong tứ phẩm thối pháp địa long thích, tiêu hao 12 điểm khí vận điểm. 38 tuổi lúc, ngươi đem các lộ công phu luyện đến tiểu thành cảnh. Lúc này ngươi tại kim cương môn đã có không nhỏ hy vọng, ngươi mượn cơ hội đưa ra mở rộng kim cương môn. Tạ Tấn bị ngươi nhiều lần lý do thoái thác đả động, liền quyết định hỗ trợ ngươi. Tiêu hao 24 điểm khí vận điểm, ngươi dẫn người trở lại Lâm Thanh thành, ẩn vào chỗ tối, thường xuyên tại Lâm Thăng đối nghịch. Nhiều lần nhằm vào có hiệu quả, Lâm Thăng ước người gặp nhau. Người dẫn người mai phục, tại Lâm Thăng ánh mắt khiếp sợ bên trong đem phân thây. Chẳng qua là có mấy cái dùng độc cao thủ giúp đỡ đối phó người, may mà ngươi chạy nhanh, hơn nữa hiểu chút ít dự lý, lúc này mới không có việc gì. Lâm Thăng chết, đưa tới đại nguyên chú ý, ngươi rất nhanh liền bị phát hiện. Ngươi nếu không thu liễm, còn càng phát ra cuồng vọng, chém giết không ít đại nguyên binh sĩ, cuối cùng đưa tới đại nguyên áp ý ngươi cố ý biểu lộ kim cương môn thân phận, đưa tới truy kích. Ngươi ẩn nấp chỗ tối, một phương diện tu hành võ công, một phương diện khác tọa sơn quan hổ đấu. Có thể lệnh ngươi ngoài ý muốn chính là, tại Tạ Tấn ra mặt về sau, đại nguyên nhằm vào kim cương môn hành động không giải quyết được gì. Ngươi khiếp sợ Tạ Tấn cùng đại nguyên độ thân mật, trong lòng biết con đường này nào lộn hắn. Ngươi tới đến Nhược Thủy Quan, bởi vì quen thuộc thanh ý địa đạo nhân ngươi, rất nhanh liền đạt được tán thành. Ngươi bắt đầu dốc lòng tu hành võ học. 40 tuổi lúc, Thanh Y Lìa đạo nhân đối với ngươi thành thật với nhau, tiêu hao 20 điểm khí vận điểm. Ngươi cố ý triển lộ được thủy công, đưa tới Thanh Y Lìa đạo nhân chú ý. Thanh Y Lìa đạo nhân hỏi thăm ngươi, ngươi nói ra Tạ Tấn thân phận. Thanh Y Lìa đạo nhân bị ngươi nói động, cùng nhau đối phó Tạ Tấn. Các ngươi trở lại Đồng An Thành, nửa đêm sờ soạn đối phó Tạ Tấn. Tạ Tấn đối với các ngươi đến tuy có ngoài ý muốn, lại cũng không bối rối. Ngươi cùng Thanh Y Lìa đạo nhân toàn lực đối phó Tạ Tấn, nhưng là Tạ Tấn thực lực cường hãn, thời gian ngắn căn bản bắt không được đến, mà theo thời gian chuyển rời, Kim Cương môn người cũng càng ngày càng nhiều. Hai người các ngươi chỉ có thể tránh lui. Thanh Y Lìa đạo nhân biết được không đối phó được Tạ Tấn, bất đắc dĩ rời đi. Ngươi không muốn từ bỏ, tìm tới Quý Nhất Giáo. Ngươi dùng lực thủy công làm trao đổi, để cho bọn họ ra người đối phó Tạ Tấn, bọn hắn đồng ý, hơn nữa không có làm khó ngươi. Tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, trở lại Đồng An Thành, Quý Nhất Giáo cao thủ nhẹ nhõm đánh vào Kim Cương môn tổng bộ, cũng đánh bại Tạ Tấn. Ngươi khiếp sợ Quý Nhất Giáo thực lực, cũng cảm giác mình nhỏ bé, không cách nào địch nổi địch nhân đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị người giải quyết xong. Ngươi tìm tòi Tạ Tấn bảo khố. Ngươi đã lấy được nhược thủy công phần sau bộ phận. Tiêu hao 70 điểm khí vận điểm, ngươi đã lấy được lục phẩm ngoại công hổ bảo kim trung cháo. Tiêu hao 80 điểm khí vận điểm. Giải quyết xong Tạ Tấn, ngươi vốn muốn rời đi, lại bị Quý Nhất Giáo ngăn lại. Bọn hắn không cho phép công pháp tiết lộ, muốn áp ngươi trở về giáo chịu trách nhiệm. Ngươi không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ. Nhưng là bởi vì Tạ Tấn lâm trung chi ngôn, đối phương biết được Thanh Y Lìa đạo nhân tồn tại, muốn đem hắn cùng nhau bắt đi. Ngươi không muốn hại Thanh Y Lìa đạo nhân, không muốn dẫn đường, đưa tới Quý Nhất Giáo cao thủ phẫn nộ. Chương 21. Đắc thủ đối phương ý định đối với ngươi trả tấn, ngươi đột nhiên bộc phát, lấy cánh tay đứt làm đại giá đào tẩu. Tiêu hao 30 điểm khí vận điểm. Nhưng là Quý Nhất Giáo cao thủ thực lực cao cường, rất nhanh liền lần nữa bắt được ngươi. Ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, đại thành cảnh tam phẩm trưởng pháp liệt thạch trưởng 2, đại thành cảnh tam phẩm khinh công khinh linh bộ 3, đại thành cảnh tam phẩm đao pháp đoạn sinh đao 4, đại thành cảnh tam phẩm thối pháp cửu lộ đạn thối 5, đại thành cảnh tam phẩm quyền pháp trưởng quyền 6, đại thành cảnh tam phẩm nội công sinh tức công 7, đại thành cảnh tứ phẩm thối pháp 12 lộ đạn thối 8, đại thành cảnh tứ phẩm trưởng pháp đoạn lãng trưởng 9, đại thành cảnh tứ phẩm khinh công du long thân 10, đại thành cảnh tứ phẩm nội công hải triều công 11, tiểu thành cảnh tứ phẩm trưởng pháp minh nguyệt trưởng 12, tiểu thành cảnh tứ phẩm quyền pháp la hán quyền 13, tiểu thành cảnh tứ phẩm thối pháp địa long thích 14, chưa nhập môn lục phẩm nội công nhược thủy công 15, chưa nhập môn lục phẩm ngoại công hổ bảo kim trung cháo 1. Cổ không hiểu chấn động quá đâu. Tiến Lý Hiên trong cơ thể, lập tức liền lại để cho hắn cường đại không chỉ mấy lần. Thật mạnh. Lý Hiên vui vẻ nói. Cái kia Tạ Tấn thật là khó giết ta, ta trước sau hai lần mô phỏng, đều không làm gì được hắn, cuối cùng vẫn là dựa vào Quý Nhất Giáo hàng duy đả kích mới giết hắn. Lý Hiên lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được mô phỏng trong đời chính mình tuyệt vọng. Cường đại như vậy địch nhân, còn là lần thứ nhất xuất hiện. Chẳng qua hiện nay hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, mà ta đã vượt qua hắn. Lý Hiên nghĩ thầm. Bây giờ lúc này điểm, là diệt trừ Tạ Tấn thời cơ tốt nhất. Nhưng là thế lực ngang nhau hoặc là hơi có vượt qua, đều không phải là ta đối địch mục đích, hàng duy đả kích mới là. Lý Hiên sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Cho nên hắn không có vội vã đi giết Tạ Tấn, mà là trước dùng miễn phí mô phỏng đem công pháp tăng lên đến viên mãn. Rất nhanh, một cổ ngang ngược khí tức liền tại Lý Hiên trên người bay lên. Kim Cương môn ở bên trong, Tạ Tấn đang tại Kim Hỏa trong phòng tìm đòi. Trong phòng bừa bãi lộn xộn, mà ngay cả sàn nhà gạch đều bị sốc lên không ít. Tạ Tấn đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn ý định đem hết thảy sai lầm đều giao cho người khác, đến lúc đó thuận thế tiếp nhận Kim Cương môn. Rất nhanh, Tạ Tấn liền tại một chỗ hốc tối, lỗ khảm ngọc, bên trong phát hiện một quyển đóng sách đẹp đẽ tập. Lên lớp giảng bài hổ bảo kim trung cháo vài cái chữ to. Nhìn xem trong tay tập, Tạ Tấn thân thể khống chế không nổi run rẩy. Chính là cái này, ta cuối cùng nắm bắt tới tay. Tạ Tấn vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, trong phòng đột nhiên xẹt qua một hồi gió nhẹ. Tạ Tấn lập tức cơ bắp kéo căng, vừa định quay người làm ra phản ứng, lại bị thế lớn lực chầm một chân đá băng. Phanh! Tạ Tấn nện vào đáy giường, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Ai? Hắn đột nhiên đứng người lên hô. Sau đó liền sững sờ ở sảng khoái trận. Hải Nhi. Hắn ngây ra như phỗng nhìn xem trước mặt Lý Hiên. Sau đó liền phát hiện không đúng. Nhà ai Hải Nhi có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến sau lưng mình, cho mình một chân. Sau lưng đau đớn lại để cho hắn minh bạch, không có khả năng dùng bình thường ánh mắt đối đãi cái này Hải Nhi. Người rốt cuộc là ai? Tạ Tấn cẩn thận nói. Lý Hiên nhìn xem hắn, mỉm cười nói, không tệ, ngươi là người thứ nhất đang cảm thấy ta về sau phản ứng nhanh như vậy, không hổ là ngươi a Tạ Tấn. Ngươi nhận thức ta? Tạ Tấn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn cũng không nhớ rõ mình đã từng thấy này Hải Nhi. Chậc chậc, ta còn suy nghĩ ngươi sẽ dùng biện pháp gì giải quyết Kim Hỏa, tiếp quản Kim Cương môn, không nghĩ tới liền xem vừa ra cho hay, ngươi thật là không phải người, nghĩa phụ nghĩa muội đều giết. Lý Hiên nói ra. Tạ Tấn con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi một mực ở theo dõi ta. Lý Hiên cười mà không nói. Tạ Tấn càng cảm thấy khủng bố, người này dĩ nhiên thẳng đến tại chính mình phía sau, không có bị phát hiện, đây nên là bực nào thực lực sai biệt. Nghĩ tới đây, Tạ Tấn liền chuyển đổi ý niệm, không có ý định liều mạng. Các hạ hảo thủ đoạn, Tạ Tấn mặc cảm, chẳng qua là không biết ta và ngươi đến cùng có gì nguồn gốc, đáng giá các hạ như vậy coi trọng. Lý Hiên không có trả lời, mà là nhìn xem từ Tạ Tấn trong tay giành được tập, nói ra, hổ bảo kim trung cháo quả thật không tệ, ta liền nói ngươi như thế nào mạnh như vậy, ta cùng Thanh Ý Lìa đạo nhân liên thủ đều đánh không lại. Thanh Ý Lìa đạo nhân. Tạ Tấn con ngươi co rụt lại, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở này Hải Nhi trong miệng nghe thấy cái tên này. Không đúng, liên thủ. Khi nào từng có chuyện này? Tạ Tấn vẻ mặt mờ mịt. sau một khắc liền sắc mặt đại biến, bởi vì Lý Hiên lúc này vận chuyển nội lực, đồng trong tay hắn tập lập tức bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Nhìn xem vất vả mưu đồ, nhẫn lại rất lâu mới có được công pháp, tại đây giống như bị Lý Hiên hủy diệt. Tạ Tấn lửa giận ngút trời, toàn thân nổi gân xanh, trong mắt che kín tơ máu. Khốn kiếp! Hắn gầm lên một tiếng. Nhìn xem Tạ Tấn như vậy bộ dáng, Lý Hiên mỉm cười, nói ra, thật có lỗi, ngươi không nắm chặt, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn này tập. Ta giết ngươi! Tạ Tấn đã mất đi lý trí, đột nhiên xông tới. Đại La Ấn! Đại La Ấn! Song phương bày ra đồng dạng tư thế, hai tay đụng vào nhau. Vâng! Lý Hiên tơ vân không động, Tạ Tấn miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Không có khả năng. Tạ Tấn khó khăn đứng dậy, khó có thể tin nhìn xem hắn. Đồng dạng trừ pháp, một đứa con nít vậy mà lực gáp chính mình tu hành hơn 10 năm thành quả, đây là hạng gì vớ vẩn. Lao tặc, ngươi giả dạng làm hài nhi bộ dáng làm cái gì, có bản lĩnh hiện ra chân thân đến. Tạ Tấn nói ra. Hắn nhớ tới trên giang hồ truyền lưu một loại công pháp, có thể thu nhỏ lại chính mình dáng người. Trước mắt cái này hài nhi nhất định là cái lao bất tử giả trang, nhất định là như vậy. Tạ Tấn an ủi chính mình, tựa hồ dạng này có thể bảo trì không tan nữa. Lúc này, Lý Hiên đột nhiên lỗ tai khẽ động. Luân phiên tiếng vang, cuối cùng đưa tới xa xa Kim Cương môn người chú ý, bọn hắn tại hướng nơi lây đuổi. Có người đến, ta đây phải nắm chặt thời gian đi. Lý Hiên nói ra. Tạ Tấn nghe vậy trong lòng biết không ổn, đối phương động sát tâm, hắn lập tức chạy đi hướng ra phía ngoài chạy. Lúc này, sau lưng đột nhiên lóe ra kim quang, Tạ Tấn cứng rắn ngừng bước chân, khó có thể tin hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy Lý Hiên còn nhỏ thân thể bỗng nhiên bành trướng, tản mát ra chói mắt kim quang, giống như kim loại, đồng thời quanh thân nương theo lấy nhẹ nhẹ hổ bào thanh âm, đó là khí thế cùng không khí xung đột tạo thành. Hổ, hổ bào kim trung cháo. Không, không có khả năng. Tạ Tấn như thế nào cũng nghĩ không thông, kim hỏa không truyền bí mật, làm sao sẽ bị người này học xong? Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy hắn so với kim hỏa cảnh giới cao hơn. Điều này sao có thể cái kia? Kim hỏa thế nhưng là trầm dâm đạo này gần như cả đời, thế nhưng là hắn. Tạ Tấn, ngươi tự cho là siêu tuyệt, trên thực tế là ngu xuẩn một cái, ngươi căn bản không biết mình bỏ lỡ cái gì. Lý Hiên nói khẽ. Nhược thủy công. Theo Lý Hiên tiếng nói hạ xuống, khí thế của hắn lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Thái Sơn áp đỉnh mở dạng, ép tới Tạ Tấn không thở nổi. Nhược thủy công. Không có khả năng. Tạ Tấn tinh thần triệt để hỏng mất, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, môn công pháp này vậy mà cường đại như vậy. Chương 22. Các ngọc hắn vậy mà từ bỏ đạo này, đi truy tìm mặt khác. Sư phụ, ngươi thật là bất công a. Tân Tấn trong lòng đột nhiên bay lên vô tận oán độc. Nhược thủy công mạnh mẽ như vậy, sư phụ vì cái gì không nói cho hắn? Nếu là hắn biết, nơi nào còn có thể vứt bỏ sư môn, như thế nào lại tới đây chịu đụng, thậm chí đến bây giờ cục diện này. Thế nhân phụ ta. Thế nhân phụ ta. Tạ Tấn trong lòng gào hét. Sau một khắc, một đạo kim quang tại kia trong mắt phóng đại, sau đó, "Bành!" Tạ Tấn bị đánh đến phân liệt thành vô số khối thịt nát, thất lạc các nơi. Lý Hiên thu công, kinh ngạc nhìn mình hát thủ. Ta như vậy mạnh mẽ. Lục phẩm nội công tăng thêm lục phẩm ngoại công, Lý Hiên thực lực cũng đã là lục phẩm bên trong cường giả. Càng không nói đến còn lại các loại công pháp gia trì. Có thể nói, hắn bây giờ, ngũ phẩm phía dưới, không phải một chiêu địch nhân. Lúc này, một hồi tiếng bước chân tới gần, Lý Hiên lập tức trở mình rời đi. "Ân, xảy ra chuyện gì? Như thế nào đầy đất thịt nát? Cái kia đó là môn chủ hắn lao nhân ra, đó là Kim Anh tiểu thư, môn chủ chết. Kim Cương môn đệ tử triệt để hoảng loạn lên, có phản ứng nhanh đến, đã đi tìm Tạ Tấn tới đây chủ trì đại cục, đáng tiếc chỉ có thể là một chuyến tay không. Đến mức Lý Hiên đã sớm về tới khách sạn. Ngày hôm sau, một đại sự nhanh chóng trong thành truyền bá ra đến, cái kia chính là Kim Cương môn môn chủ Kim Hỏa cùng hắn con gái một Kim Anh, hai người chết bất đắc kỳ tử tại trong môn, trước mắt hung thủ đang lẩn trốn, mà Kim Hỏa nghĩa tử Tạ Tấn biến mất vô tung. Có chuyện tốt người đồn đại Tạ Tấn chính là hung thủ, mà Kim Cương môn người đối với cái này cũng không có giải thích. Trừ lần đó ra, còn có một làm việc nhỏ, cái kia chính là Xuân Hương lâu cháy, may mà tổn thất không lớn, chỉ chết mụ tú bà một người. Khách nhân mượn cơ hội yêu cầu bồi thường, Xuân Hương lâu Xuân cô nương đối với khách nhân tiến hành trấn an, dẹp loạn khách nhân tâm tình. Bất quá tin tức này rất nhanh liền bao phủ tại Kim Cương môn trong tin tức. Người thường có lẽ không thèm để ý việc này, nhưng là Nhan Bình lại biết vậy nên bất an. Nàng vừa lại để cho Hà tỷ liên hệ với cấp, bây giờ Xuân Hương lâu liền mất hỏa, còn hết lần này tới lần khác liền chết rồi nàng một người. Nhiều như vậy trùng hợp, lại để cho Nhan Bình không khỏi không nghĩ ngợi thêm. "Tiểu Thúy, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi Đồng An thành." Nhan Bình suy tư chốc lát nói. "Đùa Lý Hiên Tiểu Thúy, nghe vậy kinh ngạc nói, hiện tại sao? Không đợi sao?" Trầm thì sinh biến, ta có loại dự cảm bất hảo. Nhan Bình thở dài nói, "Bây giờ tình cảnh của nàng, cẩn thận chút tổng không sai." Tốt rất nhanh, hai người liền thu thập hành trang, ly khai khách sạn, thẳng đến cửa thành mà đi. Trạng vạng tối, An Lâm Sơn bên trên, Dã Lang Bang bên trong. Nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đều là thi thể. Một chút đại nguyên binh sĩ đang tại bốn phía cao thấp bốc lên, cướp đoạt tài vật. Hắc hắc, này đại càn người thật đúng là có tiền, ngươi lặng lẽ này sơn tặc đều như vậy phú, chúng ta đại nguyên sơn tặc đều gặm vỏ cây cái kia. Nói thật nhiều, sẽ không nhặt đối với ngươi phần. Đừng a, cho ta chữa chút. Bên khác, đại đương ra miệng đầy máu tươi, chật vật quỳ gối một vị nam tử trước mặt. Người này ước chừng 30 tuổi, tướng mạo che lấp, dáng người gầy yếu. Nhưng là từ đại đương ra cái kia sợ hãi trong ánh mắt, có thể minh bạch, người này thực lực có bao nhiêu khủng bố. Ta là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng này người theo tay vung lên liền đem ta trọng thương. Đại đương gia trong lòng bất đắc dĩ, không khỏi cảm thán thời vận không tốt. trước có thần bí nữ tử giết hắn dã lang bang một vị đương gia, bây giờ lại có đại nguyên người giết hắn cả nhà. Đại nhân, ta thật sự cùng đại nguyên người sớm thông qua tin. Đại đương gia nói ra, Tạ Tấn đã sớm liên hệ đại nguyên người, theo lý thuyết sẽ không khởi xung đột. Thế nhưng là những ngày đại nguyên người thứ nhất gặp người liền giết, hoàn toàn không thấy hắn mà nói. Nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta lưu ngươi một mạng, không phải là vì nghe ngươi nói những này. Đại đương gia nghi hoặc nhìn qua, ta hỏi ngươi, có từng thấy qua hai nữ nhân mang theo một cái hài tử? Nam tử nói ra, đại đương gia sững sờ, lập tức liền muốn nổi lên nhan bình một bàn người, chặn lại nói, thấy qua. Nam tử thân thể cứng đờ, quái dị nhìn sang, nếu như ngươi là dám gạt ta. Không đợi nam tử nói xong, đại đương gia lập tức nói ra, tuyệt không dám lừa gạt đại nhân, nếu là có giả, ta chết không nơi tàng thân. Mấy ngày trước, các nàng một đoàn người đi ngang qua, giết ta một vị huynh đệ. Nam tử nghe vậy, hỏi, huynh đệ ngươi cái gì thực lực? Tam phẩm đỉnh phong. Đại đương gia nói ra. Nam tử trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, các nàng hiện tại ở đâu? Không biết. Đại đương gia vừa định nói không biết, nhưng nhìn nam tử nguy hiểm ánh mắt, lập tức đổi giọng. Hẳn là trong thành, huynh đệ của ta đã đi tìm, nếu là không tìm được, khẳng định đã sớm đã trở về. Nam tử nghe vậy cười cười, đi đến đại đương gia trước người. Rất tốt, đại đương gia nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Sau một khắc, nam tử xuề bàn tay ra, ấn tại đại đương gia đỉnh đầu. Đại đương gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cả người cấp tốc khô quắt xuống, muốn tránh thoát mở ra kêu bàn tay nhưng căn bản vô lực, rất nhanh liền đã mất đi tiếng động. Nam tử lắc lắc tay, sắc mặt mang theo quỷ dị hồng nhuận phân phớt, cười nói, không nghĩ tới à, thế nhưng ở nơi đây đã chiếm được tin tức, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Các huynh đệ, lên ngựa, vào thành. Là, các ngọc đại nhân. Xuân Hương lâu, trong sương phòng. Trương An tại bậc này đợi. Không bao lâu, Xuân cô nương đi đến. Hai người lẫn nhau dò xét một phen. Xuân cô nương trước tiên mở miệng nói, ra, ngài tìm Hà tỷ. Trương An gật gật đầu, tại nhận được Hà tỷ đưa tin về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nàng chết, Xuân cô nương đáng tiếc đạo. Cái gì? Trương An sững sờ, sau đó lâm vào trầm mặc. Ai, ngoài ý muốn cháy, Hà tỷ chưa kịp trốn. Xuân cô nương vừa nói, bên cạnh chú ý Trương An thần sắc. Nàng phát hiện Trương An không có thương tổn cảm giác, mà là có chút lo lắng. Không phải thân thuộc. Xuân cô nương nghĩ thầm, chẳng lẽ cùng nữ nhân kia có quan hệ? Xuân cô nương nhớ tới Nha Bình. Chẳng qua hiện nay nàng không dám hỏi nhiều, dù sao Tạ Tấn đột nhiên biến mất, nàng lớn nhất dựa đã không có. Gần nhất có thể có người nào tới tìm nàng. Trương An lại hỏi. Xuân cô nương nghe vậy trong lòng xác định, người này chính là chạy nữ nhân kia đến. Phẫn hận chi tâm tái khởi, dù là chẳng qua là chán ghét thoáng một phát hai người, nàng cũng không muốn lại để cho hai người thuận lợi như vậy gặp mặt. Nàng bất động thanh sắc, trả lời, ra, ta này Xuân Hương lâu ngày ngày khách khách đến thăm hướng, ta sao có thể nhớ rõ nha. Trương An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào, cái kia mấy bàn tay không nhớ rõ. Xuân cô nương biến sắc, bực này sự tình người này làm sao sẽ biết. Nàng nơi nào sẽ minh bạch, Trương An là Hà tỷ thượng cấp, tự nhiên không rõ chi tiết nói ra. Bao gồm Nhan Bình ở tại Đồng Phúc khách sạn. Trương An kỳ thật từ lúc vào thành thời điểm, chợt nghe nói Hà tỷ bị chết cháy sự tình. Bực này trùng hợp, làm hắn bay lên một chút lo lắng, lập tức liền tiến đến Đồng Phúc khách sạn, thế nhưng là Nhan Bình sớm đã rời đi. Một mặt là tìm người không có kết quả, một phương diện khác thì là ý định điều tra thoáng một phát Hà tỷ chết, cho nên Trương An đến Xuân Hương lâu. Chương 23. Liên Sơn quả nhiên có thu hoạch. Trương An tiến lên, Xuân cô nương sợ tới mức lui về phía sau. Nàng vừa định chạy đi, lại bị Trương An một phát bắt được. Ha ha, muốn chạy. Trương An ánh mắt nguy hiểm. Không. Xuân cô nương nghĩ muốn hô to, lại bị bóp chặt tiết hầu, không phát ra được thanh âm nào. Hồi lâu sau, Xuân Hương lâu bên ngoài, Trương An chậm rãi bước đi tới, không để ý phía sau trong lầu chuyển đến chết người đi được gào khóc thảm thiết. Tạ Tấn, Kim Cương Môn. Trương An tiêu hóa từ Xuân cô nương trong miệng tìm hiểu ra tin tức. Ai, tới chậm một bước, trước điều tra thêm xem đi. Trương An lắc đầu. Lúc này, một đội đại nguyên kỵ binh mạnh mẽ lâm tới, đi ngang qua trước mặt hắn. Người cầm đầu, đúng là Cáp Ngọc. Đại nguyên người. Trương An ánh mắt phức tạp. Trên đường núi, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy bước nhanh đi vào. Ba lô bên trong Lý Hiên, giờ phút này chữ chân phương sẽ mới được đến công pháp. Hổ bào kim trung cháo không giống với mặt khác ngoại công, không phải một mình tu luyện thân thể một loại bộ vị, mà là tu luyện toàn thân, cường độ cực cao. Mô phỏng trong đời Tạ Tấn, chính là đem môn công phu này luyện thành đến đỉnh phong, lúc này mới như vậy mạnh mẽ. Lý Hiên chậc chậc miệng. Hắn lúc này, đối ngoại công hứng thú muốn so với nội công càng lớn. Hắn kỳ vọng có một ngày có thể thông qua ngoại công đem thân thể rèn luyện đến vô địch. Tiểu thư, nghỉ. Nghỉ một lát đi. Tiểu Thúy không kịp thở nói ra. Nhan Bình kinh ngạc quay đầu, nói ra, như thế nào Tiểu Thúy, trước kia ngươi thân thể cũng không yếu như vậy. Dĩ vãng đều là Nhan Bình trước nhịn không được gọi ngừng, bây giờ lại thay đổi người. Tiểu Thúy một thanh buông ba lô, miệng lớn thở hào hẹn. Không biết, cảm giác tiểu thiếu ra lại lần nữa rất nhiều. Nàng lau mồ hôi trên trán. Ba lô bên trong Lý Hiên thầm nghĩ chuyện xấu, hắn quên cái này một mảnh vụn, gốc, mà. Mỗi lần mô phỏng về sau, thực lực của hắn đều nên đón nhảy lên thức tăng cường, trong nhiều ngoài cửa công thêm bảo, dáng người bị lớn, thể trọng tự nhiên muốn quá nặng. Tiểu Thúy sống đến bây giờ, đã là trời sinh thần lực. Nhan Bình nghi hoặc tiến lên, vươn tay ra muốn ôm lấy Lý Hiên. Lý Hiên vội vàng âm thầm vận chuyển kinh công. Nhan Bình đem Lý Hiên bế lên, ước lượng. Ồ, nhìn xem lại lớn lên không ít, bất quá khá tốt ta, không có nặng hơn nhiều. Nhan Bình kinh ngạc nói. Có thể là ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hải tử khi còn bé lớn lên nhanh, cho nên ngươi không chịu nổi đi. Nhan Bình an ủi Tiểu Thúy, hai người thuận thế nghỉ ngơi. Ba lô bên trong Lý Hiên nghĩ thầm này khinh công cũng không có thể một mực dùng, chưa chừng thì có bị nhìn thấu một ngày. Có lẽ nên tìm chút ít ngụy trang bản thân công pháp, hoặc là truyền dạy tiểu thúy chút ít võ công. Hắn suy tư bể. Nhưng là bình thường dạy pháp tiến triển quá chậm, nếu là có truyền công pháp môn thì tốt rồi. Hắn có máy mô phỏng bên người, một chút công lực lãng phí hết lại có thể rất nhanh bổ sung trở về. Đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm, hắn ghé vào ba lô bên cạnh hướng ra phía ngoài xem. Không bao lâu, một cái 2-3 tuổi tiểu nam hải lão đảo chạy tới. Trông thấy Nha Bình, hắn không có nhát gan quay đầu bỏ chạy, mà là tò mò ghé vào bên cây quan sát, nghi tiến lên lại có chút ít co rúm lại. Nha Bình nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải trong lòng không khỏi bay lên một cổ nhu tình. Nàng dù sao cũng sơ làm mẹ người, trông thấy hải tử liền mừng rỡ. Tới đây Nha Bình vây vây tay, mỉm cười nói. Tiểu nam hải tựa hồ nhìn ra Nha Bình không có ác ý, liền rời đi bên cây, bước nhỏ về phía trước di chuyển. Đợi hắn trông thấy Nha Bình mở ra hai tay, hắn cuối cùng triển lộ dáng tươi cười, chạy tới, thoáng một phát nhào vào Nha Bình trong ngực. Bé ngoan Nha Bình sờ lên tiểu nam hải đỉnh đầu. Tiểu nam hải tựa hồ rất là hưởng thụ loại này bớt bè, dán chặt lấy Nha Bình không muốn buông ra. Phong Nhi. Lúc này, một bên truyền đến hô to, đón lấy một mũi tên bay nhanh bắn về phía Nha Bình. Ba lô bên trong Lý Hiên con ngươi co rút lại, vừa muốn ra tay, lại cứng rắn dừng lại, hắn nhìn ra cái kia mũi tên không phải hướng phía Nha Bình thân thể đi. Chỉ thấy mũi tên xuất tại Nha Bình dưới chân, sợ tới mức nàng ôm chặt tiểu nam hải hướng về sau ngửa ngược lại. Ngay sau đó một cái làn da ngăm đen hán tử từ trong rừng chạy tới, tay cầm cung tiễn, thần sắc khẩn trương. Ở đâu ra tặc tử, dám đâm sau lưng làm tổn thương ta gia nương? Tiểu thư. Tiểu Thúy tiến lên một bước, nổi giận nói: "Phu thân." Tiểu Nam Hải bỗng nhiên giãy giụa hớn hở bình ôm ấp hoài bão, chạy tới ôm chặt hán tử đuổi. "Không có sao chứ, Phong Nhi?" Hán tử khẩn trương xem xét tiểu Nam Hải trên người, phát hiện không có bất kỳ thương thế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. "Uy, ta hỏi ngươi nói cái kia." Tiểu Thúy nổi giận nói. Hán tử lúc này mới đứng dậy, ôn quy nói: "Nhị vị cô nương, xin lỗi, mới vừa rồi là liền nào đó không tốt." Tiểu Thúy còn phải lại mắng, Nhan Bình ngăn cản nàng. Hắn chẳng qua là lo lắng hài tử, vừa rồi cũng chỉ là cảnh cáo, bằng không thì mũi tên kia cũng không phải là xuất tại trên mặt đất. Với tư cách mẫu thân, nàng có thể hiểu được loại này tâm tình tâm lý. Nếu là Lý Hiên bị người xa lạ ôm vào trong ngực, nàng cũng sẽ thất kinh. Tiểu Thúy còn có chút không phục, nhưng là lại không có mở miệng, chẳng qua là nhìn về phía nam tử ánh mắt như trước bất thiện. Cô đương khéo hiểu lòng người, Liên Sơn hổ thẹn. Hắn tử thở dài. Nhan Bình lông mày nhíu lại, ngữ khí lãnh đạm, nói ra: "Liên tiên sinh, ta chưa từng lớn ngươi, có thể ngươi lại xưng hô ta là cô đường, có hay không quá mức vũ nhục?" Nàng lúc này vẫn như cũng là một thân nam tử trang phục. Liên Sơn cười nói: "Cô đường, ngươi trang phục tại bình thường mắt người bên trong có lẽ không có chỗ sơ suất, nhưng là tại cao giai võ giả, hoặc là ta đây giống như hiểu sơ dịch dùng chi đạo người trong mắt, có thể nói trăm ngàn chỗ hở." Nhan Bình nghe vậy, mỉm cười, nói ra: "Tiên sinh tuệ nhãn, nghĩ đến cũng không phàm nhân." Nàng đánh giá liền ăn một thân gia thú cách ăn mặc, còn nói thêm: "Như thế trang phục, sợ là cố tình che giấu." Liên Sơn đồng dạng cười cười, nói ra: "Hai vị cô nương trèo non lội suối, lại dẫn đứa bé, chớ không phải là từ kinh đô chạy nạn đến?" Nhan Bình thần sắc bình thường, Tiểu Thúy thì sắc mặt đại biến. "Tiểu thư." Nàng lo lắng tiến lên, tại Nhan Bình bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Nhan Bình vây vây tay, nói ra: "Không sao." Đón lấy vừa nhìn về phía Liên Sơn, nói ra: "Đường xá xa xôi, hai vợ chồng ta có chút mệt mỏi, chẳng biết có được không thuận tiện xin chén nước uống." Liên Sơn cười nói: "Mời bên này." Mọi người rời bước, Lý Hiên từ ba lô bên trong rũi ra đầu đến, nhìn xem tiểu Nam Hải ánh mắt rất là quái dị. "Liên Sơn, Phong Nhi." Hắn là Liên Phong. Lý Hiên nhớ tới mô phỏng trong đời, cái kia vì cứu mình mà chịu chết hảo hữu. Mấy người đi vào một chỗ nông viện, nơi đây chỗ vắng vẻ, phù cận không có bóng người. Liên Sơn vì hai người ngược lại hai chén nước, đón lấy liền cùng nhau ngồi xuống. Cô nương nhìn xem quý khí, đáng tiếc liền nào đó nơi đây không có trà ngon, chỉ có chút ít nước rồi, có chút lãnh đạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Liên Sơn đạo. Nhan Bình vây vây tay, cũng không thèm để ý ẩm xuống nước về sau, Nhan Bình hai người tinh thần khôi phục không ít. "Không dối gạt Liên tiên sinh, ta hai người đúng là từ kinh đô chạy nạn mà đến." Nhan Bình trước tiên mở miệng nói. Kinh đô bị đại nguyên công hám tin tức, nghĩ đến Liên tiên sinh cũng hiểu biết. Liên Sơn gật gật đầu. Mặc dù thân ở Thâm Sơn, nhưng là lớn như vậy sự tình, liền nào đó vẫn có nghe thấy. Chương 24. Dịch Dung xem ra tiên sinh này ẩn cư trình độ còn chưa đủ a. Nhan Bình nói ra. Liên Sơn thở dài một tiếng, nói ra, nếu không phải tị nạn, ta cũng sẽ không lựa chọn đạo này. Hắn mắt nhìn một bên đang ghé vào giỏ trúc bên cạnh rình coi Lý Hiên Liên Phong, trong mắt mang theo phức tạp. Đều có các khó Nhan Bình lắc đầu. Bất quá đại nguyên sầm lớn, Liên tiên sinh dừng lại ở này Thâm Sơn, liền có thể an toàn sao? Liên Sơn lắc đầu, nói ra, ta muốn lẫn mất không phải đại nguyên, còn nữa nói, đại nguyên cũng sẽ không tới đây trong núi sâu. Hơn nữa đại nguyên mặc dù công phá kinh đô, nhưng là cũng sẽ không khắp nơi đốt giết đánh cướp, dù sao đại cản sinh lực vẫn còn phía nam, đại nguyên nếu là đi xúc động phẫn nộ thủ đoạn, tất nhiên khiến cho mọi người phản cảm, gây bất lợi cho bọn hắn, ngược lại là dụ dỗ chính sách hiệu quả hơn. Nhan Bình tán thưởng một tiếng, nói ra, Liên tiên sinh giải thích bất phàm, thực không phải người thường, vốn tại này trong núi sâu ngược lại là nhân tài không được trọng dụng. Liên Sơn lắc đầu, mắt nhìn bị Lý Hiên bóp đau Liên Phong, cười nói, có thể nuôi dưỡng Phong Nhi khỏe mạnh lớn lên, ta đã biết đủ. Nhan Bình cũng có qua như vậy ý tưởng, nhưng là nàng cùng Lý Hiên thân phận đã định trước không thể như thế, bằng không thì để đó đại cản dân chúng tại nơi nào. Ta biết tiên sinh tâm ý đã quyết, sẽ không nhiều lời, nhưng là có vừa mời cậu, mong rằng tiên sinh thành toàn. Nhan Bình nói ra. Liên Sơn cười nói, vừa rồi một mũi tên kinh ngạc cô đường, vốn là liền nào đó không đúng, tự nhiên hoàn lại, xin mời đi theo ta. Hai người cùng nhau vào phòng, Độc Lưu Tiểu Thúy vẻ mặt mở mịt dừng lại ở tại chỗ. Nghĩ nghĩ, nàng còn là chưa đi đến phòng, mà là đi cùng Hải Tử chơi. Sau một lát, Nhan Bình cùng Liên Sơn một trước một sau đi ra. Tiểu Thúy nghe hơi có thô ráp thanh âm, Tiểu Thúy nghi hoặc quay đầu. Đã thấy một cái tướng mạo cường tráng tuấn công tử đứng ở trước mặt mình. Thoạt nhìn rất giống Nhan Bình, nhưng lại thiếu đi 5 phần nữ tướng, nhiều hơn 5 phần nam tướng. Tiểu thư. Tiểu Thúy mắt tròn váng, thậm chí cũng không dám mở miệng gọi Nhan Bình. Nhan Bình cười cười, ra vẻ không vui, nói ra, gọi tướng công. Nay quen thuộc lại lạ lâm âm thanh tuyến, nghe được Tiểu Thúy trong lòng run lên. Lý công tử Liên Sơn cười nói, nay dịch dung một đạo, đổi tướng mạo chẳng qua là thân ngoài, là trọng yếu hơn vẫn còn là chi tiết dáng vẻ bên trên, điểm này ta giáo phái không được ngươi quá nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi bình thường nhiều quan sát quen thuộc. Lý Bình đã minh bạch, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Nhan Bình cười nói, một bên giỏ trúc bên trong Lý Hiên tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này là dịch dung thuật, thật đúng là nhìn không ra nam nữ đến. Hắn mắt nhìn trong tay Liên Phong, điểm ra cuối cùng một chỉ. Liên Phong bị đau, làm bộ muốn đánh, lại bị Lý Hiên liếc mắt dọa lùi. Cho ngươi mở kinh mạch, về sau tu hành liền dễ dàng nhiều hơn, lớn như vậy tỉnh nghĩa không biết cảm ơn ta, còn muốn đánh ta. Hắn trợn nhìn Liên Phong liếc mắt, liền nằm tiến ba lô ở bên trong giả bộ ngủ. Học được hổ bào kim trung cháo về sau, Lý Hiên đối với người thể hiểu rõ trình độ càng cao, loại sự tình này cũng không khó. Nếu như thế, chúng ta liền không quấy rầy nữa tiên sinh, cáo tử. Nhan Bình chắp chắp tay, nói ra. Liên Sơn cười nói, đường núi gặp đèn, chính Lý công tử cẩn thận, liền nào đó liền không tiễn. Nhan Bình quay người rời đi, Tiểu Thúy lưng cong Lý Hiên, đi theo cùng nhau ly khai tiểu viện. Liên Sơn đưa mắt nhìn hai người rời đi, liền nhìn về phía Liên Phong, đón lấy khẽ di một tiếng. Phong Nhi như thế nào không quá giống nhau, tựa như trong cơ thể khí huyết trôi chảy sống động chút ít. Hắn mặt lộ vẻ khó hiểu. Liên Sơn bất quá là cái tam phẩm ngoại công võ giả, võ đạo phương diện tạo nghệ khoảng cách Lý Hiên chênh lệch quá lớn, xem không hiểu là bình thường. Lâm Thanh Thành bên ngoài, Nhan Bình hai người cuối cùng ở trên trời sắt toàn bộ màu đen trước đó chạy tới. Sau khi vào thành, hai người liền tìm nhà khách sạn đặt chân. Lý Hiên cũng không có nhàn rỗi, dùng miễn phí mô phỏng thử mấy lần, tạm thời không có mạo hiểm, liền yên lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Nhan Bình liền chạy tới Bình An tiêu cục, Tiểu Thúy như trước lưu thủ xem hài tử. Trong tiêu cục không có bao nhiêu người. Nhan Bình vừa vào cửa, liền có một người tới đây nên đón. Công tử thế nhưng là có tiêu phải đi. Không phải, ta tới tìm người. Nhan Bình nói ra. A, xin hỏi tính danh. Người kia hỏi đạo. Tại hạ Lý Bình, chịu Đông An thành Vương Hà nhờ bà, tiến đến tiễn đưa một vật kiện. Nhan Bình nói ra. Vương Hà? Chưa từng nghe qua. Người nọ nghĩ nghĩ, nói ra, tặng đồ cho ai? Nhan Bình lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ nói đưa đến nơi đây, sẽ tự có người gặp nhau. Người nọ gãi gãi đầu, nói ra, ngươi tiến vào đến đây đi, chúng ta đương ra không tại, bất quá nhị đương ra tại. Sau đó liền dẫn Nhan Bình đi vào nội đường. Chờ chỉ chốc lát, liền có một người đi vào. Người này ước chừng chừng 30 tuổi, tướng mạo trung dung. Tại hạ Lâm Thăng. Lâm Thăng chắp tay nói. Thế nhưng là công tử có cái gì đưa tới? Nhan Bình nghe vậy liền biết Bình An tiêu cục ám tuyến không phải Lâm Thăng. Không sai, là ta. Nhan Bình nói ra. Có thể cho ta xem liếc mắt. Lâm Thăng vấn đạo. Nếu như không phải Lâm Thăng, Nhan Bình liền không có ý định lấy ra ngọc bội, liền nói sang chuyện khác, không biết các ngươi đương ra lúc nào trở về. Lâm Thăng đối với Nhan Bình bỏ qua có chút bất mãn, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Đương ra nói là đi ra ngoài xử lý chút ít sự tình, đi ra ngoài có vài ngày, ngược lại là chưa nói đi nơi nào, cũng không nói lúc nào trở về. Lâm Thăng nói ra. Nhan Bình nghe vậy nhíu mày, nói ra, đã như vậy, còn là chờ đương ra trở về rồi nói sau, cáo tử. Lâm Thăng cười nói, không tiễn. Đợi cho Nhan Bình rời đi, Lâm Thăng thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt thâm trầm. Nhan Bình trở lại khách sạn, Tiểu Thúy liền đưa lên một chén nước trà. Tiểu thư, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, có liên lạc sao? Nàng hỏi. Nhan Bình trừng bên dưới mắt, nói, gọi tướng công. Tiểu Thúy le lưới. Cái kia tướng công liên lạc với người sao? Nhan Bình hài lòng gật gật đầu, nói ra, không có, ta nói Đồng An thành Vương Hà danh tự, nhưng là trong tiêu cục không ai đáp lại ta. Đây không phải là tìm nhầm địa phương. Tiểu Thúy trừng lớn mắt. Không, Nhan Bình lắc đầu, nói ra, có lẽ chính là nơi đây. Vương Hà sẽ không gặp ta, Bình An tiêu cục đương ra Trường An, có lẽ chính là ta người muốn tìm. Hắn rời đi tiêu cục thời gian, cùng ta lại để cho Vương Hà chuyển tin tức thời gian chênh lệch không đến một ngày, dựa theo chuyển thư tốc độ, hẳn là chính là hắn. Đáng tiếc, hẳn là chúng ta cùng hắn bỏ lỡ. Nhan Bình lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thúy vấn đạo. Trước hết chờ một chút xem, Trương An tìm không thấy ta, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Nhan Bình nói ra. Ban đêm, Nhan Bình hai người ngủ say. Một bên trên giường nhỏ Lý Hiên đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhìn phía ngoài cửa sổ. Thân hình hắn như quỷ mị một dạng, rất nhanh điểm chóng mặt Nhan Bình Tiểu Thúy hai người, đón lấy bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào một bên ẩn nấp. Không bao lâu, Lý Hiên chứng kiến một cái hắc ý liễu nhân đi vào ngoài cửa sổ. Hắn lặng lặng nghe xong chỉ chốc lát trong phòng trầm ổn hô hấp, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, nghĩ muốn trở mình đi vào. Hắn tự cho rằng không người phát hiện, lại không nghĩ phía sau có một đôi ánh mắt đen láy. Chương 25. Tam độc điện chịu u. Một viên cục đá cấp tốc đánh tới, trọng kích tại hắc ý liễu nhân cổ chân. Hắc ý liễu nhân kêu lên một tiếng buồn bực, kinh hai phía dưới, lập tức phi thân chạy xa. Chỉ là bởi vì chân phải bị thương, cho nên bước chân lảo đảo, thoạt nhìn rất là buồn cười. Lý Hiên nhìn xem hắn bóng lưng, lập tức đứng dậy đuổi kịp. Hắc Y Dị Nhân rất là cẩn thận, trong thành quẹo trái quẹo phải, nhiễu loạn Lý Hiên ánh mắt. Bất quá Lý Hiên khinh công mạnh hơn so với hắn rất nhiều, cho nên chưa cùng ném. Hai người một trước một sau rất nhanh liền tới đến một nơi. Bình An Tiêu Cục. Lý Hiên kinh ngạc nói, chỉ thấy Hắc Y Dị Nhân bay vào tiêu cục liền chui vào một gian phòng ốc, không còn xuất hiện. Lý Hiên trốn ở nóc phòng, có chút di động mái ngói, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Hắc Y Dị Nhân cởi vật che chắn, lộ ra một bộ bình thường hình dạng. Nếu là Nhan Bình tại, liền sẽ nhận ra, người này đúng là Lâm Thăng. Đáng chết, rốt cuộc là ai đánh lén ta? Lâm Thăng bụm lấy sưng mắt cá chân, hoán hận nói, không phải là cái kia Lý Bình, hắn không có công phu trong người, chẳng lẽ là phía sau có người ở che chở hắn. Tê Lâm Thăng xoa nhẹ đặt chân mắt cá chân, đau đến thẳng thổi hơi lạnh. Ra tay người thực lực quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là ngũ phẩm? Hắn bất quá tam phẩm, đoán không ra người sau lưng thực lực, chỉ cảm thấy khó có thể chống cự. Ta bản cho rằng đã hiểu rõ Triệt Trương An, không nghĩ tới hắn còn có bực này liên quan đến, thậm chí ngay cả ta đều gạt. Trong mắt của hắn hiện ra hoán niệm. Trên nóc nhà Lý Hiên, sờ lên cằm, thầm nghĩ, xem ra người nọ là vì mẹ ta ngọc bội đến. Lại nhìn trong chốc lát, phát hiện người này không có gì uy hiếp, Lý Hiên liền ý định ngồi khách sạn. Rời đi tiêu cục về sau, Lý Hiên tung nhảy vu thành bên trong, lại bị một chỗ khác thường hấp dẫn. Bí ẩn góc đường, một nhóm mấy người mang một cái hắt từng cái túi, hướng về một chỗ sân nhỏ chạy tới. Mấy người vẻ mặt bối rối, vừa nhìn cũng không phải là tại làm tốt sự tình, mà là màu đen túi, bên trong chứa vật thể tựa hồ là cá nhân hình. Lý Hiên trầm tư một chút, liền đi theo. Mấy người mang túi tiến vào sân nhỏ, liền thấy một mở ngực lộ hoài nam tử trẻ tuổi hưng phấn chạy tới. Làm xong, nam tử nhìn xem túi, kích động nói: "Hồi công tử, người tại bên trong." Mấy người nói ra: "Quá tốt, tranh thủ thời gian đem đến trong phòng đến." Nam tử suýt nữa kêu ra tiếng đến, cấp bách đạo: "Đợi cho mấy người đem túi mang tới phòng, đặt ở trên giường về sau." Nam tử liền không kiên nhẫn đám đông đuổi đi ra. "Được rồi, đều cút ra ngoài lĩnh thưởng đi thôi." Nghe nói lời của nam tử, mấy người cao hứng ra cửa. Một cái tướng mạo che lấp trung niên nam tử chờ ở cửa bọn hắn: "Đi theo ta." Sau đó hắn liền dẫn mấy người đi đến bên cạnh sân nhỏ. "Đại nhân, chúng ta tiền thưởng." Người nọ còn chưa nói xong, liền bị trung niên nam tử bóp chặt lấy yết hầu. Còn lại mấy người hoảng sợ gần chết, vừa muốn tiếng hô cầu cứu, lại bị nam tử từng cái một đều giết chết. Ngoại công ngũ phẩm. Lý Yên nhìn xem nam tử, hơi có chút hứng thú. Sau đó hắn lại nhớ tới vừa rồi sân nhỏ. Lúc này trong phòng, nam tử trẻ tuổi đã đem túi cởi bỏ, lộ ra bên trong một cỗ tuổi trẻ khêu gợi nữ tính thân thể, kia tướng mạo cũng là không tầm thường, thoạt nhìn sẽ không như là tầm thường nhân gia nữ tử. Nữ nhân hôn mê bất tỉnh, chau mày. Liên mọi nam tử si mê vuốt nữ nhân khuôn mặt, thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ. Đây là hưng phấn quá độ biểu hiện. Ngươi rốt cục của ta, ngươi yên tâm, về sau ta Vương Hoài Khinh nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ngươi liền an tâm làm ta tam độc bang thiếu nãi nãi. Nam tử càng nói càng kích động, nhịn không được lột sạch y phục của mình. Đang muốn đem nữ nhân cũng cởi sạch tế, một viên cục đá từ cửa sổ khe hở bay vụt mà đến, đánh trúng sau gót của hắn. Nam tử lập tức hai mắt trắng dã, mềm đến trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lý Hiên từ cửa sổ trở mình tiến đến, nhìn xem hai người. Tam độc bang, nghe nói là Lâm Thanh Thành hai đại bang phái một trong. Lý Hiên nói ra. Tam độc bang thiếu bang chủ, Vương Hoài Khinh, nghe nói gian dâm cướp bóc việc các bất tận, chính là cái này người. Nữ nhân này chẳng lẽ là một cái khác đại bang phái, Ngọc Lâm kiếm môn thiếu môn chủ, Lâm Sinh Liên. Nhan Bình là người cẩn thận, từ khi tiến vào khách sạn, liền an bài tiểu thúy nghe xong Lâm Thanh Thành thế lực tình huống, cho nên hắn biết điều này. Chậc chậc, thật sự là khéo léo, vậy mà để cho ta gặp bực này sự tình. Lý Hiên cười cười. Sau đó liền tại Lâm Sinh Liên trên người lục lọi. Hắn cũng không phải thấy sắc này lòng tham, huống hồ hắn cũng làm không được. Hắn chẳng qua là trông mà thèm Ngọc Lâm kiếm môn công pháp. Phải biết rằng này hai đại bang phái trưởng môn nhân đều là lục phẩm võ giả. Chẳng qua là hắn trở mình lần Lâm Sinh Liên toàn thân, lại cũng không tìm được bất luận cái gì công pháp. Ai, tính toán, không có cái kia cơ duyên, còn là nhìn xem này Tam độc bang thiếu bang chủ mang không mang công pháp đi. Kỳ thật hắn phản đối này ôm cái gì hy vọng, dù sao Vương Hoài Khinh cái này một mặt bị tiểu sắc lấy hết bộ dạng, không giống như là cái chuyên tâm người học võ, làm sao đem công pháp đặt ở trên người. Chẳng qua là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thật sự tại kia trong quần áo tìm được một quyển tập. Tam độc điển. Lý Hiên vui vẻ, lập tức đọc qua đứng lên. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, nay bản điển tịch cũng không phải là công pháp, mà là ghi lại một ít độc lý cùng phương thuốc. Ba Lý Hiên nhịn không được một bàn tay vỗ vào Vương Hoài Khinh trên mặt. Công pháp không mang theo mang thứ này làm gì, cao hứng hụt một hồi. Lý Hiên nói ra. Đón lấy hắn cũng không có trả lại ý tứ, một thanh nâng lên Lâm Sinh Liên, đón lấy liền hướng bên ngoài bay đi. Bên cạnh trung niên nam tử ngồi tại chân tường, lặng lặng chờ đợi. Nhưng là một lúc sau, hắn liền phát hiện không đúng sức lực. Bởi vì hắn thấy, thiếu gia nhà mình bực này háo sắc người, đã sớm hẳn là bắt đầu, cũng đã sớm nên kết thúc, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Chờ giây lát, hắn nhịn không được, lập tức trở mình tiến vào Vương Hoài Khinh chỗ sân nhỏ. Tới gần cửa ra vào, đồng dạng không có âm thanh. Hắn biến sắc, mở cửa. Đã thấy Vương Hoài Khinh toàn thân trần trụi, hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm rạp trên mặt đất, kia nửa bên phải mặt sưng phù lao cao, mắt thấy là bị đánh ngất xỉu. Mà nguyên bản hẳn là trong phòng Lâm Sinh Liên, giờ phút này cũng mất tung ảnh. "Thiếu gia." Nam tử hô một tiếng, vội vàng tiến lên đem Vương Hoài Khinh giao độc tỉnh. "Mau tỉnh lại." Vương Hoài Khinh tỉnh lại, liền biết nửa bên phải mặt run lên. "Ai ơi, ai đánh được ta?" Hắn bụm mặt khổ sở đạo. "Vương nhị, có phải hay không ngươi đánh cho? Ngươi là tên con kiếp, dám đánh chủ nhân." Vương Nghị không khỏi cảm thấy thở dài, chính mình nếu không phải quản chế tại người, cần gì nhận thức này ngu xuẩn làm chủ. Thiếu gia, ta cần gì đánh ngươi? Vương Nghị nói ra. Vương Hoài khinh sững sờ, nói ra, đúng nga. Đón lấy lại kịp phản ứng, đẩy ra Vương Nghị. Bỏ đi, đừng ảnh hưởng ta cùng Liên Muội chuyện tốt. Ân, Liên Muội cái kia. Vương Hoài khinh nhìn xem trống rỗng giường chiếu, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi đem nàng mang đi đâu rồi? Vương Hoài khinh nổi giận đùng đùng hướng về Vương Nghị hô. Vương Nghị nhịn xuống trong lòng một quyền đánh chết phế vật này xúc động, cưỡng ép trấn định nói, thiếu gia, bất kể cái này, còn là nhìn xem ngươi độc điện còn ở đó hay không đi. Vương Hoài khinh sắc mặt đại biến, vội vàng lục lọi quần áo, đón lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Chương 26. Hoài nghi không có. Không có. Vương Hoài khinh thất hồn lạc phách đạo. Đừng hoảng hốt, tìm tiếp, nói không chừng là thiếu gia ngươi đặt ở cái đó quên. Vương Nghị nói ra. Ồ, không thể nào, cha ta không cho ta tùy tiện phóng độc điện, nhất định phải ta mang tại trên thân thể. Hắn nói chính là không có người, độc điện cũng muốn bảo trụ. Nhớ tới cha hắn nghiêm khắc dặn dò, Vương Hoài khinh liền sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Đã xong, vứt bỏ độc điện, cha ta muốn đánh chết ta. Không người góc đường, Lâm Sinh Liên ư một tiếng, tỉnh dậy tới đây, đón lấy liền biến sắc. Nàng vội vàng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện quần áo có chút mất trật tự, rất rõ ràng bị người bày qua. Nàng hốc mắt rưng rưng, tức giận xé rách mở ra túi vải đen. Vương Hoài khinh, ngươi đáng chết. Nàng không đốc, tự nhiên minh bạch là hôm nay ban ngày trận kia bữa tiệc bị hắn hạ độc. Này Lâm Thanh Thành ở bên trong, ngoại trừ Vương Hoài khinh, còn không người dám như vậy đối với nàng. Nàng vừa định đi tìm Vương Hoài khinh dốc sức liều mạng, lại đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng, Vương Hoài khinh làm sao sẽ dễ dàng như vậy buông tha ta? Nàng rõ ràng chính mình không có thất thân. Dựa theo Vương Hoài khinh tính tình, mình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bảo toàn bản thân, trừ phi có người ngăn trở đây hết thảy. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện có người tồn tại. Nàng hơi suy nghĩ một chút, đã nói, ân nhân có thể hiện thân gặp mặt. Chờ giây lát, nhưng không có đáp lại. Nàng rõ ràng ra tay người không muốn lộ diện. Đa tạ ân nhân xuất thủ tương trợ, ta Ngọc Lâm kiếm môn ghi nhớ ngài ân tình, nếu là sau này có cần địa phương, chỉ để ý mở miệng. Nàng nói xong, như trước không có trả lời. Ân nhân ra tay không cầu hồi báo, thật sự bất phàm. Lâm Sinh Liên trong lòng dâng lên khác thường tâm tư. Chờ giây lát, nàng liền quay người rời đi. Ngày hôm sau, trong khách sạn, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy chậm rãi tỉnh lại. Tiểu thư, tối hôm qua ta ngủ ngon chậm, đầu hiện tại cũng mơ màng. Tiểu Thúy nói ra. Gọi tướng công. Nhan Bình không quên dặn dò. Đón lấy còn nói thêm, kỳ quái, ta cũng như vậy cảm thấy. Sau đó nàng liền phát hiện không đúng sức lực, vội vàng kiểm tra bản thân, đón lấy lại đi kiểm tra bao phục, nhìn xem bên trong bảo trì nguyên dạng ngọc bội, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thúy vấn đạo. Ta còn tưởng rằng là cái kia Bình An Tiêu cục Lâm Thăng tối hôm qua đến, đem hai người chúng ta mê choáng luôn. Nhan Bình lắc đầu. Tiểu Thúy sững sờ, sau đó cười nói, tướng công, ngươi muốn được thật không ít. Nhan Bình nghe được Tiểu Thúy chế nhạo chi ý, vuốt xuôi cái mũi của nàng. Tiểu Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tam Độc Bang, nội đường. Bang chủ Vương Như Tùng đang uống nước trà. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình cái kia không nên thân nhi tử đang vẻ mặt đưa đám chạy tới, đi theo phía sau Vương Nhị. Lại xông cái gì tai họa? Vương Như Tùng bình thản nói. Vừa nhìn nhi tử bộ dạng như vậy, là hắn biết là không có làm chuyện tốt, trong họa, tìm đến mình chửi đi. Bằng không thì lấy tính tình của hắn, là tuyệt sẽ không tới gặp mình. Cha Vương Hoài khinh lập tức quỳ xuống. Nhìn bộ dáng này, Vương Như Tùng biết lần này là có đại sự xảy ra, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Nói. Hắn nói ra. Ngài cho độc điện. Ném đi. Vương Hoài khinh cắn răng nói. Răng rắc. Vương Như Tùng chén trà trong tay lập tức bị bóp nát, sắc mặt của hắn âm trầm như muốn tích thủy. Tam Độc Bang chính là dựa vào độc điện làm đầu, trong đó ẩn chứa độc lý chính là Tam Độc Bang căn bản. Nếu để cho người đã chiếm được, như vậy Tam Độc Bang vẫn lấy làm ngạo độc liền lại không bí mật, hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Cường ta đối với ngươi yêu thương, ngươi cũng dám đem độc điện ném đi. Vương Như Tùng ngữ khí trầm thấp, nhưng là ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa nội giận. Cha, cha, hài nhi sai rồi. Vương Hoài khinh run rẩy không thôi, điên cuồng dập đầu. Vương Như Tùng hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng, mắt thấy liền muốn ngăn không được sát khí ra tay. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Đem tình huống nói cho ta nghe, tỉ mỉ, không được có một tia sai dò. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hoài khinh thấy thế, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cha hắn này biểu hiện hắn lại hiểu không qua, xác nhận tha thứ chính mình. Cha, là như thế này. Hắn vội vàng đem tình huống không rõ chi tiết nói một lần. Thật can đảm, vậy mà thừa dịp Lâm Thắng lao già kia không tại, trói lại nữ nhi của hắn, không sai. Vương Như Tùng nghe vậy nói ra. Vương Hoài khinh nghe xong, trong lòng sững sờ. Hắn như thế nào cảm giác tại khoa trương hắn? Làm như nhìn ra Vương Hoài khinh nghi hoặc, Vương Như Tùng cười lạnh nói, chuyện này ngươi làm được không tệ, biết thừa dịp Lâm Thắng đi kinh đô chịu chết, mới động đến hắn nữ nhi. Đầu óc gan dạ sáng suốt cũng không tệ, như là con của ta. Vương Hoài khinh nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói ra, đúng vậy à, lao già kia còn dám đi chống lại đại nguyên, đây không phải muốn chết sao, ta một biết tình huống này, liền định đem liên muội thu, thuận tiện cũng có thể được đến Ngọc Lâm kiếm môn. Nét mặt của hắn có chút tự ngạo, nhưng là ngươi ném đi độc điện. Vương Như Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hoài khinh thân thể cứng đờ. Vương Nhị lúc này nói ra, lao ra, này không trách thiếu gia, ra tay người nọ thực lực bất phàm, ngay cả ta cũng không có phát giác được gì thường. Bảo hộ bất lực, ta không có hỏi trách, ngươi còn dám nói chuyện. Vương Như Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy hắn lại nói, tháng này giải dược, lùi lại 3 ngày. Vương Nhị nghe vậy sắc mặt đại biến, mồ hôi rơi như mưa. Lùi lại một ngày ăn giải dược, hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ, huống chi là ba ngày. Nghĩ muốn xin tha, nhưng là nghĩ đến lấy Vương Như Tùng tính tình, cầu xin tha thứ cũng tìm được càng lớn trừng phạt, hắn vội vàng câm miệng. Hừ, Lâm Thắng rời đi, sao lại không cho nữ nhi của hắn chữa chút bảo hộ thủ đoạn? Chuyện này, ta xem là bọn hắn sớm có ý định, mục đích đúng là độc điện. Vương Như Tùng nói ra. Bất quá, không có Lâm Thắng, Ngọc Lâm kiếm môn, ta còn thật không để vào mắt. Hắn sắc mặt dữ tợn. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn có cái gì lý do thoái thác, chuẩn bị ứng đối ta. Theo ta đi. Ngọc Lâm kiếm môn. Lâm Sinh Liên đứng trước mặt một cái lao nhân. Tiểu thư, khá tốt ngươi không có việc gì. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừ. Vương Hoài Khinh cái kia đồ hỗn trướng, cũng dám ra tay với ngươi, nếu là lao ra vẫn còn, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Lao nhân giận không kèm được. Lâm Sinh Liên nghe vậy con ngươi đỏ lên, cha của nàng cha Lâm Thắng vì đại nghĩa đi đến kinh đô, việc này sợ là lành ít dữ nhiều. Bây giờ nàng, tựa như không có dựa vào. Chẳng qua là đáy lòng hiện ra ân nhân thân ảnh mơ hồ, lệnh nàng tâm tình phức tạp. Nếu là có thể nhìn thấy ngươi thì tốt rồi. Nàng nghĩ thầm. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này, đi Tam Độc Bang tìm Lý đi. Lao nhân nói. Hắn nói xong liền muốn rời đi, nhưng là bị Lâm Sinh Liên ngăn lại. Lưu thúc, chuyện này ta Ngọc Lâm kiếm môn thanh danh bất lợi, huống hồ bây giờ Tam Độc Bang thế lớn, coi như không có phát sinh qua đi. Lâm Sinh Liên tỉnh táo đạo. Này, nhưng cổ tiểu thư ngươi. Lao nhân ánh mắt phức tạp. Lâm Sinh Liên lắc đầu, không nói tiếng nào. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, đưa tới hai người chú ý Lâm Sinh Liên, cút ra đây cho ta. Hét lớn một tiếng, cả kinh hai người biến sắc. Chương 27. Bước bách thanh âm này. Lâm Sinh Liên kinh nghi nói, là Vương Như Tùng tên hôn đằng kia. Lưu thúc khí đạo, hắn làm sao sẽ đến ta Ngọc Lâm kiếm môn? Lâm Sinh Liên nghi ngờ nói, tiểu thư ngươi ở tại chỗ này, ta đi mắng đi hắn. Lưu thúc nói xong liền muốn đi. Cùng một chỗ đi, Lâm Sinh Liên ngăn lại hắn, hắn dù sao cũng là Tam Độc Bang ban chủ, tự mình đến tìm hiểu, ta nếu không phải ra mặt, ngược lại lộ ra hẹp hòi. Lâm Sinh Liên thở dài một tiếng nói ra, ra cái kia việc sự tình, nàng thật không nghĩ hiện tại cùng Tam Độc Bang chạm mặt. Đi vào tiền viện, Vương Như Tùng hai cha con cùng với Vương Nhị đều ở đây. Phần đông Ngọc Lâm kiếm môn đệ tử vây quanh Vương Như Tùng, lại không cho đối phương mang đến nửa phần uy hiếp. Ngược lại là mọi người theo Vương Như Tùng không ngừng cất bước rồi sau đó lui. Hừ. Vương Như Tùng nhìn chung quanh một vòng, mang theo miệt thị. Ngọc Lâm kiếm môn như thế nào chỉ có một ít tôn luộc, một cái đương gia đều không có. Lúc này, một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Vương lão tặc, chớ có cản rỡ. Một cái đang mặc thanh y liễu nam tử cấp tốc chạy tới, ước chừng 30 tuổi, cầm trong tay trường kiếm sắc bén. Đại sư Minh. Ngọc Lâm kiếm môn chúng đệ tử cao hứng hô. Chíu. Nam tử trên không trung một kiếm xẹt qua, một đạo kiếm khí lăng không tạo ra, bắn về phía Vương Như Tùng. Vương Như Tùng thần sắc như trước khinh thường, vung tay lên, cường hãn nội lực bắt đầu khởi động toàn thân, đem kiếm hóa khí giải ở vô hình. Chiêu thức ấy sử dụng đi ra, mọi người tiếng la im bặt mà dừng. Vương lão tặc, ta Ngọc Lâm kiếm môn há lại ngươi có thể tiêu ngạo địa phương. Đại sư Minh Vu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi toàn lực của hắn một kích bị Vương Như Tùng nhẹ nhõm ngăn lại, làm hắn trong lòng kinh dị, phải biết rằng hắn chính là tứ phẩm, nhưng lại ngay cả làm cho đối phương nhìn thẳng vào cũng làm không được. Bất quá trong lòng mặc dù kinh, nhưng là trên mặt như trước bảo trì trầm ổn. Không biết lớn nhỏ, Ngọc Lâm kiếm môn chính là như vậy dạy bảo đệ tử. Vương Như Tùng bị xưng lão tặc, trong lòng khó chịu nhanh, liền ý định ra tay giáo huấn Vu Phong một phen. Dừng tay. Một đạo tiếng la đã ngừng lại Vương Như Tùng hành động. Chỉ thấy Lâm Sinh Liên đi theo phía sau Lưu Thúc, hai người cất bước đi tới. Ha ha, nguyên lai là Lâm Điệt nữ. Vương Như Tùng cười nói. Hắn vừa lên đến liền bày ra bối phận, khiến cho Lâm Sinh Liên nhíu mày. Vương bá phụ, nàng không thể không cung kính. Sư muội. Vu Phong lông mày nhíu lại, đi đến Lâm Sinh Liên bên cạnh, ánh mắt mang theo ái mộ. Lâm Sinh Liên đối với hắn ánh mắt ý bảo, sau đó liền nhìn về phía Vương Như Tùng ở bên. Đợi chứng kiến Vương Hoài Khinh cái kia tay ăn chơi cũng tại, sắc mặt của nàng lạnh như băng xuống. Lưu Thúc cũng nhìn thấy hắn, vừa muốn nổi giận, lại bị Lâm Sinh Liên cản lại. Vương bá phụ, không biết lần này đến không biết có chuyện gì. Nàng nói ra. Ha ha, chất nữ gần nhất có mạnh khỏe. Vương Như Tùng cười nói. Lâm Sinh Liên khó hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là trả lời, còn tốt. Nhưng là ta không tốt. Vương Như Tùng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua một bên Vương Hoài Khinh. Vương Hoài Khinh lập tức tiến lên hai bước, hô, Liên muội, mời trả lại ta Tam Độc Bang trấn bang công pháp, Tam Độc Điện. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử phải sợ hãi. Bọn hắn cầm hoài nghi ánh mắt nhìn hướng Lâm Sinh Liên, đã thấy nàng dĩ nhiên tức giận đến phát run. Đánh rắm. Tiểu thư nhà ta nơi nào sẽ có các ngươi Tam Độc Bang công pháp? Lưu Thúc cuối cùng nhịn không được, chửi ầm lên. Ha ha, cái gì Tam Độc Điện, ngươi cho ta Ngọc Lâm kiếm môn là địa phương nào, còn có thể thu thập rắc rưởi. Vu Phong hừ lạnh nói. Nghe vậy, Vương Như Tùng sắc mặt tâm trầm, nội lực bộc phát, lập tức buôn tập hướng Vu Phong, sát ý 10 phần. Lâm Sinh Liên cùng Lưu Thúc sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên hỗ trợ chống cự. Ba người đồng thời ra tay, vừa chạm vào tức lui. Vương Như Tùng bước vàng rơi xuống đất, mà Lâm Sinh Liên ba người thì lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Một cách này, Vương Như Tùng là chạy phế bỏ Vu Phong mà đến, bọn hắn căn bản không thể chống cự. Cái này là uy tín lâu năm lục phẩm. Lâm Sinh Liên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt khó coi. Hai cái tứ phẩm tăng thêm một cái ngũ phẩm, cũng đỡ không nổi Vương Như Tùng. Bây giờ Lâm Thắng không tại, toàn bộ Ngọc Lâm kiếm môn, thật đúng là tìm không ra có thể chống lại hắn người, cho dù là một chiêu đều không được. Sư muội, ngươi không sao chứ? Vu Phong nóng đội nhìn xem Lâm Sinh Liên. Lâm Sinh Liên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Vu Phong lửa giận công tâm, liền muốn rút kiếm tại Vương Như Tùng dốc sức liều mạng, nhưng là bị Lâm Sinh Liên ngăn lại. "Sư Minh, ngươi đánh không lại hắn." Lâm Sinh Liên nói là lời nói thật, nhưng là đối với Phong mà nói quá mức chói tai. Bị thầm mến nữ tử ở trước mặt nói không được, hắn tức giận đến thân thể phát run. "Hừ, vô chi tiểu nhi, còn dám khẩu xuất của ngôn, lão phu nhất định đánh chết ngươi trong tay bên dưới." Vương Như Tùng âm lãnh đạo. Vương Hoài Khinh ở một bên nhìn mình phụ thân như vậy uy vũ, mà này Ngọc Lâm kiếm môn người liền cái dám cũng không dám phóng, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn ngạo khí. "Nếu không ta cũng tu hành võ công thử xem." Lòng hắn nghĩ đến, nhưng là lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Luyện võ quá mệt mỏi, hắn còn là thành thành thật thật hưởng thụ tốt. "Vương ba phụ, ta cũng không hiểu biết Quý Bang Tam Độc điện chỗ, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Lâm Sinh Liên ngăn lại Vu Phong nói ra. "Hiểu lầm?" Hoài Nhẹ, ngươi đem sự tình nói một lần." Vương Như Tùng nói ra. "Là, phụ thân." Vương Hoài Khinh cất bước tiến lên, rất là tự tin. "Liên muội, vì thanh danh của ngươi, vốn gì ta là không muốn nói, nhưng là nếu như ngươi không muốn thừa nhận, ta đây cũng không có gì biện pháp. Tối hôm qua, ngươi lẻn vào ta chỗ ở, thừa dịp ta không sẵn sàng, muốn khinh bạc ta, ta thể sống chết chống cự, ngươi thẹn quá hóa giận, đem ta đánh ngất xỉu, còn trộm đi ta trong ngực Tam Độc Điện." Một bên Vương Nhị nói ra, "Quả thật như thế, tối hôm qua ta ngay tại thiếu gia biệt viện, có thể làm chứng." "Ngươi đánh rắm." "Khốn nạn, đáng chết." Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng tức giận mắng. Lâm Sinh Liên thế nhưng là bọn hắn trong lòng nữ thần, cái đó đến phiên người khác như vậy nhục nhã, huống hồ Vương Hoài Khinh thanh danh, này Lâm Thanh Thành ai không biết, ai không hiểu. Ham dung mạo của hắn, cậu đều không tin. Lúc này Vu Phong cùng Lưu Thúc cũng nhịn không được nữa, liền muốn tiến lên kết quả Vương Hoài Khinh. Sợ tới mức Vương Hoài Khinh hướng về sau rút lui, trốn ở Vương Như Tùng phía sau. May mà Lâm Sinh Liên ngăn cản hai người. "Như thế nào, chất nữ không muốn thừa nhận, ý định bị nợ?" Vương Như Tùng âm dương đạo. Lâm Sinh Liên mặt mũi tràn đầy phức tạp, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Tình thế so với người mạnh mẽ, Vương Như Tùng rõ ràng chính là đến ỷ thế hiếp người, nàng không thể gây xích mích song phương nộ khí, để tránh Ngọc Lâm kiếm môn gặp trọng thương. Huống hồ loại sự tình này nàng cũng không có cách nào giải thích, bất luận thế nào nói, đều thuộc về vừa tô vừa đen, thanh danh của nàng không chiếm được đổi mới. Nhìn xem Lâm Sinh Liên trầm mặt bộ dạng, chúng đệ tử thần sắc quỷ dị. Chẳng lẽ việc này thật sự? Bọn hắn trong lòng không tự giác nghĩ đến. "Ha ha, Lâm Điệt nữ, ta và ngươi hai nhà dù sao cũng là thế giao, ta cũng sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi." Vương Như Tùng cười nói. Lâm Sinh Liên phản ứng tại hắn trong dự liệu, đối với cái này hắn rất là thỏa mãn. "Hai người các ngươi tiểu bối ở giữa vui đùa, ta có thể mặc kệ, nhưng là Tam Độc Điện, việc quan hệ ta Tam Độc Bang căn cơ, ngươi phải trả lại cho ta. Ta có thể cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai lúc này ta sẽ trở lại, nếu là ngươi không cho, vậy cũng đừng trách ta không nói tình cảm, tiêu diệt ngươi Ngọc Lâm kiếm môn." Chương 28. Ám thông lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Bây giờ Ngọc Lâm kiếm môn không có Lâm Thắng tọa trấn, thật đúng là không đối phó được Tam Độc Bang. Nguyên bản bọn hắn còn ôm lấy chút ít tưởng tượng, cho rằng chỉ cần cùng chung mối thù, đoàn kết một lòng, liền có thể bảo trì ở Ngọc Lâm kiếm môn địa vị. Nhưng là vừa rồi Vương Như Tùng nhẹ nhõm giải quyết trong môn ba đại cao thủ, điều này làm cho bọn hắn biết song phương chính lệnh, không phải người số có thể đền bù. "Ta tin tưởng Lâm Điệt nữ sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Vương Như Tùng nói xong, liền quay người cất bước rời đi. Thứ Vương Hoài Khinh trước khi đi đối với mọi người khinh thường cười cười. "Cái gì Ngọc Lâm kiếm môn, sẽ chút ít con rồi chó sủa công việc. Thiếu gia, là bẻ lũ xu định." Vương Nhị nhắc nhở. "À, đúng, bẻ lũ xu định, còn là Vương Nhị ngươi có văn hóa, ha ha." Như thế vũ nhục tình nói, khiến cho mọi người sắc mặt khó coi, nhưng lại không ai dám lên tiếng. Lâm Sinh Liên không nói tiếng nào, quay người liền đi. Lưu Thúc cùng Vu Phong thấy thế vội vàng đuổi kịp. Trong nội đường, Lâm Sinh Liên ba người đều tại. "Hừ, Vương Như Tùng tên hôn đản này, rõ ràng đã đáp ứng lao ra sẽ giúp bệ bộn chiếu cấu Ngọc Lâm kiếm môn, hắn lúc ấy đáp ứng thật tốt, kết quả lao ra đi không có vài ngày, hắn liền trở mặt." Lưu Thúc oán hận nói. Lâm Sinh Liên ngồi ở một bên, hốc mắt ướt át. Tiểu thư Lưu Thúc thấy thế, không còn nói về Vương Như Tùng, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, nhỏ giọng an ủi. Một bên Vu Phong sắc mặt khó coi, đứng bất động. "Tiểu thư, vừa rồi Tam Độc Bang Vu hãm ngươi tối hôm qua, ngươi như thế nào không giải thích thoáng một phát cái kia?" Lưu Thúc thở dài nói. "Lưu Thúc, loại sự tình này không có cách nào giải thích." Lâm Sinh Liên lắc đầu. "Huống hồ cái kia Vương Như Tùng căn bản chính là cố ý đới móc đến bức bách chúng ta, giải thích thế nào cũng không có tế tại sự tình." Vu Phong nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói ra, "Cho nên nói tối hôm qua sư mọi ngươi không gặp Vương Hoài Khinh." Hai người không để ý tới hắn, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra ý cười. "Ta đã nói rồi, sư muội làm sao có thể ưa thích cái kia loại phế vật? Vu Phong, ngươi còn là không nói lời nào thì tốt hơn." Lưu Thúc phiền chán đạo. Đón lấy hắn lại quay đầu, thở dài nói, "Tiểu thư, ngươi cũng thấy đấy, ngươi không giải thích, những đệ tử kia khả năng hướng lệnh ra nghĩ." Lâm Sinh Liên lắc đầu, nói ra, "Vừa rồi ta nếu là không theo Vương Như Tùng ý tứ đi, hắn sợ là liền một ngày cơ hội cũng không cho chúng ta lưu, đến lúc đó, cha đem Ngọc Lâm kiếm môn gửi gắm cho ta, ta không thể để cho hắn thất vọng." Lâm Sinh Liên nói ra. "Thế nhưng là..." Lưu Thúc sắc mặt như trước khó coi. "Mặc dù nhiều hơn một ngày thời gian, chúng ta cũng không có biện pháp đối phó Vương Như Tùng a. Sư muội chớ sợ, ta mặc dù mất cái này mệnh, cũng nhất định giúp ngươi giải quyết hết Vương Như Tùng." Vu Phong lúc này lời thể son sắt nói. Lưu Thúc liếc mắt nhìn hắn, lần này liền nói cũng không muốn nói. "Lưu Thúc, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể vật lộn đọ sức." Lâm Sinh Liên nói ra. Lưu Thúc, ngươi an bài người, đem sự tình hôm nay chuyển đi, nội thành càng nhiều người biết chuyện này càng tốt.
Cái gì?
Lưu Thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Tiểu thư, nếu chỉ có vậy, vậy ngươi thanh danh.
Hắn lo lắng nói.
Đúng vậy a, sư muội, chuyện này không ổn, ta xem còn là nghĩ biện pháp khác.
Vu Phong biến sắc, vội vàng đi theo nói ra.
Lần này liền nhìn cũng không có người nhìn hắn.
Thanh danh của ta không trọng yếu.
Lâm Sinh Liên lắc đầu.
Hôm nay Vương Như Tùng ngược lại là đã dạy cho ta một sự kiện, thế lớn đẻ chết người, cho nên chỉ cần cuối cùng người thắng là ta, cái kia mọi người tự nhiên thiên hướng về ta, cái gọi là thanh danh, chẳng hạn như người truyền nhân sao. Nhìn xem Lâm Sinh Liên không giống cam chịu bộ dạng, Lưu Thúc cuối cùng vẫn là gật đầu, nói ra, tiểu thư, ta đây phải, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, chớ có suy nghĩ nhiều. Nói xong hắn liền quay người rời đi.
Sư muội, ta.
Vũ Phong tiến lên, ý định mượn cơ hội thân cận sư muội, lại bị Lâm Sinh Liên ánh mắt dọa lùi.
Sư Minh, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút.
Ách, tốt đi.
Vũ Phong còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị bỏ qua, chỉ có thể xám xịt rời đi.
Lâm Sinh Liên dừng lại ở trong phòng, ánh mắt mê ly, trong đầu hiện ra một cái mơ màng bên trong uy vũ cao lớn thân ảnh.
Ngươi sẽ lại cứu ta một lần, đúng không?
Tam Độc Bang, nội đường.
Vương Như Tùng ba người đều tại.
Cha, hôm nay có thể quá uy phong, Ngọc Lâm kiếm môn người liền cái dám cũng không dám phóng.
Vương Hoài Khinh hưng phấn không thôi.
Nhưng mà Vương Như Tùng lại sắc mặt âm trầm.
Tam Độc Điện không tại Lâm Sinh Liên trong tay.
Lời này vừa nói ra, Vương Hoài Khinh sững sờ, nói ra, không có khả năng à, cha, tối hôm qua ta buộc nàng trước khi đến, Tam Độc Điện vẫn còn ta đây, nàng không thấy về sau, Tam Độc Điện sẽ không có, không phải nàng cầm còn có thể là ai.
Vương Như Tùng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Nhị.
Vương Nhị thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống, vội vàng nói, lão gia, Tam Độc Điện không phải ta lấy, nếu là dám lừa gạt lão gia, bảo ta chết không có chỗ chôn.
Vương Như Tùng lặng lặng nhìn hắn, không nói tiếng nào.
Vương Nhị trên mặt toát ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh.
Lúc này, Vương Như Tùng cuối cùng mở miệng.
Ha ha, ta không nói là ngươi, ngươi cần gì như vậy biểu hiện.
Nghe nói lời này, Vương Nhị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Đa tạ lao ra tín nhiệm.
Vương Như Tùng đôi mắt híp lại, nói ra, Tam Độc Điện, đến cùng tại trong tay hai cái kia.
Trong khách sạn, Nhan Bình đùa Lý Hiên.
Lý Hiên vui vẻ mà cười cười.
Lúc này, Tiểu Thúy mở cửa tiến đến.
Tiểu thư, hôm nay thật náo nhiệt a.
Nàng nói ra.
Ân.
Xảy ra chuyện gì?
Nhan Bình vấn đạo.
Nghe nói Tam Độc Bang bang chủ Vương Như Tùng hôm nay đi Ngọc Lâm kiếm môn đại náo một hồi.
Tiểu Thúy đem nghe được sự tình đều nói ra.
Nhan Bình nghe xong, nhíu mày.
Không phải nói cái kia Vương Như Tùng việc gác bất tận sao?
Như thế nào nghe như là trái ngược?
Không biết, chuyện này có người hỗ trợ Ngọc Lâm kiếm môn, nói là Tam Độc Bang thừa dịp Ngọc Lâm kiếm môn môn chủ không tại cố ý bới móc, cũng có người hỗ trợ Tam Độc Bang, nói không thể tổn hại sự thật, bất quá người kia nhiều một ít.
Tiểu Thúy nói ra.
Tam Độc Bang sẽ không sợ Ngọc Lâm kiếm môn môn chủ nghe nói chuyện này về sau trở về thanh toán.
Nhan Bình lắc đầu.
Bất quá những này không có quan hệ gì với chúng ta cho ngươi đi xem Trường An, có tin tức chưa?
Ta đi tiêu cục nhìn, hắn còn chưa có trở lại.
Tiểu Thúy nói ra.
Cái kia chờ một chút đi.
Nhan Bình nói ra.
Một bên, Lý Hiên đem tin tức thu hết trong hai.
Tam Độc Điện.
Quyển sách này trọng yếu như vậy.
Lý Hiên nhớ tới từ Vương Hoài Khinh chỗ đó lấy ra sách.
Sách hắn đã sớm xem hết, cũng thông qua miễn phí mô phỏng đem nội dung nắm giữ, cho nên liền tiện tay xử lý.
Tuy nói xem ra giống như là Tam Độc Bang cố ý mượn cái này cớ náo sự, bất quá việc này nếu như bởi vì ta dựng lên, vậy thì do ta đến xử lý sạch.
Nghe nói cái kia Vương Như Tùng là lục phẩm võ giả.
Lý Hiên nghĩ nghĩ, liền quyết định vận dụng mô phỏng tăng lên chính mình.
Hắn không cho phép có lật xe khả năng tính xuất hiện.
Bất quá nhiệm vụ thứ 5 nhanh làm xong, hắn liền không có vội vã lập tức mô phỏng.
Ban đêm, Lý Hiên theo thường lệ điểm chóng mặt Nhan Bình hai người.
Đưa vào 550 năm điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, chương 29.
Sinh Liên Hải Nhi thời kỳ, ngươi muốn trợ giúp Lâm Sinh Liên đối phó Vương Như Tùng.
Ngươi cùng Vương Như Tùng đại chiến một trận, nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng là đối phương sắp chết bộc phát, ngươi nhất thời không xem xét kỹ, bị độc công quán thể, may mà ngươi kịp thời kịp phản ứng, không có trực tiếp chết. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi đã chiếm được lục phẩm công pháp Tam Độc Công, tiêu hao 120 điểm khí vận điểm, ngươi vốn tưởng rằng sự tình như vậy chấm dứt, không nghĩ tới Vương Nhị lại sớm đã âm thầm hạ độc, hai nhà môn phái người tất cả đều bị độc ngược lại, ngươi cũng không ngoại lệ.
Vương Nhị đối với ngươi rất là cảm thấy hứng thú, muốn bắt giữ ngươi, nhưng là ngươi dốc sức liều mạng bộc phát, chạy ra ngoài, cũng bởi vậy độc khí nhập vào cơ thể.
Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi thâm thụ trọng thương, vào núi rừng tu dưỡng, đã tìm được Liên Sơn.
Tiêu hao 5 điểm khí vận điểm, đối phương nhận ra ngươi, đem ngươi ôm trở về nhà trị liệu.
Ngươi ổn định thương thế, nhưng là độc khí nhập vào cơ thể không cách nào giải quyết.
Ngươi bắt đầu tu luyện Tam Độc Công, ý đồ giải độc.
Trong lúc này, Liên Sơn mang về Lâm Thanh Thành tin tức.
Lúc này Lâm Thanh Thành hai đại môn phái đã bị Vương Nhị chỗ thống trị, Lâm Sinh Liên vì Ngọc Lâm kiếm môn chúng đệ tử an nguy, bị ép gả cho hắn.
Mà mẹ của ngươi cùng Tiểu Thúy, vì tìm ngươi bại lộ, bị Vương Nhị sát hại.
Ngươi cực kỳ bi thương, nhưng cũng biết bây giờ trọng thương chính mình không cách nào báo thù.
Ngươi liều mạng nghiên cứu Tam Độc Công,
nhưng mà để cho ngươi ngoài ý muốn chính là, Liên Sơn đối với độc lý lại cũng có chút thông hiểu, hơn nữa mạch suy nghĩ thanh kỳ, không kém của ngươi.
Ngươi hỏi hắn nguyên do, hắn cũng không nguyện đem, hơn nữa để cho ngươi không được nói cho Liên Phong.
Ngươi đồng ý, Liên Sơn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu độc công, ngươi tiến bộ nhanh chóng.
20 tuổi lúc, ngươi cuối cùng đem Tam Độc Công tăng lên đến viên mãn, cũng giải trong cơ thể độc.
Bất quá bởi vì khi còn nhỏ,
trọng thương phía dưới dẫn đến độc khí ăn mòn quá lợi hại, ngươi để lại bệnh căn, thể chất suy yếu, thực lực giảm lớn, mà lại tuổi thọ không nhiều lắm. Ngươi về tới Lâm Thanh Thành, muốn báo thù. Liên Phong nghĩ muốn giúp ngươi, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Bây giờ Lâm Thanh Thành chỉ có Tam Độc Bang một nhà độc đại, Ngọc Lâm Kiếm Môn đã dung nhập Tam Độc Bang, không ai nhắc lại bà. Ngươi che giấu chính mình, tìm hiểu tin tức. Biết được bây giờ Tam Độc Bang trưởng môn là Vương Nhị, trưởng môn phu nhân là Lâm Sinh Liên, bọn hắn cộng đồng thai nghén một đứa con tên là Vương Tính. Kẻ này làm nhiều việc ác, tất cả hành động không thua năm đó Vương Hoài Khinh, thậm chí vượt qua rất nhiều. Lâm Thanh Thành người đối với kia cực kỳ thống hận, nhưng là bởi vì Tam Độc Bang thế lớn, cho nên không người dám lớn. Ngươi vốn định tìm Lâm Sinh Liên, nhưng là đối phương quanh năm thâm cư trong môn, cũng không xuất hiện, vì vậy liền tìm tới Vương Kính. Vương Kính tuy nói võ đạo tư chất không tệ, nhưng là sơ tại tu luyện, thực lực thấp kém. Ngươi xếp đặt thiết kế đem bắt góc, lại đem giải cứu, đã chiếm được hắn tán thành. Tiêu hao 20 điểm khí vận điểm, thông qua Vương Kính, ngươi đã được biết đến Lâm Sinh Liên vị trí. Ngươi âm thầm tìm được Lâm Sinh Liên, báo cho thân phận. Đối phương rất là kinh dị, cùng ngươi cực kỳ nói chuyện với nhau. Ngươi biết được nàng là vì bảo tồn Ngọc Lâm Kiếm Môn nền tảng, lúc này mới nương thân Vương Nhị. Chẳng qua là Vương Nhị những năm gần đây này tận lực phân hóa kiếm môn người trong, dẫn đến bây giờ kiếm môn dĩ nhiên không còn tồn tại, nàng rất là thống hận, nhưng cũng không cách nào địch nổi Vương Nhị. Bây giờ Vương Nhị thông hiểu Ngọc Lâm Kiếm Môn cùng Tam Độc Bang công phu, tăng thêm nhiều năm tu tập, thực lực sớm đã long trời lở đất. Hơn nữa Vương Nhị còn cùng phụ thành Mạc Sơn thành người có liên hệ, chẳng qua là nàng cũng không hiểu biết quá nhiều. Nàng đem Ngọc Lâm Kiếm Môn công phu truyền cho ngươi, để cho ngươi đối với Vương Nhị thực lực có chỗ hiểu rõ. Ngươi đã chiếm được Ngọc Lâm Kiếm Quyết. Tiêu hao 120 điểm khí vận điểm, các ngươi xếp đặt thiết kế ý định đem Vương Nhị lừa gạt đi ra vây giết. Vương Nhị biết được Lâm Sinh Liên chủ động ước hắn gặp nhau, rất là vui vẻ, cho là mình cuối cùng đả động nàng, liền dẫn nhi tử ý định một nhà đoàn tụ. Tụ hội lúc, ngươi thừa dịp Vương Nhị không sẵn sàng, từ âm thầm giết ra. Lâm Sinh Liên phối hợp ngươi ra tay. Nhưng là Vương Nhị phản ứng cực nhanh, cũng lòng dạ độc ác, dùng Vương Kính ngăn tại trước người. Lâm Sinh Liên tuy nói không vui nhi tử, nhưng dù sao cũng là thân sinh quốc đục, nhất thời hoảng hồn, mà công kích của ngươi đem Vương Kính đánh ngục, phản đối Vương Nhị tạo thành thực chất tính tổn thương. Vương Nhị thừa cơ bắt thất thần Lâm Sinh Liên, cùng ngươi giằng co. Ngươi kiêng kỵ Lâm Sinh Liên sinh tử, không có thừa thắng xông lên. Lệnh ngươi không nghĩ tới chính là, Lâm Sinh Liên đã manh động tự trí, một kiếm đâm thủng ngực, đồng thời đâm vào Vương Nhị trong cơ thể, đối với kia đã tạo thành không nhỏ thương thế. Ngươi không có lãng phí cơ hội, lập tức ra tay, trọng thương Vương Nhị. Vương Nhị bị đánh trở tay không kịp, mà ngươi thừa thắng xông lên, lấy tổn thương đổi tổn thương, đem Vương Nhị toi ở dưới lòng bàn tay. Lâm Sinh Liên lúc sắp chết, đối với ngươi thổ lộ tâm ý, chỉ cầu ngươi đem Ngọc Lâm Kiếm Môn truyền thừa xuống dưới. Ngươi đã đáp ứng nàng, nàng mỉm cười mà chết. Ngươi đem Lâm Sinh Liên cực kỳ an táng, liền về tới trong núi dưỡng thương, ý định tại đây giải quyết xong cuộc đời. Lệnh ngươi không nghĩ tới chính là, Liên Sơn phòng nhỏ cuối cùng bị phá hủy, mặt đất một mảnh hỗn độn. Ngươi đã tìm được Liên Sơn, phát hiện đối phương trọng thương sắp chết. Liên Sơn nói cho ngươi, hắn vốn là phụ thành Mạc Sơn trong thành một nhà tông môn đệ tử. Nguyên bản hắn cùng với thê tử trải qua hạnh phúc sinh hoạt, nhưng là đồng môn của hắn sư huynh Đường Phong coi trọng vợ của hắn, liền đem Liên Sơn vây khốn, ý định khi nhục vợ của hắn. Vợ của hắn cận kề cái chết không theo, bị tức giận Đường Phong đánh ngục. Liên Sơn về đến nhà, nhìn xem chết đi thê tử, thống khổ không thôi. Nhưng không ngờ Đường Phong ác nhân cáo trạng trước, vu hãm Liên Sơn ăn cắp bổn môn công pháp, tìm người tới bắt Liên Sơn. Liên Sơn biết không phải là đối thủ, huống chi Đường Phong chính là môn chủ tiểu nhi tử, rất là được sủng ái, không có người giúp hắn. Hắn liền dẫn hải tử tới đây ẩn cư, kết quả bây giờ vẫn bị đã tìm được. May mắn chính là Liên Phong đã bị hắn đưa ra ngoài, tính mệnh không lo. Người xem nổ ra cuối cùng một khẩu khí Liên Sơn, thần sắc không hiểu. Người tới đến phủ thành Mạc Sơn thành, đã tìm được Liên Sơn theo như lời nhà kia môn phái, Dịch môn. Môn phái này giỏi về dùng độc, ám khí, dịch dung các loại tạp học, môn hạ đệ tử phần đông, hơn nữa kỳ môn chủ Đường Vô Bưng thực lực mạnh mẽ, vị cư trú cửu phẩm, hơn nữa một thân mạnh cực lớn, cùng tất cả môn phái đều có giao tình, là một quái vật khổng lồ. Ngươi tự biết không pháp lực địch, liền lẻn vào trong đó, trở thành một tên đệ tử. 23 tuổi lúc, ngươi bởi vì nhiều lần lập công, nhận lấy thưởng thức. Tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, ngươi học xong ngũ phẩm trưởng pháp buôn lôi trưởng, tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, ngươi học xong ngũ phẩm trưởng pháp dũng triều trưởng, tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, ngươi học xong ngũ phẩm quyền pháp tượng hình quyền, tiêu hao 30 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong ngũ phẩm khinh công tùy phong bộ, tiêu hao 30 điểm khí vận điểm, ngươi học xong ngũ phẩm nội công hoán tinh quyết, tiêu hao 70 điểm khí vận điểm, chương 30. Lục mạch thần kiếm. Ngươi học xong ngũ phẩm nội công quy tức quyết, tiêu hao 70 điểm khí vận điểm, 24 tuổi lúc, ngươi cuối cùng có thể tiếp xúc đến Đường Phong, bởi vì tự biết còn thừa thời gian không nhiều lắm, không thể lại chờ đợi, liền âm thầm ra tay đối phó hắn. Nguyệt Hắc Phong cao dạng, thích hợp làm chuyện xấu, ngươi cùng Đường Phong nâng cốc luân hoàn, cuối cùng đem qua chén. Ngươi vốn muốn thi hình, lệnh kỳ thống khổ mà chết, không ngờ lại đưa tới kia phía sau thủ hộ giả hoài nghi. Không có suy nghĩ nhiều, cứng rắn bị người nọ một trường, ngươi đem Đường Phong một đao chém chết. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, viên mãn cảnh lục phẩm độc công tam độc công 2, nhập môn cảnh lục phẩm kiếm quyết ngọc lâm kiếm quyết 3, chưa nhập môn ngũ phẩm trưởng pháp buôn lôi trưởng 4, chưa nhập môn ngũ phẩm trưởng pháp dũng triều trưởng 5, chưa nhập môn ngũ phẩm quyền pháp tượng hình quyền 6, chưa nhập môn ngũ phẩm khinh công tùy phong bộ 7, chưa nhập môn ngũ phẩm nội công hóa tinh quyết 8, chưa nhập môn ngũ phẩm nội công quy tức quyết ban thưởng hóa thành quỷ dị chấn động, rót vào Lý Hiên thân thể. Hồ Lý Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vương Nhị, dĩ nhiên là hắn. Trong đầu hắn hiện lên đêm đó Vương Hoài Khinh biệt viện nam nhân. không nghĩ tới lần này mô phỏng sẽ trồng trong tay hắn, quả nhiên không thể coi thường người khác. Lần này Lý Hiên sinh mệnh rất sớm liền đi tới phần cuối, cũng là bởi vì người này dẫn đến nội thương. May mắn ta sớm mô phỏng. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, Liên Sơn vậy mà dính dáng Mạc Sơn Thành bên kia. Dịch môn cổ thế lực này, không thể khinh thường. Nghĩ nghĩ, hắn liền ném sau đầu, dùng miễn phí mô phỏng, đem công pháp đều tăng lên đến viên mãn cảnh. Thực lực tăng lên, mang cho hắn rất mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Có ý tứ, này Ngọc Lâm kiếm quyết, vậy mà có thể thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí. Lý Hiên tay kết kiếm quyết, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí, sắc bén vô hình. Đi vừa dứt lời, kiếm khí bắt tới, khắc tại trên cửa sổ, lưu lại một đạo chỉ bụng sâu cạn dấu vết. Lý Hiên thấy thế mỉm cười. Không tệ, uy lực rất mạnh. Hơn nữa dựa theo này kiếm quyết theo như lời, người sử dụng nội lực càng thâm hậu, uy lực liền càng mạnh. Môn công pháp này rất là thích hợp ta. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu là ở kiếm khí bên trong thôi phát độc công sẽ như thế nào? Nghĩ đến liền làm, Lý Hiên lập tức thúc dục kiếm khí, đón lấy thêm vào độc công. Chíu u u. Kiếm khí bắn vào cửa sổ, chẳng những lưu lại dấu vết thật sâu, hơn nữa biên giới còn biến thành màu đen, như là bị ăn mòn một dạng. Lý Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Lục mạch thần kiếm. Lục mạch độc kiếm. Hắn hưng phấn đối với ngón tay thổi một khí. Tam độc bang phạm vi thế lực. Vương Nhị đang đứng tại một chỗ trong sân, trong mắt mang theo một chút cấp bách, thỉnh thoảng nhìn về phía môn hộ vị trí. Có kẹt lúc này, môn hộ bị mở ra, một đạo nhân ảnh đi đến. Hẳn là Bình An Tiêu cục Lâm Thăng. Vương Minh Lâm Thăng vừa thấy được Vương Nhị, liền nhiệt tình cười cười. Vương Nhị đi lên trước, ngăn chặn kích động trong lòng, nói ra, Lâm lão đệ, có thể đã mang đến. Lâm Thăng cười cười, nói ra, may mắn không làm được bệnh. Nói xong, hắn liền từ trong ngực lấy ra hai cái ngọc chế bình sứ. Trông thấy bình sứ, Vương Nhị trong mắt nở rộ tinh quang, cuối cùng nhịn không được, tiến lên liền muốn cầm qua. Không ngờ Lâm Thăng đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, Vương Minh, đã đợi nhiều như vậy thời gian, bây giờ thứ đồ bật đến, cũng không vội cái này một lát. Vương Nhị khẽ giật mình, sau đó cười nói, Lâm lão đệ nói là, ngươi giúp ta như vậy lớn chiếu cố, vi huynh không thể báo đáp. Lâm Thăng nghe vậy, nói ra, cái kia tiêu cục bên kia. Vương Nhị vô vô bộ ngực, cười nói, yên tâm, sau này ta và ngươi nhất thể tổng cộng quang vinh, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Sau đó còn nói thêm, không bằng ta lập tức giúp ngươi chiếm đại đương gia vị trí. Lâm Thăng lắc đầu, nói ra, không cần. Sau đó hắn lại sửa lời nói, ngày sau hay nói đi. Đón lấy hắn liền đem bình sứ đưa cho Vương Nhị. Đây là Mạc Sơn Thành dịch môn đưa tới. Cái này một bình là phệ tâm tán giải dược, cái này một bình là mê hồn hương, vô sắc vô vị, chỉ cần đem thoáng đun nóng, liền sẽ giật tản ra đến. Phàm là nghe thấy được người, chỉ cần tại lục phẩm phía dưới, nhất định toàn thân vô lực, mặc người chém giết, đến mức lục phẩm và trở lên, cũng sẽ bị rất lớn ảnh hưởng, thực lực phát huy không ra một hai phân. Vương Nhị tiếp nhận bình sứ, đem chứa phệ tâm tán giải dược cái kia một lọ, trực tiếp nuốt xuống dưới. Sau một lúc lâu về sau, Vương Nhị sắc mặt đỏ lên, sau đó một ngụm máu đen phun tại trên mặt đất. Máu đen bên trong hình như có vật còn sống, lại tại vận mèo ngọ ngậy. Bất quá kia bại lộ trong không khí về sau, rất nhanh liền không động đậy được nữa. Hói ra máu Vương Nhị, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Không tệ, giải dược quả thật có hiệu quả. Vương Nhị vui vẻ nói. Đó là tự nhiên Lâm Thăng cười cười. Đây chính là dịch môn đồ vật, coi như tại Mạc Sơn Hành, cũng là hàng bán chạy, chính là tam độc bang thấp kém độc, nhẹ nhõm liền có thể đối phó. Lần này, ta trả giá nhân tình cũng không nhỏ a. Lâm Thăng thở dài nói. Vương Nhị thấy thế, cười cười, nói ra, yên tâm, Lâm lão đệ, vi huynh tự nhiên nhớ rõ ân tình của ngươi. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, nhét vào Lâm Thăng trong tay. Ha ha, Lâm Thăng bất động thanh sắc nhận lấy. Nếu như thứ đồ vật đưa đến, ta liền không nhiều lắm lưu lại. Vương Nhị gật gật đầu, đem đưa đi. Trở lại sân nhỏ, hắn nhìn xem trong tay chứa mê hồn hương bình sứ, thân thể run nhẹ nhẹ. Ha ha, Vương Như Tùng, không nghĩ tới đi, ngươi tự cho là chân quý vô cùng tam độc điện, ở trong mắt người khác, cái gì đều không phải là. Ngươi cho rằng có thể sử dụng này khống chế ta, lại không biết ta đã giải độc. Ngươi muốn khống chế Lâm Thanh Thành. Ha ha, ngày mai ta liền dùng này mê hồn hương, triệt để đánh nát ngươi tưởng tượng. Vương Nhị tưởng tượng thấy, tại Vương Như Tùng đắc ý nhất thời điểm, chính mình đứng ra đem nhẹ nhõm đánh bại, đón lấy khống chế Lâm Thanh Thành hình ảnh. Thân thể của hắn bởi vậy run rẩy được lợi hại hơn. Lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh từ ngoài cửa vượt qua tiến đến. Người nào? Vương Nhị sát tâm bực khởi, mãnh liệt phóng đi, một trường đánh ra. Nào có thể đoán được người nọ cũng không tránh né, trực lăng lăng đánh tới Vương Nhị. Phanh! Cứng rắn ngăn hết một trường, người nọ ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Lâm Thăng thấy rõ thế trên mặt đất người, đúng là mới vừa cùng chính mình phân biệt Lâm Thăng. Chẳng qua là lúc này hắn đã không có hô hấp. Vương Nhị trong lòng tràn đầy kinh ngạc, sau đó liền lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Chuyện tối nay bị người phát hiện, tập kích Lâm Thăng người thực lực siêu cường, bằng không thì Lâm Thăng sẽ không một điểm dễ ruột đều không có liền bị bắt được. Lâm Thanh Thành ở bên trong có này năng lực là sẽ là ai? Vương Nhị dĩ nhiên cho ra đáp án, đối với không trùng nói ra, Vương Như Tùng, xuất hiện đi. Có lá gan làm, không có can đảm tự lộ diện. Nếu như sự tình đã bại lộ, hắn cũng không cần phải dễ ruột nữa. Lúc này, một bên truyền đến thanh âm. Thật ác độc a, Lâm Thăng không phải minh hữu của ngươi sao, cái này giết. Trêu tức thanh âm truyền đến, lệnh Vương Nhị căng thẳng thần kinh.